Chương 117, bộc lộ yêu nghiệt thiên tài, liếc mắt ghi khắc trưởng sinh chương 117, bộc lộ yêu nghiệt thiên tài, liếc mắt ghi khắc trưởng sinh xem xong mật báo, Từ Bị Hùng trong lòng lo lắng hoàn toàn tan biến, tự mình nằm trên đùi Lâm Phàm chợp mắt. Lâm Phàm cũng không quay dời nàng, ở trong đầu viết nhật ký. Ta không hổ là kiếm trung đế vương, một kiếm thảo liền thương thiên hạ đệ nhất vương tiên tri, kỳ thực vương tiên tri cũng không đơn giản, người này thiên phú chắc tuyệt, không thể đo lường, thậm chí sở hữu liếc mắt ghi khắc trưởng sinh là đỉnh cấp thiên phú, bất kỳ võ học nào chỉ cần nhìn liếc mắt một cái liền có thể học được. Năm xưa thanh sam kiếm thần Lý Thuần Cương song tụ thanh xà hắn bất quá xem liêu nhất nhãn đã học được, thậm chí còn đem nó cải tiến thành liêu nhất tụ thanh long. Thiên hạ đều cảm thấy vương tiên tri rất mạnh, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn, ít nhất lục địa thần tiên cảnh cao thủ chung không có một hai là đối thủ của vương tiên tri. Vương tiên tri nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên biết đến vương tiên tri, Yêu Nguyệt, Lý Hàn Ý thì chúng nữ lập tức kinh ngạc không thôi. Các nàng tự nhiên rõ ràng vương tiên tri thực lực vượt xa kiếm cửu hoàng, thậm chí ở trên kiếm thần Lý Thuần Cương. Nhưng lục địa thần tiên đệ nhất nhân, làm sao nói cũng khó mà tin được. Có tông sư cảnh đệ nhất nhân, đại tông sư đệ nhất nhân, lục địa thần tiên đệ nhất nhân vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên nhân không hẳn. Lục địa thần tiên cường giả số lượng ít, thuộc về nhân vật đỉnh chóp kim tự tháp. Có thể thành tựu lục địa thần tiên, không ai không phải là đại lục thượng tuyệt đỉnh thiên tiêu, thậm chí nhận được thiên mệnh ưu ái khí vận chi tử. Lại ở trong vô số yêu nghiệt hỏi đỉnh đệ nhất, nói là thần châu mạnh nhất cũng không quá đáng. Một lão giả râu tóc bạc phơ gần trăm tuổi sẽ là đệ nhất cường giả. Không nghĩ tới vương tiên tri thực lực lại kinh khủng như thế, lục địa thần tiên đệ nhất nhân, chẳng phải là nói thực lực của hắn còn ở trên sư phụ. Lý Hàn Ý thì chấn kinh. Nàng sư phụ Lý Trường Sinh ở trong Bắc Ly cũng coi như là 917 địa thần tiên bên trong trí cường giả. Nghe lời của Lâm Phàm, chỉ cần sư phụ chưa đột phá lục địa thần tiên, thì không phải là đối thủ của Ly Dương vương tiên tri. Ai, Ly Dương hoàng triều cùng Bắc Ly chúng ta vẫn luôn bất hòa, nếu vương tiên tri là lục địa thần tiên đệ nhất nhân, vậy Bắc Ly chúng ta tình thế rất không ổn à? Gần đây, Ly Dương hoàng thất dã tâm mừng mừng, cùng Bắc Ly mâu thuẫn càng ngày càng thêm kịch liệt. Nếu theo như Lâm Phàm nói, vương tiên tri là lục địa thần tiên đệ nhất nhân, vậy Bắc Ly liền ở vào cực lớn bất lợi. Ở thời đại võ đạo xương thịnh này, hoàng triều giữa đại chiến, khởi định quyết tính tác dụng vẫn là đỉnh tiêm cường giả, lấy vương tiên tri lục địa thần tiên cảnh vô địch thực lực, đối với chiến cục ảnh hưởng cực lớn. Mà trong đại tần, Mục Dương nữ thì là đáng yêu nghiêng đầu. Vương tiên tri cũng chưa từng nghe nói a. Thiếu nữ chưa từng ra khỏi đại tần, đối với cường giả bên ngoài đại tần hoàn toàn không biết. Nhưng từ trong nhật ký cũng có thể nhìn ra người này thực lực cường đại vô cùng, có thể chấn áp cái gì võ đế thành một giáp tử, nghe tới liền là một cái thế cường giả. Lục địa thần tiên, nghe tới liền rất lợi hại, là tiên nhân trên trời sao? Vương tiên tri là lục địa thần tiên cảnh vô địch, chẳng phải là nói hắn là tiên nhân mạnh nhất? Liền ngay cả tiên nhân trên trời cũng không phải là đối thủ của Lâm Phàm, bị hắn bằng một gốc kiếm thảo đánh bị thương. Lâm Phàm đến tột cùng có bao nhiêu mạnh đây, rất muốn biết ta. Thiếu nữ mân mê trong tay cành cây, thập phần hiếu kỳ. Những nữ hiệp khác nhìn nhật ký, đều có vẻ cảm khái. Vương tiên tri lại là lục địa thần tiên đệ nhất nhân, có thể chấn áp võ đế thành một giáp tử, nghĩ đến Lâm Phàm nói không sai, có lẽ lục địa thần tiên bên trong không ai là đối thủ của hắn. Ta ma môn tả đế cũng không dám nói có thể ở lục địa thần tiên cảnh vô địch, vương tiên tri này quả nhiên đáng sợ, cũng không biết ai cho kiếm cửu hoàng khiêu chiến hắn dũng khí. Hừ, lục địa thần tiên cũng bất quá như thế, Lâm Phàm cái tên nhóc con kia chẳng phải là lục địa thần tiên, uống ta ma môn đặc chế hoàng tuyển thúy vẫn là ngã xuống. Lâm Phàm tên kia là vòng vo mà đến khen hắn mình đi, cố ý đem vương tiên tri nâng cao như vậy, ngay cả hắn một kiếm thảo cũng không đỡ nổi. Nghe đến Lâm Phàm khoác lác vương tiên tri là lục địa thần tiên đệ nhất nhân, chúng nữ đều nhất trận hồ nghi, tên gia hỏa này vừa mới đánh bại vương tiên tri, quay đầu lại liền bắt đầu thổi phồng, phân minh là đang khen hắn mình. Trong lúc nhất thời, chúng nữ hiệp nhìn nhật ký đều lộ ra vẻ kinh bị. Vương tiên tri thiên tài tuyệt thế không sai, nhưng trong thần châu khí vận chi từ này, trừ hắn một liếc mắt ghi khắc trường sinh ra, còn có một người, lĩnh ngộ lực của hắn thậm chí không ở dưới hắn ai, cũng không biết tên hỗn đảng kia hiện giờ ở đâu. Trong thiên tài, nếu nói có người có thể phá giải hiệp khách đảo thái huyền kinh, trừ ta ra, thì chỉ có tên hỗn đảng kia thôi. Nhìn thấy nhật ký, chúng nữ đầy dấu hỏi. Tên hỗn đản, chẳng lẽ Lâm Phàm và người này có thù án, lại còn mắng người như vậy? Trong lòng chúng nữ, Lâm Phàm tuy rằng chảnh chọe, thích khoe khoang, nhưng cũng là một người đọc sách văn chất vân vân à, sao lại nói lời thô tục như vậy? Trong vương phủ, Thanh Điểu và Khoai Tây ở trong sân nhỏ nghỉ ngơi, nhìn nhật ký không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, ra ra một mực ôn hòa, lại còn biết nói vậy. Khoai Tây chỉ cảm thấy một trận thất lạc, a a a. Trong lòng ta, ra ra là hòa mỹ, ta tuyệt không cho phép trên người ra ra có bất kỳ vết nhơ nào. Tên hỗn đản khẳng định là tên người đi. Nhìn Khoai Tây một bộ thẹn quá hóa giận dáng vẻ, Thanh Điểu khẽ cười ra tiếng, cười chết, Khoai Tây ngươi hồ đồ rồi, thế gian này nào có người sẽ đặt tên này a? Không chỉ thổ khí, còn khiến người mắng. Ai sẽ đặt tên này vừa chịu thiệt lại vừa thảm hại, là chê danh tiếng quá tốt. Huống chi xem nội dung nhật ký, tên hỗn đản vẫn là một vị thiên phú cực giai thiên tuyển chi tử. Bất quá cô nương cũng không quan tâm cái gọi là thiên phú của tên hỗn đản kia, dù sao Thái Huyền Kinh gì đó cách các nàng quá xa, các nàng là Lâm Phàm bên cạnh thị nữ nha hoàn. Chuyện đánh đấm cũng không cần các nàng hao tâm. Giờ khắc này liền ngay cả nằm trên đùi Lâm Phàm nghỉ ngơi Từ Vị Hùng cũng bị kinh đến không nhẹ, nhìn nhật ký một mặt vẻ cổ quái, phu quân xem ra đường đường chính chính, tướng mạo cũng thập phần tuấn lãng, không nghĩ tới lại còn biết mắng người. Tên hỗn đản, thật khó nghe à, mất mặt chết đi được, uổng phí trước đó hắn vẫn là thượng âm học cung đệ tử. Lại có hiềm khích thì giết hắn là được, cần gì phải mắng khó nghe như vậy. Từ Vị Hùng chỉ cảm thấy một trận thẹn quá hóa giận, nàng là danh tài nữ, Lâm Phàm là phu tế của nàng, nói ra lời thô tục như vậy, làm cho nàng gái tài nữ này ở trước mặt chúng nữ hiệp mất mặt. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lâm Phàm, từ bị hùng khí cổ cổ hơi dùng sức ở trên đùi hắn đấm đấm. Bất quá Lâm Phàm chuyên chú viết nhật ký, cũng không cảm nhận được bất kỳ không thoải mái nào. Tên hôn đản thiên phú kinh người, tâm tư thuần tịnh, duy nhất khuyết điểm chính là không biết chữ. Chuẩn xác là người mù chữ. Bất quá hắn lại có thể lấy kinh người võ học thiên phú, xem người nạn bùn chơi bút bê liền có thể học được Thụy Mộng La Hán quyền. Ngày sau nếu lên hiệp khách đạo, ước chừng lại có thể lĩnh ngộ huyền bí trên Thái Huyền Kinh, 36 cái sơn động đến trung điểm võ học đồ giải, thậm chí cuối cùng văn tổng cương đều có thể lĩnh ngộ. Lúc đó, tên hôn đản kia tuyệt đối có thể tấn thăng lục địa thần tiên. Nhìn thấy nhật ký, chúng nữ chố mắt nhìn nhau, không biết chữ liền có thể tu luyện thượng thừa võ học, thậm chí là trong miệng Lâm Phàm, người duy nhất có thể lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh. Thế gian thật có người kỳ quái như vậy. Điều này làm cho các nàng những nữ hiệp tự xưng văn thao võ lược gì cũng tinh thông làm sao chịu nổi. Ha ha, không nghĩ tới người này lại thật gọi là tên hỗn đản. Quả nhiên kỳ quái, chỉ là ngộ tính này cũng quá nghịch thiên đi, không biết là thật hay giả. Không biết chữ hắn làm sao lĩnh ngộ công pháp nha, vẫn là Thái Huyền Kinh huyền ảo nhất, đó là công pháp cấp bậc tiên nhân. Thật là chúng cất chó không thành. Chỉ là xem người nặn bùn chơi bút bê liền có thể học được Túy Mộc La Hán quyền. Thiên phú người này có bao nhiêu biến thái a? Sắp đổi kịp Lâm Phàm tên hỗn đản kia rồi. Xem nội dung Lâm Phàm biết, chẳng lẽ tên hôn đản này ngày sau sẽ thành tiểu lục địa thần tiên? Nhưng hắn rõ ràng là một người mù chữa gì cũng không biết ta. Nói như vậy, Lâm Phàm nói không sai, người này thiên phú chấn cổ sức kim, chỉ sợ liền vương tiên tri đều không thể so sánh đi. Người so với người tức chết người a. Nhìn thấy một tên hôn đản đều có thể làm được hành động nghịch thiên như vậy, chúng nữ hiệp chỉ cảm thấy chịu đả kích sâu sắc, cảm giác tam quan vỡ vụn. Có thể lĩnh ngộ công pháp tiên nhân, lại có thể thông qua quan sát người nạp bùn, học được Túy Mộng La Hán quyền, thậm chí ngày sau còn có thể tấn thăng lục địa thần tiên. Thiên phú người này có bao nhiêu nghịch thiên a? Đại đường bên trong, Phong Hoa Tuyệt Đại Võ Tắc Thiên nhìn nhật ký, trên khuôn mặt xinh đẹp uy nghiêm nổi lên một bệnh không vui. Thái Huyền Kinh là truyền thừa của Thanh Liên Kiếm Tiên đại đường ta, hẳn là thuộc về đại đường ta, sao có thể để tên hỗn đản kia đoạt lấy? Nhìn thấy Lâm Phàm biết, tên hỗn đản là người duy nhất có thể lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh, nữ đế trong lòng cả kinh, cũng không để ý đến tên người kia nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm được hắn, để hắn nói ra phương pháp phá giải. Phái tinh nhuệ đại đường ta, ở phụ cận hiệp khách đảo cực lực tìm kiếm tung tích của tên hỗn đản. Võ Tắc Thiên lập tức hạ lệnh. Tên hỗn đản? Nghe vậy, Thái giám cung bên cạnh trong lòng kinh hãi muốn chết. Không nghĩ tới đường đường nữ đế lại trước mặt mọi người phun ra lời nói thô tục như vậy. Đây vẫn là nữ đế Phong Hoa Tuyệt Đại, tài tình vô song sao? Bất quá hắn cũng chỉ đành ở trong lòng một trận thì thầm, không dám hỏi nhiều. Mặc dù không hiểu ai là tên hỗn đản, nhưng theo như nữ đế nói, tuyệt đối không sai không. Trừ hai vị nói trên, còn có một người cũng sở hữu thiên phú võ đạo phi thường cường hãn, người này tên là Quan Thất thiên tư tuyệt tụ, nhập môn cao cường, có thể ở dưới sự vây công của đông đảo tông sư đem võ học của người khác học đi, thậm chí còn có thể trước mặt mọi người thi triển, tùy ý sử dụng. Tùy tiện sử dụng liền là độ cao người khác khó mà đạt tới, thế gian này lại có người có thiên phú như vậy. Hoàn toàn không yếu hơn Vương Tiên Tri liếc mắt ghi khắc Trường Sinh. Tương đương với hiện học hiện dùng, hơn nữa càng ly kỳ chính là, còn có thể hơn xa người thi triển bản thân. Thật sự chưa từng nghe nói. Chúng nữ hiệp tự xưng tư chất võ đạo xuất chúng, nhưng một khi so với Quan Thất, nào còn có thiên phú gì, liền giống như kẻ ngu si, các nữ hiệp đều đi không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, bình phục trong lòng chấn động. Muốn nói tên hôn đảng kia không biết chữ còn có thể nghiên cứu võ học thượng thừa, coi như là lao thiên ban thưởng, mà bản lĩnh của Quan Thất vậy có thể toàn dựa vào tự thân nội tính. Lâm Phàm thật quá đáng, không thể không đánh kích tự tin của bản cô nương sao? Để ta vui vẻ một chút sẽ chết sao? So với Quan Thất ta điểm thiên phú đó căn bản không đáng nhắc tới, ai, đệ tử phái ta đều khen ta là trăm năm khó gặp thiên tài, nghĩ đến là bọn họ thiện cận rồi. Hừ, chỉ là không biết so với Lâm Phàm tên hỗn đản kia như thế nào. Xem một lần liền có thể đem công pháp võ học của người khác dung hội quan thông, cho dù Lâm Phàm cũng không làm được đi. Thế gian này thật có người này, vì sao không nổi danh? Chẳng lẽ là vị cao nhân ẩn cư thâm sơn nào đó? Chúng nữ tuy rằng chịu không ít đả kích, lại cũng không thế nào khí nản, dù sao thiên phú kia có thể sánh vai Vương Tiên Tri tồn tại, các nàng không bằng người này, cũng rất bình thường. Biệt viện bên trong, Yêu Nguyệt nhìn nhật ký, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia sâu sắc sợ hãi, xem ra là bản cung thiện cận rồi. Thế gian này lại có cao thủ thiên phú kinh người như thế. Yêu Nguyệt bị trong môn trưởng lão khen là hy vọng của Di Hoa cùng trăm năm qua có thể tấn cấp lục địa thần tiên, nàng khi đó còn rất tự ngạo. Nàng Di Hoa cùng đã gần trăm năm chưa từng sinh ra cường giả cảnh lục địa thần tiên. Lịch đại cung chủ Di Hoa cung trước đó, tu vi phần lớn dừng lại ở đại tông sư chi cảnh, ngay cả thiên nhân cảnh cũng chưa từng đạt tới, mà nàng tuổi còn trẻ đã là thiên nhân cảnh, vốn tưởng rằng thiên phú đã đủ nghịch thiên. Nhưng so với Vương Tiên Tri, Quan Thất vẫn còn tồn tại không ít chênh lệch. Liếc mắt ghi khắc Trường Sinh, khủng bố như thế. Ai? Thiên hạ quá lớn, thiên tài quá nhiều, nhiều vô số, chỉ là đại minh ta, thiên phú hơn bản cùng cũng không ít. Yêu Nguyệt thở dài, đây vẫn là lần đầu tiên nàng cảm giác được vô lực. Tỷ tỷ đừng nản lòng, trong lòng ta, ngươi đã rất ưu tú rồi. Thấy Yêu Nguyệt một mặt nản lòng, Liên Tinh vội vàng nói lời an ủi. Huống chi, không phải còn có Lâm Phàm sao? Có tên gia hỏa kia, thần châu này có ai dám khi dễ tỷ tỷ? Cho dù thiên hạ đệ nhất Vương Tiên Tri kia cũng không dám đi. 1.3 Liên Tinh cười khanh khách, tựa hồ Lâm Phàm có thể mang đến cho nàng cực mạnh cảm giác an toàn. Yêu Nguyệt nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên vài phần mê ly, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng, lời nói là nói như vậy không sai, thế nhưng, tên gia hỏa Lâm Phàm kia cũng quá đáng giận, thử. Lại cùng hai sư đồ ma môn kia cấu kết. Vừa nghĩ đến Lâm Phàm lén lút cùng Loan Loan và Trúc Ngọc Nghiên hai sư đồ cấu kết, Yêu Nguyệt lập tức nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên giận đến không nhẹ. Một bên khác, Sư Phi Phiên cũng ở trong phòng xem nhật ký. Vương Tiên Tri, tên hỗn đản, còn có quan thất kia. Thế gian này lại có yêu nghiệt thiên phú siêu tuyệt như thế. Liếc mắt ghi khắc Trường Sinh, đơn giản là khủng bố như thế. Sư Phi Phiên hiện giờ kiếm tâm thông minh, đã là thiên tài không thể tầm thường của Từ Hàng Tĩnh trai lịch đại, lúc này nhìn thấy ba người Lâm Phàm nhật ký nhắc tới, không khỏi chấn động sâu sắc. Lấy thiên phú kiếm tâm thông minh của ta, học tập một môn kiếm pháp cũng phải hao tốn mấy ngày thời gian nghiền ngẫm a. Cứ như vậy, ta còn nhận được không ít sự khen ngợi của sư trưởng môn, nói ta là thiên tiêu đỉnh cấp đại lục a, không nghĩ tới so với mấy người Lâm Phàm nói, vẫn là cách xa. Sư Phi Phiên chỉ cảm thấy chịu đả kích nặng nề. Người ta chỉ cần xem qua một lần liền có thể thi triển, thậm chí so với người viết còn tinh diệu hơn. Hai bên đối lập, nàng cảm thấy mình cái gì cũng không phải, tất cả kiêu ngạo trước kia ở trong mắt mấy người kia đều không đáng nhắc tới. Bất quá những vấn đề này đều không lớn, dù sao có Lâm Phàm, nhiệm vụ Từ Hàng Tĩnh trai của ta chính là phụ tá hắn thành tiểu đế vị. Lâm Phàm thân là thiên mệnh chi tử, chính là đối tượng ta truy tùy, chỉ cần hắn có thể ngự trị cửu thiên là được. Đối với những yêu nghiệt kia nàng đã khó có thể giấy lên ý tranh phong, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác ở trên người Lâm Phàm. Chương 118, thế gian có bản đạo, 3000 năm khai hoa kết quả. Chương 118, thế gian có bản đạo, 3000 năm khai hoa kết quả. Nhìn thấy Lâm Phàm bạo liệu trong nhật ký, chúng nữ đều cảm khái và phần. Khó trách Lâm Phàm tên kia đã là lục địa thần tiên rồi mà vẫn khiêm tốn như vậy, thậm chí còn chưa từng ra khỏi Linh Châu thành. Hóa ra thần châu này còn có không ít kẻ dấu tài. Hơn nữa, những yêu nghiệt thiên tài này chỉ cần liếc mắt nhìn chiêu thức của người khác là có thể học được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của mọi người về thiên tiêu, so với những thiên tiêu kia, các nàng kém xa quá. Tuy nhiên, ngay khi mọi người còn đang cảm khái, Lâm Phàm lại bắt đầu đắc ý viết đến đây là được rồi, nghĩ kỹ lại, trước mặt ta, bọn hắn vẫn chỉ có thể cúi đầu bái phục, viết nhiều hơn nữa cũng không có hứng thú, dù sao ta cũng là thiên tuyển chi tử. Những kẻ gọi là khí vận chi tử kia cũng không xứng sách dạy cho ta, ta nhất định phải kết thúc loạn tượng của thần châu, thống nhất thần châu, đạt được đại nghiệp vô thượng. Còn quan thất, vương tiên tri những đại hiệp gì đó, cũng chỉ là làm vai phụ cho ta mà thôi. Nhìn thấy nhật ký, các nữ hiệp lại một trận kinh bỉ, tên này bị vào thiên phú cao liền coi thường người khác, thật đáng ghét, thật sự cho rằng liếc mắt ghi nhớ trường sinh ai cũng làm được sao. Đối với lời nói của Lâm Phàm, chúng nữ cũng không phủ nhận, với thiên tư và thực lực mà hắn thể hiện ra, quả thực mạnh hơn quan thất và vương tiên tri không ít. Không ngờ Lâm Phàm ngay cả liếc mắt ghi nhớ trường sinh cũng không để vào mắt, thiên phú của tên này nghịch thiên đến mức nào chứ? Chẳng lẽ không cần nhìn cũng có thể học được sao? Quá mức rồi, lại bắt đầu khoe khoang rồi. Lâm Phàm rất mạnh là thật, nhưng thần châu mênh mông, cao thủ tuyệt đỉnh cũng không ít ta. Thống nhất thần châu, đó là chuyện một người có thể làm được sao? Đại lục thần châu ngàn năm qua chưa từng có ai có thể thống nhất được, Lâm Phàm hắn có thể làm được. Trong vương phủ, Thương Nghê nhìn đến đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ si mê, thiên tuyển chi tử, thật lợi hại nha. Nhưng càng nhìn về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Nghê đột nhiên trở nên cổ quái. Sau đó biến thành vẻ khinh bỉ, Lâm Phàm lại bắt đầu tự phụ rồi, tên này đúng là không có đứng đắn, còn thống nhất thần châu nữa, toàn nói lời to tát. Tuy nói Khương Nghê tuổi còn nhỏ, nhưng là công chúa của tiền triều Tây Sở cũng biết, muốn thực hiện thống nhất, chỉ dựa vào thực lực cá nhân vẫn còn xa mới được, nhất định phải nắm trong tay hùng binh. Mà thực lực của Lâm Phàm tuy là lục địa thần tiên, nhìn khắp cả thần châu cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng muốn thống nhất thần châu thực sự là khoa trương quá mức, hắn một tên phò mã làm sao có hùng binh chứ? Bất quá, những chủ đề nghiêm túc này Khương Nghê rất nhanh đã ném ra sau đầu. Đây cũng không phải là chuyện một nữ tử yếu đuối như nàng có thể cân nhắc, nàng chỉ mong có thể ở bên cạnh Lâm Phàm là được. Đáng ghét Lâm Phàm, trước đó còn nói ta nhỏ nha. Gần đây Lâm Phàm rất chê bai nàng ngực phẳng, điều này khiến cho tiểu cô nương buổi tối càng thêm phiền não đến mất ngủ. Những nữ hiệp bị nhật ký ảnh hưởng, không một ai không có dung nhan tuyệt mỹ, thân hình thức tha hơn nữa đều cực kỳ gợi cảm. Thậm chí, ngay cả phu nhân của hắn, Từ Bị Hùng, thân hình cũng đã rất khoa trương rồi. Hừ, cũng không biết Từ Bị Hùng dùng thủ đoạn đặc biệt gì, trong khoảng thời gian ngắn một tháng mà có quy mô như vậy. Sống trong vương phủ nhiều năm, Khương Nghê đối với Từ Bị Hùng vẫn rất hiểu rõ, mấy năm nay thân hình của nàng đều không có tiến triển, nhưng ngay gần đây, đối phương dường như nhận được tiên dáng cam lộ mà tăng trưởng nhanh chóng, ẩn ẩn có dấu hiệu nhất cử đoạt giải. Khương Nghê tự nhận không thể so với Từ Bị Hùng, cũng chỉ đành hâm mộ một trận. Khó có thể chấp nhận là, ngay cả thanh điệu cũng ẩn ẩn có dấu hiệu tráng kiện trưởng thành, mà nàng lại chậm chạp không thay đổi, điều này khiến Khương Nghê rất nản lòng. Chẳng lẽ Lâm Phàm lén lút cho thanh điệu mở tiệc riêng, truyền thụ bí phương gì đó độc đáo? Nếu không tại sao lại lớn nhanh như vậy? Vừa nghĩ đến thanh điệu bắt đầu căng phồng tiểu bạch thỏ, Khương Nghê lại một trận bực bội. Có gì hay ho, đi đường còn thấy mệt, đâu có được như hiện tại nhẹ nhàng. Khương Nghê nghĩ đến Ngư Ấu Vi, trong vương phủ này người làm việc ít nhất chính là vị này, mỗi lần chỉ cần làm chút việc tốn sức là tê mệt, bất quá cũng có thể hiểu, một nữ tử yếu đuối gánh vác nặng nề tất nhiên là mệt, xem ra đây cũng chưa chắc là chuyện tốt, thậm chí có thể trở thành gánh nặng, tiểu tiên nữ nên mảnh mai thon thả. Nghĩ đến đây, trong lòng cô nương cũng dễ chịu hơn một chút. Nghĩ đến đây ta liền phiền não, trong số những bà xã của ta là Ảo Nguyệt, Khương Nghê, Lý Hàn Y, Thiên Phú cũng không tệ, Nam Cung Phó Xạ cũng là võ học thiên phú kinh người, nhưng những bà xã còn lại hình như thiên phú rất bình thường. A nghĩ đến những bà xã ngốc nghếch trong nhà ta còn là tông sư cảnh thì có chút sầu não, tuy rằng trở thành tông sư cảnh đã vượt qua tuyệt đại đa số nữ tử, nhưng là bà xã của ta sao có thể yếu như vậy a, ai cũng không biết ngày thường các nàng đang làm gì, xem ra có thời gian phải hảo hảo dạy dỗ, truyền thụ những thứ mới cho các nàng mới được. Giờ khắc này Từ Bị Hùng trở lại phòng của mình, lật xem nhật ký vô cùng tức giận. Chỉ thấy Từ Bị Hùng ngân nha nghiến chặt, song quyền nắm chặt, không ngừng gõ lên bàn, dùng cách này để chút bỏ bất mãn của mình. Quá đáng, tên hôn đản này thật đáng ghét, có cần phải chê bai như vậy không? Ta cũng là vì làm tốt một phu nhân đủ tư cách, chỉ hoan tu luyện thì sao chứ? Nói nữa, văn võ song toàn tông sư cảnh cũng không tệ a. Nhìn thấy Lâm Phàm trong nhật ký hoán giận, Từ Bị Hùng tức giận vô cùng, có phần bị phụ lòng và không được hiểu. Để làm tốt một phu nhân đủ tư cách, nàng đã hy sinh quá nhiều, thời gian đọc sách đi, hơn nữa ngay cả cục diện Bắc Lương cũng không dành quan tâm, thậm chí còn thu liễm tính tình và khí phách bá đạo của Liễu Nhất, hướng Hoàng Dung tỉnh giáo về học vấn nấu ăn. Những thay đổi này đặt ở trước kia, nàng không dám nghĩ tới, một tài nữ luôn bá đạo lãnh diễm, lại làm những việc mà phụ nữ bình thường mới làm. Không ngờ trong mắt tên này lại là lười biếng. Bất quá, nhìn đến phía sau Lâm Phàm biết muốn tiến hành chỉ dạy cho mình, sự u uất trong lòng Từ Bị Hùng cũng tiêu giảm không ít. Những nữ tử khác nhìn thấy nhật ký cũng đều rất bất mãn. Các nàng trong các môn phái và gia tộc của mình cũng đều được coi là tuyệt đỉnh thiên tiêu, nhưng lọt vào miệng Lâm Phàm lại thành thiên phú kém cỏi, những nữ nhân ngốc điếc. Lâm Phàm quá đáng, thân là nữ tử, thiên phú kém một chút thì không được sao, không phải còn có hắn sao? Xem ra chúng ta đối với tên kia quá tốt, bắt đầu đắc ý vênh váo rồi. Thử. Phải liên hợp tỉ muội chống lại hắn mới được. Hôi Lâm Phàm, thiên phú cao thì giỏi sao, thực lực mạnh thì giỏi sao? Sau này không thèm để ý đến hắn nữa. Khác với những nữ tử tu vi thấp kém, Hảo Nguyệt, Lý Hàn Yiye, Nam Cung Phó Xạ trở lại đầy vẻ tự đắc, trong số chúng nữ tranh nhau khoe sắc, võ đạo thiên phú coi như là ưu thế độc đáo của các nàng. Lâm Phàm tên này cuối cùng cũng nhớ đến sự ưu tú của bản cung rồi. Hảo Nguyệt hai tay ôm ngực, ánh mắt miệt thị, như một vị cái thế tiên ma, bản cung sinh ra đã có tư chất hơn người, thiên phú cứ tốt, Lâm Phàm ánh mắt cực kỳ độc ác. Trong số những nữ tử mà Lâm Phàm nhắc đến, Hảo Nguyệt tự nhận không có nữ tử nào có thể so sánh với mình về võ đạo tu vi. Ngay cả phu nhân hiện tại của Lâm Phàm cũng không được. Cũng không biết Từ Bị Hùng có gì hay, lại được tên hôn đản kia sủng ái như vậy. Nghĩ đến Từ Bị Hùng, trong mắt nàng lóe lên một tia ghen ghét. Liễu Liên Tinh bên cạnh thấy tỷ tỷ như vậy cũng lên tiếng an ủi, tỷ tỷ tài mạo song toàn, nhất định không phải là nhị quận chúa Bắc Lương có thể so sánh, đáng tiếc lúc trước bị nàng cướp mất Liễu Nhất bước. Nếu không phải lúc trước Từ Bị Hùng dùng thủ đoạn đặc biệt đem Lâm Phàm đến Bắc Lương, Lâm Phàm còn chưa chắc sẽ đi Bắc Lương đâu, nhất định sẽ đến Di Hoa cung của ta trước. Liễu Liên Tinh đối với việc này cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, nghĩ kỹ lại, ai có thể nghĩ đến lúc trước một người yếu đối hậu thiên đình phong, lại là cường giả lục địa thần tiên như bây giờ chứ? Kỳ thực phu nhân cũng rất vất vả, nhìn vào sự cần kiệm, lại dịu dàng hiền thục, vì vậy ta phải nghĩ cách cải thiện thể chất cho nàng, còn những bà xã khác cũng không thể bỏ qua, thân là nữ nhân của ta Lâm Phàm, làm sao cũng phải giống ta, thành tựu lục địa thần tiên mới được. Trong thiên hạ võ học này, cũng có mấy quyển công pháp có thể dịch cân đoan cốt, cửu âm chân kinh của dịch cân đoan cốt thiên có thể thay đổi căn cốt của người, mà Long Nguyên Vượng huyết càng có thể cải thiện thể chất. Hơn nữa truyền thuyết về Thiên Sơn Tuyết Liên cũng có công hiệu phi phàm, tuyết liên này mọc ở nơi cực kỳ hiểm trở, thậm chí trong tuyết động, trắng trong ánh xanh, cộng thêm ánh sáng vàng của ánh nắng chiều, tiểu diễm hoa lệ, kỳ lệ vạn trạng, hơn nữa còn có thể giải bất động, khởi tử hồi sinh, tăng trưởng nội lực cải thiện thể chất. Chuyện này là thật sao? Hy vọng Lâm Phàm không lừa ta, nếu có thể giúp ta cải thiện thể chất, mọi yêu cầu đều có thể đáp ứng hắn. Lục Địa Thần Tiên? Có thể sao? Từ Bị Hùng cũng mới là tông sư cảnh thôi, đem nàng cải tạo thành Lục Địa Thần Tiên chi tư chất, Lâm Phàm lại dám nói ra được. Ta tư chất bình thường, nhưng cũng có một giấc mơ cường giả. Hy vọng Lâm Phàm nói lời giữ lời, phải vì ta cải thiện tư chất ta. Những nữ tử có tư chất kém thấy có thể cải thiện tư chất, lập tức sao động bất an, nghĩ đến trên đời này còn có thể cải thiện tư chất công pháp và bảo vật, thậm chí đạt đến Lục Địa Thần Tiên chi tư cũng không thành vấn đề. Nhìn đến đây, ánh mắt có chút thất vọng của Từ Bị Hùng đột nhiên hiện lên ánh sáng. Hóa ra Lâm Phàm không phải chỉ trêu chọc nàng, mà là đang nghĩ cách cải thiện thể chất cho nàng. Sự bất mãn của Từ Bị Hùng tan biến, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào và cảm động. Tên hôn đản đó cũng có tâm, cuối cùng cũng biết ta không dễ dàng gì a. Nàng không chỉ làm việc mệt mỏi, đến buổi tối còn phải chịu đựng sự hành hạ của tên kia, như vậy thì thể chất gì cũng không chịu nổi. Nếu có pháp môn tôi thể tẩy tủy, may ra còn có thể cải thiện. Lục Địa Thần Tiên. Nhìn thấy yêu cầu của Lâm Phàm, Từ Bị Hùng đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, chuyện này nếu đặt ở trước kia, nàng không dám nghĩ tới. Lục Địa Thần Tiên là trình độ đỉnh cao nhất của võ đạo đại lục. Cho dù nàng có tự phụ đến mấy, đối diện với Lục Địa Thần Tiên, cũng chỉ có thể thở dài. Nhưng hiện tại thì khác, có Lâm Phàm ở đó, có lẽ có thể thực hiện. Tuy nói Từ Bị Hùng đối với võ đạo không có chấp niệm quá mạnh, nhưng ai không hy vọng mình có tư chất võ đạo tốt hơn một chút chứ? Huống hồ nàng ngày đêm lao lực, thân thể rất dễ bị không chịu nổi. Phu quân hắn là thiên tuyển chi tử, với năng lực và thủ đoạn của hắn, có lẽ có thể cải tạo thể chất của ta, đến lúc đó thành tựu Lục Địa Thần Tiên cũng là có khả năng. Phu quân hắn có tâm. Từ Bị Hùng đối với thủ đoạn và năng lực của Lâm Phàm không hề nghi ngờ. Kỳ thực cũng không cần Lục Địa Thần Tiên, chỉ cần thân thể cường tráng là được. Nàng chỉ cầu thân thể cứng cáp, không xảy ra vấn đề gì là được. Lục Địa Thần Tiên dường như đã quá tiêu chuẩn rồi, muốn cải thiện tư chất cũng không phải chuyện dễ, huống chi là cải tạo thành Lục Địa Thần Tiên tư chất. Đặc biệt là nhìn thấy Long Nguyên Phượng huyết loại vật này cực kỳ khó có được, cho dù là cường giả Lục Địa Thần Tiên cảnh cũng không phải đối thủ của Chân Long, nàng rất không hy vọng Lâm Phàm vì Long Nguyên mà mạo hiểm. Hiện tại Từ Bị Hùng đối với Lâm Phàm chỉ có sự cảm động và thỏa mãn sâu sắc, có phu như vậy, phu lại cầu gì? Long Nguyên Phượng huyết, Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhìn nhật ký, Vương Ngữ Yên vốn dĩ luôn thản nhiên cũng kích động và phần. Đó đều là nghịch thiên thần vật. Long Nguyên Phượng huyết tự nhiên không cần phải nói, có công hiệu khởi tử hồi sinh, ẩn chứa ngàn năm công lực, cải thiện thể chất thì đương nhiên là dư giả. Còn có Thiên Sơn Tuyết Liên, công hiệu cũng rất phi phàm. Giải bách độc, khởi tử hồi sinh, tăng trưởng nội lực. Vương Ngữ Yên lẩm bẩm, Long Nguyên xa mình quá, nhưng Thiên Sơn Tuyết Liên này dường như có thể lấy được. Nàng mắc bệnh bẩm sinh, thể chất cực kỳ yếu ớt, thậm chí không thể tu luyện, đối với Vương Ngữ Yên yêu thích võ học mà nói là đả kích rất lớn. Nếu có được Thiên Sơn Tuyết Liên cải thiện tư chất, nói không chừng nàng cũng có thể tu luyện, nhưng lời tuy nói như vậy, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng không phải là một nữ tử yếu đối như nàng có thể dễ dàng có được. Nghe nói trên Thiên Sơn hiểm yếu vô cùng, không chỉ khí hậu ác liệt, còn tồn tại không ít hung vật, nếu Lâm Phàm có thể chữa khỏi bệnh tật bẩm sinh của ta, cải thiện thể chất không thể tu luyện, yêu cầu mà hắn đưa ra có thể đáp ứng. Vương Ngữ Yên sắc mặt đỏ ửng, trong mắt lộ ra vẻ khát khao, Lâm Phàm tư chất cực tốt, lại là thiên tuyển chi tử, hẳn là thủ đoạn cực cao, lấy được những bảo vật đó không phải là chuyện khó. Vương Ngữ Yên hiện tại như người chết đối với được vòng rơm, đối với võ đạo tu luyện vô cùng khắc cầu. Dù sao trong số các nữ hiệp được nhắc đến cũng chỉ có một mình nàng không có tu vi, hơn nữa tuy rằng dung nhan xinh đẹp, những nữ tử khác cũng đều có vẻ đẹp, không hề kém cạnh nàng. Chỉ là không biết trong Côn Luân Sơn có bản đào thụ 3000 năm khai hoa 3000 năm kết quả hay không, nếu có thể hái mấy quả bản đào về, cũng có thể khiến các bà xã lần lượt có được tuyệt thế tiên tư, tu luyện võ học sự việc đều được gấp đôi hiệu quả. Bản đào thụ. Chúng nữ chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, 3000 năm khai hoa, 3000 năm kết quả, đó là tiên đào sao? Thế gian này lại thật sự có bảo vật như vậy. So với công pháp dịch cân đoan cốt trước kia, bàn đào này có thể tiết kiệm được nhiều công sức, không cần luyện công, thậm chí không cần chịu đựng nỗi khổ tối thể, không quá thoải mái. Trong lúc nhất thời, những nữ hiệp nhìn ý, ai nấy ánh mắt đều nóng rực, đối với bàn đào vô cùng khắc cầu. An tiên đào này, không chỉ có thể cải thiện thể chất, nói không chừng còn có thể làm đẹp, tăng thêm võ nguyên. Tiên đào, muốn có quá đi, tuyệt thế tiên tư, tu luyện võ học sự việc đều được gấp đôi hiệu quả, hy vọng Lâm Phàm đừng nói lời to tát mới tốt ta, hái mấy quả về nếm thử xem. Gia chủ thật sự quá chu đáo, chắc hẳn hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng chứ. Đó là tiên đào nha. Ai, nhiều nữ tử như vậy, cũng không biết số lượng tiên đào có đủ để chia không, nếu dám bỏ rơi ta, nhất định phải cho hắn biết tay. Tiên đào loại nghịch tiên thần vật này, chắc là rất khó có được đi, hy vọng công tử đừng miễn cưỡng mới được. Đối với tiên đào, các nữ hiệp tuy rằng vô cùng khát vọng, nhưng cũng biết, 3000 năm khai hoa, 3000 năm kết quả, sự quý giá của quả của nó có thể nghĩ. E là ngay cả các vị đế vương của các đại hoàng triều trên thần châu cũng chưa chắc có thể có được. Ngay khi chúng nữ đang tưởng tượng, trong đầu Lâm Phàm vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Nhiệm vụ ngày hôm đó hoàn thành. Số lượng chưa đột phá, khen thưởng, ngộ đạo trà ít 10. Chương 119, thưởng trà ngộ đạo, hạ thiên nhân gian thể. Chương 119, thưởng trà ngộ đạo, hạ thiên nhân gian thể. Ngộ đạo trà. Đó là một loại thiên tài địa bảo thần kỳ, chỉ có người có duyên trời mới có thể có được một ít lá trà có duyên, sau đó ngâm, mới có thể nấu ra ngộ đạo trà. Hiệu quả của võ đạo trà cực kỳ mạnh mẽ, đây là bảo vật vô thượng của đại đế, uống vào có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, ngay cả trong thế giới của Diệp Thiên Đế cũng là bảo vật vô thượng, huống chi là ở đại lục tổng võ nhỏ bé này. Có được võ đạo trà này, cũng không cần lo lắng các bà xã của mình ngộ tính quá thấp, không thể chứng đạo lục địa thần tiên. Cho dù là kinh mạch bị tắc nghẽn, phế vật không thể tu luyện, uống võ đạo trà này vào, tư chất của hắn cũng có thể biến thành thiên tài. Có thể nói, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, cộng thêm sự chỉ dẫn tận tình của hắn, hàng loạt tạo ra cường giả lục địa thần tiên cảnh cũng không phải là không thể. Một bên khác, Từ Bị Hùng thấy nhật ký không được cập nhật, cũng rút tâm thần ra khỏi náo hải. Phu quân khó khăn lắm mới trở lại, phải hảo hảo cùng hắn tăng tiến tình cảm mới được. Không thể để hắn bị hồ ly tinh hấp dẫn. Cho dù hai người đã là phu thê chân chính, trong lòng Từ Vị Hùng vẫn tồn tại không ít cảm giác nguy cơ, nhất là ngay cả ma môn âm hậu, thánh nữ đều kết bạn ra tay. Không có cách nào, phu quân của nàng quá ưu tú, bên cạnh nữ tử nhiều, hơn nữa đều là thiên chi tiêu nữ trên thần châu đại lục, cho dù Từ Vị Hùng tài mạo song toàn, cũng phải đề phòng. Từ Vị Hùng lập tức thay một bộ váy dài màu đỏ rực, thân hình đầy đặn, căng tràn, gợi cảm mê người. Chính là dự định cùng Lâm Phàm ra ngoài dạo phố. Nói đến, đã rất lâu không ra ngoài chơi. Ta lần trước đi dạo phố, vẫn là cùng nương thân. Bên cạnh gương trang điểm, Từ Vị Hùng lẩm bẩm, hồi tưởng lại lần trước cùng người đi dạo phố. Cũng không biết là mấy năm trước, vẫn là cùng Vương Phi Ngô Tố. Nhưng hiện tại sớm đã vật đổi sao rời, nương thân Ngô Tố sớm đã qua đời. Đắm chìm trong tâm tình ai oán này, Từ Vị Hùng có chút mặt người. May mắn thay hiện tại gặp được một phu thê ưu tú, tuy rằng hoa tâm, nhưng cũng đối với nàng vô cùng yêu thương. Trong đầu hiện lên thân ảnh tuấn tú của Lâm Phàm, trong mắt Từ Vị Hùng tràn ngập lưu tình. Sau đó nàng cũng không nghĩ nhiều, lại tìm Lâm Phàm, dưới sự tháp tùng của Thanh Điệu ba người cùng nhau ra khỏi vương phủ. Trong khách sạn Linh Châu thành một huyện Thanh ba người nhìn nội dung trên nhật ký lâm vào trầm tư. Lâm Phàm trong cuối nhật ký đề cập đến đồ vật quá mức thần kỳ, đến nỗi ba người trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp nhận, thế gian này lại tồn tại thần vật như vậy. Lâm Phàm khẳng định là viết lung tung, thế gian này làm sao có thể có bản đào loại đồ vật này. Một biển thanh liễu mi nhăn lại, hiển nhiên có chút không tin. Dù sao bản đào kia trong mắt người đời là thần tiên mới có thể có được đồ vật, trong một số truyền thuyết dân gian cũng có nhắc đến, nhưng thế gian này lại không có ai thực sự thấy bản đào. Hiện tại nghe người ta nói, thế gian này không chỉ tồn tại bản đào, hơn nữa hắn còn có thể lấy được, bí văn chấn động như vậy đối với cô nương mà nói chấn động vô cùng. Ai nha, một tỷ tỷ, không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu có, cũng sẽ không thiếu chúng ta nha. Trung Linh cười khanh khách ra tiếng, cũng không vướng mắc với việc thế gian này có hay không bản đạo. Trong nhật ký của Lâm Phàm có nhắc đến muốn cải thiện căn cốt tư chất của chúng nữ hiệp, muốn để các nàng đạt tới tư chất lục địa thần tiên. So với Yêu Nguyệt, Lý Hàn Y, các nàng tỷ bội tư chất kém hơn. nếu Lâm Phàm có được bàn đào cũng nên cho các nàng mới đúng. Bàn đào sao? Thật là mong đợi nha. Vương Ngữ Yên trong miệng lẩm bẩm, ngẩn người thất thần. Nếu có bàn đào, bệnh tật bẩm sinh của mình cũng có thể chữa khỏi, đến lúc đó cũng có thể tập võ. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt ôn nhu xinh đẹp của nàng hiện lên ánh sáng mê người. Hai vị tỷ tỷ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta đi dạo phố đi. Trung Linh chớp chớp đôi mắt to, đầy mặt vui vẻ đề nghị. Các nàng ba người đến Linh Châu thành này cũng được một thời gian, lại suốt ngày ở trong khách sạn, linh động hoạt bát Trung Linh sớm đã có chút không chịu nổi. Hơn nữa Linh Châu phồn hoa náo nhiệt không hề thua kém Đại Tống, điều này cũng khiến cô nương này sinh hứng thú nồng đậm. Trung Linh muội muội nói đúng, có lẽ ở trên phố dạo chơi là có thể gặp được Lâm Phàm cũng nên. Vương Ngữ Yên cũng vô cùng tán thành đề nghị của Trung Linh. Linh Châu thành quá lớn, các nàng ở trong thành này tìm kiếm nhiều ngày cũng chưa phát hiện ra trạch viện của Lâm Phàm, nhưng cho dù ở trong thành vui chơi, cũng tốt hơn là ở trong khách sạn. Đúng vậy, một tỷ tỷ, ở đây thật không có ý tứ, thì cùng nhau ra ngoài chơi đi. Trung Linh khoác tay một Uyển Thanh cánh tay không buông lỏng, một bộ dáng muốn lôi nàng cùng nhau. Một Uyển Thanh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ba nữ đi trên đường phố lộ ra vẻ thanh xuân, vô cùng bắt mắt. Các nàng đều là đại tống giang hồ mỹ nữ, trên người loại khí chất uyển ước nhu hòa cực kỳ hấp dẫn. Trên đường đi, không ít người đi đường nhìn thấy ba nữ đều lộ vẻ kinh diễm. Ở trên con phố náo nhiệt đi dạo, tâm tình cực kỳ tốt, cũng khó tránh khỏi nảy sinh mong muốn mua sắm. Chỉ thấy Trung Linh nóng trông nhìn vào chuỗi hạt treo trên sạp hàng, vậy mà không thể nhấc nổi bước chân. Ai, Trung Linh muội muội con nhỏ, tính tình đơn thuần, đối với châu đáo trang sức kia hoàn toàn không có sức kháng cự nha. Một Uyển Thanh liếc mắt nhìn Vương Ngữ Yên một bên, thở dài một hơi, ra ngoài lâu như vậy, số bạc trên người ta cũng không còn nhiều. Vương Ngữ Yên cười khổ không nói. Linh Châu thành này cái gì cũng tốt, chỉ là đồ vật quá đắt, tiền tiêu quá nhanh, dạo xuống, đồ vật không mua được bao nhiêu, túi đã trống rỗng. Nàng tốn rất nhiều sức lực mới kéo Trung Linh thất thần trở lại. Lại thấy cô nương vẻ mặt thất vọng, giống như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích. Trên người bạc tiêu hết, ba nữ cũng không có ý định tiếp tục đi dạo phố, huống chi trời đã tối, con gái ra ngoài rất không an toàn, liền dự định trở về khách sạn. Đi đâu? Nhưng vào lúc này, lại nghe một trận tiếng la hét kịch liệt vang lên. Nhanh, đừng để nàng chạy. Thiện nhân chết tiệt, còn dám phản kháng. Thử, xem đại gia làm sao thu thập ngươi. Nàng chạy không thoát. Theo tiếng nhìn lại, là ba gã đại hán vạm vỡ mặc đồng phục màu đen, nhìn cách ăn mặc rõ ràng là người của nha hành. Ba đại hán kia đang cực lực truy đuổi một thiếu nữ gầy yếu da rẻ đen sạm, miệng không ngừng la hét, trong tay đao dài loẻo loẻo, khí thế hung hãn. Nhìn thấy nữ tử kia sắp bị đuổi kịp, chính nghĩa bạo phát Trung Linh lại không thể nhịn được nữa, thân hình linh động lóe lên, liền kéo thiếu nữ gầy yếu ra sau, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Hai nữ còn lại thấy thế cũng đội vàng đi theo. Hắc hắc hắc. Huynh đệ, hôm nay có thịt ăn. Đầu lĩnh của gã đại hán to con quét mắt nhìn nữ tử trước mặt, trên mặt thịt thừa nhăn thành một đoàn, lộ ra một nụ cười giận người, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Đúng vậy, xem ra là ông trời thương xót chúng ta huynh đệ, cố ý đưa tới phúc báo. Hai bên đại hán quét mắt nhìn chúng nữ, cũng lộ ra một bộ biểu cảm hứng thú. Đặc biệt là khi nhìn về phía Trung Linh, trong mắt lộ ra vài tia u quang, giống như đang nhìn con mồi sắp vào tay. Ánh mắt của đại hán đảo qua thân hình tiêu chuẩn của Trung Linh, một huyện thanh mấy người, đem đao dài trong tay nâng lên, nhẹ nhàng lau chùi một phen, sau đó không ngừng gõ xuống đất, phát ra một trận âm thanh leng keng, sốt ruột khó nhịn. Tốt lắm, là đụng phải vận may lớn rồi. Một lần đã gặp ba mỹ nữ khả ái. Bọn hắn ở Linh Châu thành này ngây người hơn nửa đời, chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp động lòng người như vậy. Còn một lần gặp ba người, quả thực là ông trời ưu ái. Với dung mạo khí chất của ba nữ trước mắt, tất nhiên có thể bán được một cái giá tốt, đến lúc đó bọn hắn dựa vào số tiền có được, lại có thể ở Tử Kim lâu ăn chơi một phen. Đón nhận ánh mắt đáng sợ của đại hán, thiếu nữ gầy yếu trốn sau lưng Trung Linh trong mắt tràn đầy kinh cụ, thân thể nhỏ bé nhịn không được run rẩy. Đừng sợ, có chúng ta đây. Trung Linh lập tức ưỡn thẳng thắt lưng, lên tiếng an ủi. Một Uyển Thanh và Vương Ngữ Yên một bên cũng chậm rãi gật đầu. Nữ tử này da rẻ đen sạm, mặt vàng như nghệ, hơn nữa trên người đầy bụi đất, thoạt nhìn đáng thương, hơn nữa còn đang bị kẻ ác hung ác truy kích, các nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiếu nữ thấy thế cũng chậm rãi gật đầu đáp lại, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Mặc dù mấy vị nữ tử tướng mạo xinh đẹp, thiện lương, nhưng nhìn các nàng bộ dáng cũng không hơn mình bao nhiêu, rất khó khiến người ta có cảm giác an toàn. Đều là mấy nữ tử yếu đuối, sao có thể là đối thủ của những đại hán này? Ha ha, một đám tiểu cô nương, đại gia ta thích người bộ dáng này. Chậc chậc, càng là kháng cự, đại gia ta càng hưng phấn. Nhìn thấy mấy nữ tử thân hình hiểu điệu kia, còn có dung nhan tuyệt mỹ kia, đại hán lập tức thay đổi chủ ý, nữ tử linh động như vậy, hơn nữa tính tình cương liệt, so với nữ tử thô tục chỉ biết phục tùng trong Tử Kim lâu thú vị hơn nhiều, không chơi đùa một phen thật là uổng phí. Hừ, các ngươi những tên đạo tặc vô sỉ này, giữa ban ngày ban mặt lại làm càn như vậy, thật là quá đáng. Linh Châu thành này còn có vương pháp hay không? Sắc mặt chúng nữ phẫn nộ, lại không thể nhịn được nữa, không nghĩ tới ở Linh Châu thành phồn hoa này cũng có thể nhìn thấy một màn âm u như vậy, mấy đại hán lại giữa đường đánh một nữ tử yếu đuối. Các nàng đều là nữ nhi giang hồ, đối với việc bất bình cực kỳ không quen, đặc biệt là đánh một nữ tử yếu đuối giữa đường. Ha ha, vương pháp. Ở Linh Châu thành này, đao của đại gia chính là vương pháp. Đầu lĩnh đại hán cười lớn ra tiếng. Nơi này tương đối hẻo lánh, hơn nữa hiện tại trời đã tối, cũng không sợ sẽ bị người ta nhìn thấy. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng những nữ tử kia có thể thoát khỏi tay hắn. Nghe vậy, sắc mặt ba nữ càng thêm khó coi, đây là không động thủ không được rồi. Ba nữ rút trường kiếm, muốn hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an lương. Đường phố đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa nối đuôi nhau, người qua lại như toi đường, tiếng giao hàng của thương nhân vang vọng không ngừng, náo nhiệt phi phạm. Chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, không nghĩ tới ban đêm Linh Châu thành cũng náo nhiệt như vậy. Từ bị Hùng khoác tay Lâm Phàm, mặt mày rạng rỡ như hoa, tâm tình tốt đến cực điểm, đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía, hứng thú cực kỳ. Có lẽ là vì có Lâm Phàm ở đây, Từ bị Hùng cảm thấy Linh Châu thành quen thuộc trước mắt này lại có một tia cảm giác thần bí, chơi như thế nào cũng hứng thú chẳng chệ. Từ trước đến nay chưa từng thấy tiểu tỷ cao hứng như vậy. Thanh Điểu đi bên cạnh hai người thầm thì, trong ấn tượng của nàng, Từ bị Hùng luôn có vẻ ưu sầu, vì Bắc Lương lao lực quá độ. Nhưng từ sau khi thành hôn cả người lại biến dạng, trở nên dịu dàng như nước, ôn nhu như tụ. Bất quá Thanh Điểu trong lòng rõ ràng, cũng chỉ có trước mặt vị cô gia này, tiểu tỷ mới biểu hiện ra bộ dáng tiểu nữ nhân này. Đi ngang qua một số sạp hàng buôn bán, ba người cũng sẽ thỉnh thoảng dừng lại. Lâm Phàm trong một đám châu báu trang sức lấp lánh, tinh xảo lựa chọn, mua không ít trang sức rực rỡ hoa mỹ, tự mình giúp Từ bị Hùng đeo lên. Chuyến đi này quả nhiên không uổng phí. Nhận được lễ vật, trong lòng Từ bị Hùng giống như được rót mật mật ngào. Mặc dù những châu báu này trong mắt nàng không quý trọng, nhưng đó là tâm ý của phu quân mình. Trong mắt Từ bị Hùng, tâm ý của Lâm Phàm đối với mình là vàng bạc, châu báu trang sức xa xa không thể so sánh được. Nghĩ đến đây, trong mắt Từ bị Hùng tràn đầy nhu tình, đầu nghiêng sang một bên, cánh môi đỏ thắm chặn Lâm Phàm, hôn một cách nhiệt tình. Lâm Phàm thấy thế hơi kinh ngạc, cũng không cự tuyệt, đón nhận, rất nhanh liền chiếm thế chủ động. Nhìn những châu báu trang sức tỏa ra ánh sáng chói lọi, cùng với hai người hôn nhau nồng nhiệt, Thanh Điểu mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hâm mộ, cũng chỉ có cô ra xứng đáng với tiểu tỷ như vậy. Bên dưới đèn đuốc sáng trưng, thiên địa đột nhiên tĩnh lặng, tất cả sự ồn ào và đèn đuốc đều bị bóng đêm vô tận bao phủ. Cô ra, tiểu tỷ, phía trước hình như có người đang đánh nhau. Lúc này, Thanh Điểu cầm đèn hoa đang cảm thấy dị trạng. Nghe vậy, Lâm Phàm hai người cũng dừng việc hôn nhau. Lâm Phàm lúc này mới nghe được một trận âm thanh leng keng, đao kiếm va chạm, lập tức nổi giận. Kẻ nào không có mắt, ở gần đây chém giết, mấy giày hắn và phu nhân thân mật, thật sự là đáng chết. Lâm Phàm nổi giận, lập tức kéo hai nữ, một cái lóe lên liền biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt sau, ba người xuất hiện ở một góc phố. Chỉ thấy giờ khắc này, Trung Linh một huyện thanh chúng nhân cùng ba gã đại hán đánh nhau kịch liệt, lửa bắn ra bốn phía, âm thanh đao kiếm va chạm leng keng không dứt. Lúc mới bắt đầu, còn có thể đánh ngang tay, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần thể lực không còn. Thêm vào đó Vương Ngữ Yên không có tu vi võ đạo, trong trận chỉ dựa vào Trung Linh, một huyện thanh hai nữ hiển nhiên không phải là đối thủ. Ha ha, huynh đệ, cố gắng lên, chỉ cần đánh bại hai ả đương này, các nàng liền không còn sức phản kháng. Nhìn thấy Trung Linh một huyện thanh trên mặt đầy mồ hôi, đại hán tâm tình kích động, cũng không để ý đến vết thương trước đó, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, vung đại đao cực lực chém tới. Đối mặt với mấy người điên cuồng, chúng nữ lại không chống đỡ được nữa. Trung Linh dẫn đầu mất sức, bán quỳ trên mặt đất, dựa vào trường kiếm trong tay miễn cưỡng chống đỡ, lúc này mới không ngã xuống. Một đại hán thấy thế, lộ vẻ hung quang, tay cầm đao dài không nói hai lời liền hướng về phía nàng chém tới. Trung Linh muội muội, một huyện thanh thấy thế lập tức hoa dung thất sắc, một trái tim cũng chìm xuống đáy cốc. Hiện tại nàng bị hai người vây khốn, căn bản không có thời gian ra tay cứu rút. Vương Ngữ Yên cũng đôi mắt đẹp trợ to, kinh hãi muốn chết, nàng muốn ra tay đẩy Trung Linh ra, nhưng thân thể yếu ớt kia lại không cho phép nàng làm như vậy. Đao mang dần dần đến gần, Trung Linh trong lòng sinh ra hàn ý, càng nhiều hơn là cảm giác bất lực sâu sắc. Nếu đối phương một đao kia chém xuống, với tình trạng hiện tại của Trung Linh, cho dù không chết cũng trọng thương. Hiện trường cực độ hung hiểm. Đinh, một đao rơi xuống, mọi người đều nhắm mắt lại, không dám xem cảnh tượng thê thảm kia. Đinh đinh đinh, một trận âm thanh chói tai, tựa hồ là âm thanh đao dài rơi xuống đất. A, sau đó một tiếng kêu thảm thiết của nam tử vang lên, thân thể đại hán to con bay ngược ra ngoài, một tiếng bịch đụng vào vách tường không xa, không rõ sống chết. Nga, hình như là gã đại hán đang thống khổ rên rỉ. Chúng nữ trong lòng nghi hoặc, cũng chậm rãi mở mắt ra, lại thấy một nam tử tuấn tú mặc cẩm y hoa phục chắn trước người Trung Linh. Chính là Lâm Phàm đã đến. Thân thể Lâm Phàm đứng thẳng, ngạo nghễ mà đứng, vung tay áo liền đánh lui đại hán. Giờ khắc này cứ như tiên nhân trên trời, phiêu nhiên xuất trần. Mà sau lưng hắn Trung Linh, nhìn bóng lưng của hắn, đầy mắt là những ngôi sao nhỏ. Chương 120, lừa gạt thiếu nữ lưu lạc, sự thân cận của Tang Tang, 1, chương 120, lừa gạt thiếu nữ lưu lạc, sự thân cận của Tang Tang, 1, Trung Linh, ngây người tại chỗ, tựa như đang nằm mơ. Đại hán, kia một kích hung hãn, trong mắt nam tử, lại tựa như một trận gió nhẹ nhàng yếu ớt, vung tay liền phá tan. Cô đương, không sao chứ? Lúc này mới quay sang, Trung Linh, cười nói. Ân, thiếu nữ, Tiểu Thanh, đáp một câu, đầu óc choáng váng, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Đa tạ công tử, ra tay. Thấy, Trung Linh, thất thần, một quyển thanh, Vương Ngự Yên, lập tức tiến lên cảm tạ, đôi mắt đẹp nhìn đối phương thật kỹ. Nam tử, này tuấn lãng phi phàm, hơn nữa thân mặc gấm ý hoa phục, tất nhiên là một quý gia công tử. Vô, tiểu sự nhất chẳng thôi. Lâm Phàm, nhàn nhạt nói, trong mắt không nhìn ra một tia cảm xúc, chuyện này, Phàm là một người có năng lực đại khái cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa một quyển thanh, mấy người cũng là thê tử của hắn a. Quan trọng nhất vẫn là mấy tên hôn đản kia làm rối loạn hứng thú thân mật của hắn và phu nhân. Nếu không phải vì thân phận nhị quận chúa, từ bị hùng, hắn đã sớm đại khai sát giới, những người kia nhìn qua liền biết không phải là người tốt. Thấy hắn một bộ thản nhiên tự tại, một quyển thanh, Vương Ngự Yên, chỉ cảm thấy trong lòng một trận hào cảm, người này tất nhiên là một người cảnh giới cực cao, cực kỳ có phong phạm hiểm nghĩa. Mà đối với mỹ sắc cực kỳ đảm bạc, các nàng đều là mỹ nữ bậc nhất, nam tử, bình thường thấy ai mà không nhìn thêm vài lần. Mà nam tử, kia chỉ khẽ liếc mắt liền rời tầm mắt đi, tựa như các nàng chỉ là nữ tử bình thường vậy. Thấy thế, hai nữ cũng không biết nên kính phục hay nên thất vọng. Khác với các nàng, trong lòng Trung Linh thất vọng chiếm phần lớn, đối với người cứu mình một mạng này, trong lòng cô nương cực kỳ có hảo cảm. Huống chi mẫu thân thường dạy bảo nàng, ân cứu mạng lớn hơn tất cả, nếu có người cứu mình, hoặc là tiếp sau cho hắn làm trâu làm ngựa, hoặc là lấy thân báo đáp. Rõ ràng, Trung Linh nghiêng về phía sau. Lúc này, nhật ký, trong đầu óc các nàng có gì đâu? Chẳng lẽ nam tử, kia chính là chủ nhân nhật ký, Lâm Phàm. Vương Ngữ Yên, thò đầu ra, bên tai một biển thanh, khẽ nói nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, cũng trở nên cổ quái. Nam tử, này tuấn tú phi phàm, xem vậy cũng sắp xỉ 20 tuổi, hình tượng của hắn rất phù hợp với chủ nhân nhật ký, Lâm Phàm. Khí thế kinh người kia, hắn nhất định là một cường giả cái thế. Đặc biệt là khí tức mơ hồ, cảm giác như tiên nhân, vậy. Lục địa thần tiên. Chúng nữ không hẹn mà cùng khẽ lẩm bẩm trong miệng, Lâm Phàm, trong nhật ký, không ít lần khoe khoang thực lực của hắn, hơn nữa đã đạt đến lục địa thần tiên, cảnh. Lục địa thần tiên, trẻ tuổi như vậy, lại còn ở trong Linh Châu, thành, sợ rằng 933 trừ chủ nhân nhật ký, cũng không còn ai khác. Xem ra nam tử, này chính là Lâm Phàm, rồi. Một biển thanh, cẩn thận cảm nhận dị động của nhật ký, môi khẽ mở, hiển nhiên bị kết quả đột nhiên này làm cho kinh ngạc không thôi. Nhìn kỹ, gương mặt lạnh nhạt thường ngày của một biển thanh, cũng lộ ra vài phần đỏ ửng. Quả nhiên là rất đẹp trai, so với đoàn dự, kia mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chỉ là khí chất lạnh lùng kia, hoàn toàn không giống Lâm Phàm, là tên đăng đồ tử trong nhật ký, à. Rõ ràng là một công tử phong độ nhẹ nhàng, đạm bạc, hoàn toàn khác với tính tình cuồng vọng trong nhật ký. Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Lúc này, từ vị hùng, cũng từ đi lên, một thân hồng y cực kỳ chói mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là diễm lệ lạnh lùng. Khí chất bá đạo lâm liệt kia, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Phu quân, ngươi không sao chứ? Từ vị hùng, ánh mắt dịu dàng xuống khẽ nói. Vừa đến nơi này, vị phu thế này của nàng không nói hai lời liền động thủ, dọa nàng tim đập thình thịch, còn tưởng rằng có người truy sát đến đây. Vô ngại, chỉ thấy Lâm Phàm, cười khoát tay áo. Phu nhân, thật là đáng yêu, hắn đã là lục địa thần tiên, cảnh cường giả, Linh Châu, thành này có ai có thể tạo thành uy hiếp, hắn chỉ là đang nghĩ xem nên làm thế nào để lừa gạt ba bà xã vào Lâm phủ. Nhìn thấy từ vị hùng, một thân hồng ý điệp, chúng nữ càng thêm khẳng định, nam tử, chính là Lâm Phàm, trong mắt đều lóe lên ánh sáng khác thường. Không nghĩ tới hắn là Lâm Phàm, quả nhiên giống hệt như trong nhật ký, đã nói. Phong độ nhẹ nhàng, một thân tài tuấn. Hơn nữa hắn còn ra tay cứu ta nữa, Trung Linh, cũng hoàn hồn lại, sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trong lòng tiểu lộc lộn nhảy, có nên lấy thân báo đáp không đây? Nói thẳng ra có phải sẽ khiến ta không đoan trang, bị hắn xem thường. Anh hùng cứu mỹ nhân đối với thiếu nữ, chưa xuất giá mà nói cực kỳ có sức sát thương. Trung Linh, tâm tư đơn thuần, làm sao chịu nổi trận này, lập tức thân thể mềm nhũn, ngồi xuống. Một biển thanh, và Vương Ngự Yên, mấy người tiến lên, đỡ nàng đứng dậy, cẩn thận kiểm tra một chút vết thương, xác nhận không có trở ngại mới yên tâm. Giờ khắc này, thấy có nam tử, xa lạ ra tay ngăn cản hành động, kẻ buôn người vốn hung hăng kia cũng không cảm thấy tức giận. Chỉ thấy bọn hắn biểu tình lênh ngốc, một cỗ hàn ý thấu xương từ trên đỉnh đầu nhanh chóng lan tràn đến lòng bàn chân, rất nhanh đã lạnh buốt toàn thân. Nam tử, này quá mạnh. Mạnh đến mức trong lòng không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nam tử, cầm bao kia tùy ý vung tay áo, liền đem một vị tiên tiên, cảnh võ giả, đánh bay ra ngoài. Với thực lực của đối phương, giết bọn hắn còn dễ hơn giết gà. Bọn hắn theo bản năng liền hướng xa nhìn lại. Đồng bọn đối với Trung Linh, ra tay kia ngã xuống vũng máu, như một con chó chết bất động, sống chết không rõ, bọn hắn cũng không dám tiến lên kiểm tra. Sợ rằng cao thủ kia nhất thời không vui lại ra tay lần nữa. Lại đem ánh mắt dừng lại trên người từ vị hùng, hai người run rẩy môi, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của nàng. Bác Lương, nhị quận chúa. Trong Linh Châu, thành, Bác Lương, quận chúa, là một nhân vật che trời lấp đất. Mà bọn hắn bất quá chỉ là những tên chạy vặt. Phổ thông. Hai người không chịu nổi sự hành hạ về tâm lý, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, trong miệng run rẩy lên tiếng, tha mạng. Chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm quận chúa, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho chúng ta đi. Hừ. Thấy hai người này cầu xin tha thứ, từ vị hùng, hừ lạnh một tiếng, cũng không quen, trong Linh Châu, thành lại còn có chuyện cướp đoạt dân nữ, buôn bán người, nhất định phải nghiêm tra, lập tức để thanh điểu, gọi hộ vệ vương phủ đến tiếp quản việc này. Dưới mí mắt của Bác Lương, quận chúa, mà xảy ra chuyện này, nói gì cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua, phải cho người bị thương một lời giải thích. Lâm Phàm, cũng không nói nhiều, tin rằng với thủ đoạn của lão từ vị hùng, hẳn là có thể xử lý tốt chuyện này. Hắn lại đem ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ, bị hại kia. Nữ tử, này trước đó bị một đám ác đồ hung ác đuổi theo, khẳng định đã chịu kinh hách cực lớn. chỉ thấy trong mắt thiếu nữ đã hiện lên vẻ kinh cụ nồng đậm, dường như đối với tất cả chuyện này đều sinh ra sợ hãi, không hề có cảm giác an toàn. Một đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt y phục của Trung Linh. Ta đi, nữ tử này chẳng phải là Tang Tang sao? Lâm Phàm nhất thời kinh ngạc không thôi, bộ dáng này của thiếu nữ chẳng phải là nhân gian thể của Hạo Thiên hóa thân của thiên đạo? Tốt lắm, lại ở chỗ này bị hắn gặp được. Lâm Phàm trong lòng chấn động, viết trong nhật ký. Tốt lắm, cùng phu nhân ra ngoài du ngoạn, anh hùng cứu mỹ nhân một lần, không nghĩ tới đám nữ tử này lại là Trung Linh, Mộ Uyển Thanh, Vương Ngự Yên, lao bà. Càng ly kỳ hơn chính là nữ tử mà lao bà cứu lại là Tang Tang, da rẻ đèn nhánh, dáng người gầy yếu, nhưng thân phận chương 120, lừa gạt thiếu nữ lưu lạc, sự thân cận của Tang Tang. 2, chương 120, lừa gạt thiếu nữ lưu lạc, sự thân cận của Tang Tang. 2, của nàng lại lớn đến dọa người. Tang Tang lại là nhân gian thể của Hạo Thiên, hóa thân của thiên đạo. À, những kẻ ác đồ kia thật sự là chán sống rồi, lại dám đối với nàng ra tay. Nhìn nhật ký, chúng nữ nhất thời vui mừng. Lâm Phàm cập nhật nhanh như vậy, chắc hẳn là gặp chuyện lớn gì rồi. Hạo Thiên, nhân gian thể. Thiên đạo, hóa thân. Thiên đạo, còn có ý thức. Nhìn thấy nội dung trên nhật ký, nữ hiệp, chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Trong nhận thức của các nàng, thiên đạo, đều là quy tắc, là vô tình, sao có thể có hóa thân? Vẫn là một trong những hóa thân, chẳng lẽ thiên đạo, này còn có hóa thân khác? Trong trạch viện, của Lâm Phàm, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, hai nữ nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Chẳng lẽ thiên đạo, thật sự đã có ý thức và thân thể, hóa thân thành người rồi? Liên Tinh, khẽ thì thầm, trong mắt lộ ra vẻ mê mang sâu sắc. Thiên đạo, đối với một đám giang hồ hiệp khách mà nói đều là sự tồn tại tối cao vô thượng. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói thiên đạo, có hóa thân, hơn nữa còn là một nữ tử, bị truy sát, thậm chí còn được Lâm Phàm, cứu. Nếu là thiên đạo, hóa thân, vì sao lại yếu đuối như vậy, bị mấy phàm nhân truy sát? Xem nội dung nhật ký, cũng biết nữ hài tử, tên là Tang Tang da rẻ đèn nhánh, cực kỳ gầy yếu, bộ dáng này đâu còn chút uy nghiêm của thiên đạo, hóa thân. Ai, bản cung cũng không biết. Yêu Nguyệt, cũng rơi vào mê mang, nàng chỉ là một nữ tử, giang hồ, làm sao biết được chuyện của thiên đạo. Đối mặt với sự tồn tại đặc biệt như thiên đạo, cho dù là đại cung chủ, của Di Hoa Cung cũng chỉ có cảm giác bất lực sâu sắc. Có lẽ có liên quan đến Lâm Phàm. Tựa hồ nghĩ đến điều gì, Yêu Nguyệt, trong mắt nhất thể hiện lên một tia tinh mang. Lâm Phàm, là thiên mệnh chi tử, mà nhật ký, kia, lại là một sự tồn tại như thiên thư, khẳng định có liên quan mật thiết với thiên đạo. Yêu Nguyệt, vô cùng chắc chắn, Lâm Phàm, có thể gặp Tang Tang có lẽ là tất nhiên. Lâm Phàm, là thiên mệnh chi tử, gặp gỡ nữ hài tử, là thiên đạo, hóa thân kia, tất cả chuyện này là trùng hợp. Nói ra sợ rằng không ai tin. Nghe vậy, trong mắt Liên Tinh, hiện lên vẻ kinh dị sâu sắc, cuối cùng từ từ gật đầu. Nếu như suy đoán của tỷ tỷ là chính xác, chuyện này lại càng thêm phức tạp. Liên Tinh, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, mục đích của Tang Tang đến gần Lâm Phàm, rốt cuộc là gì? Xem khẩu khí của Lâm Phàm, trong nhật ký, rất rõ ràng là vừa mới nhận ra Tang Tang là thiên đạo, hóa thân, cũng không biết mục đích của thiên đạo. Nếu đổi lại là một nữ tử, bình thường thì còn đỡ, không cần để ý đến cái gì. Mà nàng là thiên đạo, a. Nếu mưu đồ bất chính, Lâm Phàm, e là nguy hiểm rồi. Trong mắt các nàng, thiên đạo là một sự tồn tại vô địch, mặc dù Lâm Phàm đã đạt đến lục địa thần tiên, trên thần châu, đại lục đã là cường giả đỉnh phong, nhưng trước mặt thiên đạo đã không đủ xem. Ai? Nàng có mục đích gì, chúng ta cũng không có sức cản trở, chỉ hy vọng nàng đừng ôm ác ý. Yêu Nguyệt, thở dài một tiếng, liên quan đến cấp độ thiên đạo, nàng cũng không có cách nào. Lý Hàn Y Y, nhìn nhật ký, trong lòng chấn động không thôi. Thiên đạo, sinh ra ý thức. Hơn nữa còn giáng lâm trên người một nữ tử. Thật đáng sợ. Trên đời có tiên, mọi người đều biết, thậm chí Ly Dương, Khâm Thiên Giám, có trích tiên, tòa chấn. Thế nhưng lại ngay cả thiên đạo, cũng có ý thức và thân thể. Thật là nghe mà giận cả người, thế giới này so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ai, thiên đạo, cao thâm biết bao, bí mật này, sợ rằng ngay cả Bách Hiểu Đường, của Bắc Ly, ta cũng không biết đi. Cho dù thủ đoạn của Bách Hiểu Đường, có cao minh đến đâu, cũng không thể thăm dò bí mật này. Thiên đạo, chi bí không cho phép người khác dòm ngó. Bất kỳ ai có ý đồ dòm ngó thiên đạo, gần như đều sẽ chịu sự trừng phạt của thiên đạo. Giờ khắc này, những nữ tử, xem nhật ký, khắc cũng sôi trào. Du ngoạn. Hóa ra Lâm Phàm, đi giao du a. Ừ. Cũng không gọi buồn cô đương, thật đáng ghét. Phu nhân, của hắn tốt như vậy sao? Một Quyền Thanh, Một Quyền Thanh, Trung Linh, Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên, các nàng cũng là nữ tử, nữ tử được nhắc đến trong nhật ký chẳng lẽ cũng muốn dọn vào Lâm phủ ở sao? A không được, hiện tại đã chật ních rồi, lại vào thêm ba người phải thành cái dạng gì a? Thấy Lâm Phàm cùng Từ Vị Hùng ra ngoài giao du mà còn gặp ba nữ tử được nhắc đến trong nhật ký, các nàng chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, vô cùng bất mãn. Tang Tang, Hạo Thiên, nhân gian thể, hay là thiên đạo hóa thân? Nhìn thấy chỗ này, chúng nữ chỉ cảm thấy một trận kinh hãi. Thiên đạo, đó là sự tồn tại tối cao vô thượng, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là theo ý chí của thiên đạo mà vận hành. Hơn nữa thiên đạo vô tình, sao lại sinh ra hóa thân thành người? Đáng sợ. Thiên đạo hóa thân, nghĩ đến người kia hẳn là có ba đầu sáu tay, thân thể hùng tráng cao lớn, sao lại là một nữ tử da rẻ đen nhánh, dáng người gầy yếu a? Thiên đạo hóa thân, nghĩ đến nữ tử tên là Tang Tang, tất nhiên là một sát thủ tàn nhẫn máu lạnh. Lâm Phàm, đừng để nàng bên ngoài mê hoặc, nhanh chóng tránh xa nàng a. Vì sao Tang Tang là thiên đạo hóa thân mà còn bị phạm nhân truy sát a? Trong đó rốt cuộc cất giấu bí mật kinh thiên động địa gì? Hay là nói Tang Tang là cố ý đến gần Lâm Phàm? Chúng nữ trong lòng một trận suy đoán, tất cả đều cảnh giác 12 phần đối với nữ hài tử tên là Tang Tang kia. Dù sao thiên đạo hóa thân không phải là người bình thường, hơn nữa tất cả chuyện này đều có vẻ cực kỳ quỷ dị, không cho phép các nàng không cẩn thận. Giờ khắc này, Trung Linh, Một Quyển Thanh, chờ người nhìn thấy nhật ký, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ kinh hãi. Các nàng tiện tay cứu một tiểu nha đầu, lại có lai lịch lớn như vậy. Vẫn là thiên đạo, hóa thân, Hạo Thiên, nhân gian thể. Mặc dù với nhận thức hiện có của các nàng không thể hiểu được cái gọi là Hạo Thiên, nhân gian thể là sự tồn tại như thế nào, nhưng có hai chữ thiên đạo, nghĩ đến hẳn là rất đáng sợ. Bị chúng nữ, nhìn chằm chằm như vậy, trên khuôn mặt non nớt của Tang Tang hiện lên vài phần nghi hoặc. Vì sao tỷ tỷ đều giống như nhìn quái vật mà nhìn mình? Chẳng qua là da đen hơn một chút, thân thể gầy yếu một chút thôi sao? Rất kỳ quái sao? Giờ khắc này, Lâm Phàm và Từ Vị Hùng cũng đang bàn bạc về vấn đề quy thuộc của Tang Tang. Trước đó cũng đã hỏi về thân thế của nữ hài tử, một thân một mình, không nơi nương tựa, trước đó bị những kẻ buôn người kia để mắt tới, toan bắt đi bán tiền, vận mệnh thê thảm gian nan. Không bằng chúng ta đem Tang Tang mang về phủ nhận nuôi đi. Cô nương, này thật đáng thương. Lâm Phàm lập tức lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo vài phần thương cảm nhàn nhạt, tựa hồ Tang Tang là người thân của mình, không nhận nuôi nàng, lương tâm của mình có yên. Từ Vị Hùng thấy thế liếc mắt nhìn Lâm Phàm, nhưng cũng gật đầu đồng ý thiên đạo hóa thân. Có lẽ Tang Tang đối với phu quân hoặc đối với thế giới này mà nói đều vô cùng quan trọng. Từ Vị Hùng cũng nhìn thấy nội dung nhật ký, cũng biết thân phận của nữ hài tử kia, lập tức đưa ra yêu cầu để Tang Tang làm nha hoàn của mình, cũng không quan tâm đến cái gì thiên đạo hóa thân nữa. Một cô nương vận mệnh thê thảm như vậy, Từ Vị Hùng cũng không khỏi sinh lòng thương xót, muốn tự mình bồi dưỡng và chăm sóc nàng. Hơn nữa Lâm Phàm đối với Tang Tang không có bài xích, liền nói cái gọi là thiên đạo hóa thân cũng không có ảnh hưởng lớn. Nhưng mà Tang Tang ở một bên nghe vậy lại lộ ra vẻ khó xử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ kinh cụ. Hiển nhiên đối với việc trở thành nha hoàn của Từ Vị Hùng vô cùng bài xích. Thiếu nữ kéo vạt áo Lâm Phàm, thân thể nhỏ nhắn trốn sau lưng Lâm Phàm, dường như ở bên cạnh Lâm Phàm, vô cùng an tâm, có một loại cảm giác cấm áp an bình. Chương 121, Từ Vị Hùng như Lâm Đại Địch, điều giáo Hạo Thiên nhân gian thể. Chương 121, Từ Vị Hùng như Lâm Đại Địch, điều giáo Hạo Thiên nhân gian thể. Từ Vị Hùng thấy thế, vẻ mặt đen như mực. Rất rõ ràng, nàng bị người ta chán ghét rồi, quả nhiên đây không phải là nữ tử bình thường. Theo lẽ thường mà nói, thân là nữ hài tử, gặp nam tử xa lạ sẽ bản năng kháng cự, mà bộ dạng mà Tang Tang thể hiện ra, đối với phu quân của nàng lại có một tia thân thiết. Thật là quái lạ. Thiên đạo hóa thân, thiên mệnh chi tử. Từ Vị Hùng trong lòng đỗng nhiên minh ngộ, đều mang chữ thiên rất có phù thế tướng a. Chẳng lẽ là nguyên nhân này? Không đúng, nàng mới là Lâm Phàm phu nhân. Cô bé đen thui này là cái gì chứ? Tang Tang bất kể dung mạo, thân hình đều không bằng nàng, có thể nói là chênh lệch cực lớn. Với khí chất ngạo nghễ của Từ Vị Hùng, tuyệt đối sẽ không hạ mình van xin cô bé kia vào phủ của mình. Thích đến thì đến. Dù sao cũng là một cô bé xấu xí đen thui, mình không chê nàng đã là tốt bụng thu nhận rồi, không ngờ nàng còn được voi đòi tiên. Từ Vị Hùng trực tiếp tức cười, hai tay chống nạnh, đôi lông mày thành tú nhíu chặt, trong lòng vô cùng không vui. Trong lòng hắn, phu nhân là đẹp nhất. Phu nhân so với ánh trăng còn trong sáng, so với ánh sao còn chói mắt. Lâm Phàm thấy thế cũng cười khổ đi lên an ủi vài câu, trong lòng thầm liếc mắt. Không điệu đặt được nữa rồi. Ngươi là nhị quận chúa Bắc Lương đường đường lại đi chấp nhặt với một nữ tử đáng thương làm gì, thật quá mất phong độ, nữ hài tử nên có tấm lòng bao la mới phải. Được Lâm Phàm an ủi, tâm tình Từ Vị Hùng lập tức tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên trong lòng phu quân, mình mới là đẹp nhất, đừng nói một cô bé đen thui, ngay cả người đứng đầu bảng phong hoa cũng không bằng mình. Tâm tình tốt đẹp, Từ Vị Hùng rời ánh mắt lên người Trung Linh mấy người, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mấy nữ tử này lớn lên thật là xinh đẹp, hơn nữa mỗi người một vẻ, chỉ là ở Linh Châu thành này lại chưa từng thấy qua, nhưng theo lý mà nói, nữ tử xinh đẹp như vậy thế nào cũng có thể lên được bảng phong hoa. Vì sao nàng lại chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ cũng là nữ tử đáng thương bị bọn buôn người kia bắt cóc? Các ngươi vì sao đến đây? Từ bị Hùng Hiếu kỳ hỏi, ánh mắt không ngừng quét trên người các nàng, muốn từ biểu tình của các nàng nhìn ra được một chút tin tức. Quân chúa, thật ra chúng ta là... Một Uyển Thanh đang muốn giải thích, liền bị Trung Linh ở bên cạnh kéo lại. Trong ánh mắt nghi hoặc của Một Uyển Thanh, Trung Linh hắng giọng, cố ý làm ra vẻ đáng thương nói, bẩm quân chúa, chúng ta đều là cô nhi bị bọn buôn người đáng ghét kia bắt cóc đến đây. Chúng ta rất đáng thương a. Thật sao? Từ bị Hùng Hồ nghi lên tiếng, đối với việc nàng ngắt lời nữ tử trước đó rất bất mãn, trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc sâu sắc. Ai? Không sai, thật ra chúng ta bị bọn buôn người đáng chết kia từ Đại Tống bắt cóc đến Bắc Lương. Một Uyển Thanh lập tức hiểu ý của Trung Linh, cũng bắt đầu địa chuyện. Cô muội muội Trung Linh này bình thường ngốc nghếch, không ngờ đến lúc mấu chốt đầu óc lại rất thông minh. Người thì sao? Từ bị Hùng rời ánh mắt về phía Vương Ngữ Yên, vẻ hoài nghi càng đậm. Nữ tử này tĩnh lặng nhã nhặn, khí chất thoát tục, dung mạo tuyệt mỹ, một bộ dáng quyến nữ, ngay cả nàng nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Bẩm quân chúa, thật ra chúng ta là tỷ muội đồng phụ dị mẫu, phụ thân phong lưu thành tính, tính tình thích đánh bạc, còn thiếu không ít nợ phong lưu. Chúng ta mới bị bắt cóc đến đây. Vương Ngữ Yên dựa vào kiến thức uyên bác của mình và cái miệng dẻo cợt kia, bịa ra một thân thế thê thảm của một nữ tử đáng thương. Khiến Một Uyển Thanh, Trung Linh đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải hiểu rõ nàng, suýt chút nữa đã tin rồi, ai nhưng từ vị hùng thân là tài nữ cũng không dễ lừa như vậy, chỉ là hiện tại nàng cũng không để ý quá nhiều, hơn nữa cũng động tâm thu nhận các nàng, đối với thân phận của các nàng cũng không truy hỏi đến cùng. Cũng được, xem ra tỷ muội các ngươi thân thế thê thảm, thì cứ ở lại vương phủ đi. Từ vị hùng nhìn lướt qua chúng nữ, gật đầu hài lòng nói, dù sao trước đó Lâm Phàm đã thu nhận một tang tang rồi, nàng tự nhiên không thể thua kém. Một lần thu nhận ba nữ tử, hơn nữa luận dung mạo, luận thân hình đều hoàn toàn nghiền ép cô bé đen tuổi kia. Điều này khiến Từ bị hùng có cảm giác hơn Lâm Phàm một bậc. Trong phòng làm việc không thắng được tên kia, bây giờ tổng cộng có thể thắng rồi. Hơn nữa mấy nữ tử này sinh ra xinh đẹp động lòng người, thậm chí không kém gì Thanh Điểu, Hồng Thử. Đặc biệt là cô gái khí chất văn tĩnh đoan trang kia, sinh ra có thể nói là diễm lệ, khuynh quốc khuynh thành, còn cực kỳ có văn hái. Đó chắc chắn là đệ tử của vị đại gia nào đó ở Đại Tống. Nhìn bộ dáng đáng thương kia của nàng, ngay cả Từ bị hùng cũng dâng lên cảm giác bất an nồng đậm. Bất quá may mắn là nữ tử kia không có tu vi, cũng không cấu thành uy hiếp gì. Hơn nữa sau này hảo hảo điều giáo, đem nàng trói buộc vào phe mình, bồi dưỡng thêm một chút cũng là một trợ lực lớn. Ừ, đợi ta bồi dưỡng cơ sở của mình, Loan Loan và Trúc Ngọc Nghiên cặp sư đồ yêu nữ kia so với ta thì sao? Mặc dù hiện tại Lâm Phàm đối với nàng sủng ái có thừa, nhưng nhìn tính tình phong lưu của đối phương, rất rõ ràng một mình nàng là không trông nom nổi. Phu nhân đang nghĩ gì vậy? Nhập thần như thế, chẳng lẽ là mớn? Khi Từ bị hùng đang suy nghĩ, liền nghe Lâm Phàm trêu ghẹo lên tiếng. Tư duy bị cắt đứt, Từ bị hùng cũng rốt cuộc hoàn hồn. Tựa như nghĩ đến chuyện thẹn thùng gì đó, sắc mặt từng hồng, không đứng đắn. Nàng trêu chọc vỗ vỗ cánh tay Lâm Phàm, tiểu mị trách cứ một câu. Tên này lại đang nghĩ đến những thứ không sạch sẽ rồi. Chuyện chịu khổ chịu mệnh, làm nhiều cũng không tốt. Từ bị hùng rời ánh mắt lên người Trung Linh, Vương Ngự Yên mấy nữ, lên tiếng giải thích, mấy người này cũng là nữ tử đáng thương bị bọn buôn người bắt cóc, ta thấy các nàng đáng thương nên làm chủ mang về vương phủ. Phu quân sẽ không có ý kiến chứ? Vương phủ nhà cửa lớn như vậy, thêm mấy nữ tử hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí còn thêm không ít sức sống, nhìn các thiếu nữ tràn đầy sức sống cũng là một loại hưởng thụ. Nữ tử đáng thương bị bắt cóc. Lâm Phàm vẻ mặt quái dị, trong lòng lập tức điên cuồng vui mừng. Vương Ngự Yên, Trung Linh, Một Uyển Thanh ba vị lao bà bị bắt cóc, cũng không biết là nhân tài nào a, vậy mà có thể lừa gạt được Từ bị hùng. Xem ra hẳn là Vương Ngự Yên. Trước đó hắn còn đang nghĩ làm sao lừa ba nữ vào phủ đây, không ngờ phu nhân của mình lại chủ động yêu cầu đem ba nữ vào vương phủ, mình được giúp một tay lớn. Bất quá điều này cũng không thực tế a, cho dù có bịa đặt thế nào, khí chất trên người các nàng cũng đã lộ ra rồi a, chẳng lẽ phu nhân này đem các nàng về phủ có bí mật gì không thể cho ai biết? Phu nhân trời sinh lệ chất, tâm tính thiện lương, những nữ tử khổ mệnh này vào vương phủ cũng xem như có một nơi tốt để về. Hoài nghi thì hoài nghi, Lâm Phàm vẫn là ở trên miệng khen ngợi vài câu. Dù sao thật sự giúp mình một tay lớn a một mép. Từ bị hùng liếc hắn một cái, nghe nhiều cũng không ăn lời ngon tiếng ngọt này. Huống chi, tên này vừa rồi ánh mắt vẫn luôn đánh giá trên người nữ tử an tĩnh kia, khiến nàng rất không thoải mái. Đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận. Hình như mình có chút thất sách rồi, sẽ không dẫn sói vào nhà chứ. Hiện tại cẩn thận xem xét mấy vị cô nương này, chỗ nào giống bị bắt cóc, rõ ràng đều là tiểu thư nhà giàu trốn ra ngoài du ngoạn a. Hừ, 89 phần lại là người có được nhật ký. Bất quá không sao, chỉ cần gia tăng điều giáo, sau này sẽ là một trợ lực lớn cho phe mình. Trong vương phủ Khương Nghê ở trong viện giả vờ luyện kiếm, trên thực tế vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí cửa viện, ở trên con đường Lâm Phàm trở về nhất định phải đi qua mai phục. Lâm Phàm tên hôn đàn này, ra ngoài chơi cũng không mang theo ta, chỉ biết cùng phu nhân của hắn, thật đáng ghét. Cũng không biết Từ bị hùng có gì tốt, cả ngày cứ đăm chiêu, một bộ biểu tình hung dữ. Hừ, ta nguyền rủa hắn bị mụ mụ trong thôn để mắt tới, ném cho hắn một cô bé xấu xí, cả ngày hình bóng không rời. Khương Nghê trong tay cầm kiếm, lung tung đâm trọn, trong miệng không ngừng nói những lời oán giận Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn luôn phong lưu hào sắc, thích đều là tuyệt sắc nữ tử, cho nàng một cô bé xấu xí, phòng chừng sẽ bị ghê tởm không thôi đi. Lúc này một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào trong sân, Lâm Phàm chậm rãi xuống xe. "Ai, phu nhân để ta an bài viện lạc cho các ngươi." Lâm Phàm sờ sờ cằm, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Phu nhân này lại làm gì? Một loạt thao tác này hoàn toàn nhìn không hiểu a, không phải là nàng thu nhận sao? Sao lại giao cho mình ăn bài? Thật là gan lớn a. Vương phủ ở phía đông có 3 chỗ biệt viện còn trống, các ngươi liền ở đó đi. Lâm Phàm cũng không do dự, lập tức chỉ phương vị của biệt lạc. Đa tạ công tử. Ba người đều không người hành lễ, biểu thị cảm tạ. Lúc này, Thương Nghê vội vàng chạy tới, vốn muốn trực tiếp chất vấn Lâm Phàm, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh hắn có 4 thiếu nữ, cũng đem lời muốn nói nuốt trở về, chớp mắt đánh giá những nữ tử kia. Chuyện này, Thương Nghê có chút lắp bắp, ra ngoài một chuyến lại mang theo 4 mỹ nữ. Ồ, không, là 3. Hơn nữa đều có dung mạo tinh xảo, mỗi người một vẻ. Một người thanh tú, một người lãnh diễm, còn có một người tuyệt mỹ không thể tả. Chậc chậc. Ba nữ tử này so với nàng cũng không kém cạnh, nhìn Thương Nghê một trận chua xót, tên hôn đả này ra ngoài chơi không mang theo ta thì thôi, lại còn mang theo 3 mỹ nhân trở về. Thật là đa tình đến mức không có biên giới. Hơn nữa, quá đáng là, thân là phu nhân từ vị hùng cũng không quản. Cứ như vậy để phu quân của nàng quang minh chính đại đem những nữ tử này mang về. Thao tác này nàng thật sự không nghĩ thông. Tính tình của từ vị hùng, nàng còn hiểu, là một nữ nhân cực kỳ cao ngạo. Hơn nữa thân là phu nhân của Lâm Phàm, từ vị hùng lại làm sao đồng ý Lâm Phàm đem 3 nữ tử xinh đẹp này mang về bướng phủ. Không cầu hoa tươi đây không phải là tự tìm phiền phức sao. Giờ khắc này, 3 nữ cũng đánh giá Khương Nghê, trong lòng thầm thì không thôi. Một quyền thanh, nữ tử này là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây, ánh mắt kia giống như đang tuyển hoa khôi. Vương Ngữ Yên trong tay cầm kiếm, vẻ mặt oán giận, lại là người trong vương phủ, rất rõ ràng nữ tử này là Khương Nghê rồi, chỉ là ánh mắt mang theo địch ý kia là có ý gì? Ta cũng không có đắc tội với nàng. Trung Linh, tỷ tỷ này sao lại như vậy, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người ta, rất không lễ phép à. Giờ khắc này, Khương Nghê cũng rời ánh mắt từ trên người ba nữ, rơi vào Tang Tang ở góc trong cùng. Cô gái da rẻ đen thui này là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thật sự là mụ mụ trong thôn giao phó cho hắn? Nhìn Tang Tang, Khương Nghê trong mắt trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, một bộ dáng không thể tin được. Cô gái này lớn lên bình thường, da rẻ đen thui, thân hình gầy yếu, đội một cái đầu tổ quạ. Rõ ràng là một ăn mày a. Lâm Phàm điên rồi sao? Sao lại mang một nha đầu hoang dã như vậy vào phủ a? Khương Nghê chỉ cảm thấy bị đả kích, chua xót nói, mang một nha đầu đen thui như vậy về, là trong vương phủ không có nữ nhân sao? Ngươi hiểu cái rắm, tiểu cô nương nhà người ta đừng có nói lung tung. Tang Tang tâm linh thuần khiết, đừng đả kích nàng. Lâm Phàm trực tiếp cho Khương Nghê một cái tát vào đầu. Con nha đầu này thật sự có chút quá đáng. Làm loạn cũng không thể làm loạn như vậy. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên, 3 người cũng trong lòng nghi hoặc. Các nàng cũng nhìn ra được, Lâm Phàm tựa hồ đối với cô gái da rẻ đen thui quan tâm hơn, trên đường càng đối với nàng cực kỳ che chở, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Chỉ thấy Khương Nghê sắc mặt càng thêm khó coi, sờ lên bộ vị bị thương của mình, ú và nói, thử. Quả nhiên là một tên phụ tình, có người mới quên người cũ. Thật là đáng ghét. Lâm Phàm nghe vậy cũng vô chán, sau khi trải qua một phen điều giáo, cùng với giáo dục tư tưởng, nha đầu Khương Nghê này cuối cùng cũng an tĩnh lại. Bàn tay nhỏ không ngừng che lại mông mình. Nhìn Lâm Phàm vừa thẹn vừa giận. Lâm Phàm thấy thế cũng thở dài một hơi. Quả nhiên, không cho Khương Nghê một chút màu sắc nếm thử, sẽ không cam tâm. Hiện tại tốt hơn nhiều a. Xem ra nữ hải tử phải được điều giáo nhiều hơn, mới không được đắc ý quên mình. Hắn rời ánh mắt lên người Tang Tang đang ngồi xổm ở một góc. Chỉ thấy cô nương một trận suy sụp, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Bị người ta chán ghét ra rẻ đen thui, trên thực tế nàng cũng đã quen rồi, nhưng không biết sao, khi bị người ta chán ghét trước mặt Lâm Phàm luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy nàng một bộ dáng đáng thương, Lâm Phàm lập tức lên tiếng an ủi vài câu cũng đừng nói. Hiệu quả này quả thực kỳ diệu a. Nữ tử khác nghe lời ngon tiếng ngọt có lẽ cảm thấy chẳng ấy, mà Tang Tang thì khác. Một mực khen, tiểu cô nương một mực vui vẻ, hoàn toàn không cảm thấy tục hữu. Ai, phòng chừng là ở bên ngoài bị khi dễ quá nhiều, hiện tại hơi một chút khen ngợi đã vui vẻ đến không được. Lâm Phàm trong lòng than thở. Nói đến, Tang Tang thật sự là thê thảm, phòng chừng nàng có thể xem như thiên đạo hóa thân bị ức hiếp nhất đi, chỉ có thể nói, thế nhân đều có mắt không trọng, có mắt không trọng không biết trân trọng bảo ngọc. Đợi đến khi Tang Tang khôi phục chân thân tiên nữ, nữ tử trên thế gian này sẽ không còn ai có thể so sánh với nàng nữa, nàng hiện tại chỉ là ngụy trang mà thôi, bất quá bí mật này chỉ có ta biết, ha ha, thật sự là nhặt được bảo rồi. Ta nhất định đem bí mật này chôn chặt trong bụng, Tang Tang chỉ thuộc về một mình ta. Cũng nên hảo hảo điều giáo thiên nữ rồi, nhìn nhật ký, chúng nữ lập tức lâm vào ngây dại. Lâm Phàm trước đó đã từng nhắc đến Tang Tang là hạo thiên chân thân, thậm chí còn là thiên đạo hóa thân, các nàng lúc đó cũng một trận kinh hãi, cũng không để ý quá nhiều. Dù sao Tang Tang da rẻ đen thui, thân hình gầy yếu so với các nàng không thể so sánh, một nữ tử như vậy đi theo bên cạnh Lâm Phàm cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng hiện tại thì không giống nhau. Cô nương da rẻ đen thui này, vậy mà đang ngụy trang, thiên nữ chân thân mới là diện mạo thật của nàng. Trên đời không còn ai có thể so sánh với nàng. Cũng phải, thiên nữ, há lại là nữ tử phàm trần có thể sánh được. Không nghĩ tới, nha đầu thoạt nhìn tầm thường này lại là thiên nữ. Nàng nếu khôi phục chân thân, với tư sắc khí chất của nàng, chẳng phải một người có thể nghiền ép chúng nữ hiệp sao? A, không được, ta tuyệt đối không thể để nha đầu đen thui kia đắc ý. Nàng nếu khôi phục thân phận thiên nữ, vậy chúng ta còn chơi gì a? Thiên đạo hóa thân, quả nhiên không tầm thường. Không chỉ thực lực cao cường, càng là một tuyệt thế thiên nữ, chật chật. Thật sự là người ta hâm mộ a. Chúng nữ hiệp cũng không nghĩ tới, một nữ tử gầy yếu thoạt nhìn không có gì đặc biệt, lại là thiên nữ. Không khỏi, tất cả nữ tử đối với cảnh giác của Tang Tang đã nâng lên mức cao nhất. Hiện tại trong lòng các nàng, ý nghĩ duy nhất chính là bất chấp tất cả ngăn cản Tang Tang khôi phục hạo thiên chân thân. Chương 122, phương pháp giúp Tang Tang khôi phục chân thân Hạo Thiên, thiên phú của Vương Ngự Yên chương 122, phương pháp giúp Tang Tang khôi phục chân thân Hạo Thiên, thiên phú của Vương Ngự Yên một khi Tang Tang khôi phục chân thân Hạo Thiên, tất sẽ hút đi toàn bộ sự chú ý của Lâm Phàm. Là hóa thân của thiên đạo, Tang Tang dường như rất hợp với Lâm Phàm. Lâm Phàm là chủ nhân của thiên thư, thiên mệnh chi tử, ở cùng với hóa thân của thiên đạo thì thiên mệnh quy về. Nghĩ đến đây, chúng nữ hiệp đều mang tâm trạng nặng nề. Tiểu nha đầu Lâm Phàm tùy tiện nhặt về lại là hóa thân của thiên đạo, sau khi thức tỉnh lại là thiên nữ. Các nàng phải làm sao đây? Trong phòng, Từ Vị Hùng nhìn nhật ký, sắc mặt vô cùng khó coi, không ngờ nha đầu mình ghét bỏ lại là cái gọi là thiên nữ. Đã biết phu quân cái tên hỗn đản này không có ý tốt, nếu để nha đầu ok biến thành phượng hoàng, ta phải làm sao đây? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Vị Hùng hiện lên một tia oán hận, sau đó là nỗi lo lắng sâu sắc, Tang Tang thức tỉnh trở thành thiên nữ, nàng dù thế nào cũng không thể chống lại. Dáng vẻ gầy yếu, đen nhẻm của Tang Tang, rõ ràng là đã chịu không ít khổ cực trên đường đi. Trong đầu Từ Vị Hùng hiện lên dáng vẻ đáng thương của Tang Tang, dáng vẻ này sẽ là thiên nữ sao? Thật sự không thể tưởng tượng, thiên nữ thánh khiết thoát tục lại dính dáng với tiểu cô nương đen nhẻm. Hừ, phu quân thích mỹ sắc, sao có thể nhìn chúng Tang Tang? Chẳng lẽ như hắn nói, Tang Tang là Hạo Thiên nhân gian thể, vẫn chưa thực sự thức tỉnh? Theo sự hiểu biết của Từ Vị Hùng về Lâm Phàm, việc hắn để tâm đến một nữ tử da rẻ đen nhẻm, tướng mạo bình thường như vậy, rõ ràng là khác thường, hoặc là Hạo Thiên cũng không sai biệt lắm. Phu nhân, Tang Tang mới đến phủ, còn phiền phu nhân sắp xếp cho nàng một số việc, để nàng làm quen trước đã. Từ Vị Hùng đang suy nghĩ, thì nghe Lâm Phàm đi vào đề nghị. Thực ra là Tang Tang chủ động đưa ra yêu cầu với Lâm Phàm, ở không trong vương phủ, trong lòng tiểu cô nương cảm thấy không được tự nhiên, muốn làm một số việc trong vương phủ, Lâm Phàm mới tìm đến Từ Vị Hùng. Những việc trong vương phủ, Từ Vị Hùng xử lý đâu vào đấy, hẳn là có thể sắp xếp ổn thỏa. Nghe Lâm Phàm nói, Từ Vị Hùng nhất thời có chút ngây người. Sắp xếp việc làm? Phu quân này là muốn nàng điều giáo Tang Tang? Chẳng lẽ đây là điều kiện để Hạo Thiên thức tỉnh? Nhìn cũng không giống ai, nhưng đã là lời dặn dò của Lâm Phàm, Từ Vị Hùng cũng không tiện từ chối. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, nàng đáp ứng, "Được, vậy ta sẽ sắp xếp cho Hồng Thự dẫn nàng làm quen với vương phủ trước, những việc khác sẽ được sắp xếp sau." "Vậy thì làm phiền phu nhân rồi." Lâm Phàm mỉm cười. Sắp xếp xong cho Tang Tang, hai người lại tùy tiện trao đổi một số chuyện vặt, Tang Tang làm việc dưới tay Từ Vị Hùng, Lâm Phàm cũng yên tâm. Một bên khác, Vương Ngữ Yên mấy người cũng thành công ở trong vương phủ, ở trong viện bên cạnh Khương Nghê. Toàn bộ vương phủ, các nàng không quen biết mấy người, cũng chỉ có Từ Vị Hùng và Lâm Phàm, còn có Khương Nghê. Ban đầu, Khương Nghê còn có chút cảnh giác với ba người, nhưng theo thời gian quen thuộc, đều gạt bỏ thành kiến trở thành bạn tốt không gì không nói. Dù sao tuổi tác tương đương, lại là thiếu nữ xinh đẹp, cũng có sự thân cận tự nhiên. Thêm vào đó, cùng là người nắm giữ nhật ký của Lâm Phàm, quan hệ giữa mấy người cũng càng thêm mật thiết, hễ có thời gian liền tụ tập lại thảo luận về chuyện của Lâm Phàm, thậm chí còn thêm bạn bè. Đối với chủ nhân nhật ký, các cô nương có vô số chuyện để nói, lâu như vậy, dung lượng nhật ký cũng đã rất lớn, hơn nữa những việc được nhắc đến trong nhật ký của Lâm Phàm cũng là về vận mệnh của các nàng, thậm chí là một số thiên tài địa bảo hiếm thấy, hoặc là những bí mật kinh thiên động địa khiến người ta nghe mà kinh hãi. Đây cũng trở thành chủ đề thảo luận của các nữ tử. Khương Nghê, Hi Hi, theo nội dung được viết trong nhật ký của Lâm Phàm, hóa ra các ngươi thật sự là tỷ bội cùng cha khác mẹ nha. Nghe nói Đoàn Chính Thuần là một tên háo sắc chính hiệu đấy, đối với vị vương gia háo sắc đó, Khương Nghê trong lòng rất khinh thường, cũng không ngờ hiện tại lại quen biết nữ nhi của hắn, hơn nữa một lần đã là ba người. Một Biển Thanh, chuyện cũ không đáng nhắc lại, ngươi nhắc hắn làm gì? Không biết nói chuyện thì xin ý miệng. Phẫn nộ Di Đờ Gờ Trung Linh, này, ngươi rất vô lễ à? Không biết viết thì đừng viết vậy, đỡ phải nhìn thấy phiền lòng. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ngươi nhắc đến chuyện đó làm gì a? Khinh bị Di Đờ Gờ Vương Ngữ Yên, Khương Nghê quá đáng rồi, nói đến háo sắc, e rằng trên thế gian này không ai có thể sánh bằng Lâm Phàm. Vẫn chưa biết Thần Châu Đại Lục có bao nhiêu nữ tử có nhật ký của hắn nữa. Khương Nghê, đồng ý Trung Linh, do dự Một Biển Thanh. Lâm Phàm là tên háo sắc số một thế gian, đến bây giờ, công năng của nhật ký chúng nữ đã sớm thành thạo, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều duy nhất không hiểu là trên Thần Châu này còn bao nhiêu nữ tử có được nhật ký của Lâm Phàm. Khương Nghê, Lâm Phàm người này vô cùng đáng ghét, háo sắc lười biếng, tự cao tự đại, là một tên lưu manh vô sỉ, ta một nữ tử yếu đuối, những ngày này bị hắn hành hạ khổ sở, ta thật thảm à, các tỷ muội các ngươi phải tránh xa hắn một chút. Đừng để tên kia làm hại. Nhìn thấy nội dung này, Trung Linh, Vương Ngự Yên đám người lập tức dừng bút, đều lộ vẻ kinh hãi. Đặc biệt là Vương Ngự Yên, nàng vốn không có tu vi, nếu lại bị Lâm Phàm hành hạ một phen, vậy phải làm sao đây? Nhưng trong lòng nàng còn có chút nghi hoặc, nói là háo sắc, tự cao tự đại cũng có thể chấp nhận được, chỉ là tại sao lại phải hành hạ những thiếu nữ vô tội? Hắn không phải là háo sắc sao? Không biết thương hoa tiếc ngọc. Lâm Phàm nhìn có vẻ ôn văn nhã nhặn, khiêm tốn hòa nhã, sao có thể đối xử thô lỗ với một nữ tử như vậy? Khương Nghê rất quái lạ, ngày thường chỉ có nàng và Lâm Phàm đi lại gần nhau nhất, hơn nữa nhìn có vẻ rất hưởng thụ, đâu có một chút không vui nào. Vương Ngữ Yên trong lòng suy tư, Khương Nghê là một trong những nữ tử đã nhận được phần thưởng của thiên đạo. Hiện tại lại điên cuồng phàn nàn những điều không tốt của Lâm Phàm, đây chẳng lẽ là để khuyên nhủ các nàng rời xa, nghĩ muốn mất đi đối thủ cạnh tranh. Trung Linh, Lâm Phàm tướng mạo tuấn tú, hẳn là không phải là người thô lỗ như vậy nha. Vương Ngữ Yên, ai cũng nhìn ra, Khương Nghê đối với Lâm Phàm rất thân cận. Một Biển Thanh, thiên đạo ban thưởng chúng ta đều chưa lấy được nha. Đừng có lừa nữa, chúng ta không mắc mưu đâu. Khương Nghê, đối với lời nói của Khương Nghê, ba nữ một trận nghi ngờ. Lâm Phàm tướng mạo tuấn tú, thiên phú xuất chúng, còn ra tay cứu giúp các nàng, nếu không phải Lâm Phàm, các nàng còn không biết sẽ ra sao đây. Đối với ấn tượng đầu tiên của Lâm Phàm, ba nữ đều rất có hảo cảm. Hơn nữa các nàng từ Đại Tống vượt ngàn dặm đến, còn chưa tiếp xúc với Lâm Phàm, đã bị người ta khuyên nhủ, chắc chắn không cam tâm. Về phần nội dung Khương Nghê nhắc đến trong nhật ký, phải tự mình trải nghiệm mới biết được à, chúng nữ đều biết Khương Nghê và Lâm Phàm đi rất gần, nói là không có chuyện gì thì chắc chắn không tin, biết đâu là được lợi gì đó muốn một mình độc chiếm. Nhìn thấy ba người đều tỏ ra nghi ngờ về lời nói của mình, Khương Nghê nhất thời cảm thấy không nói nên lời. Đó đều là lời nói thật à? Nàng chỉ nói xấu Tang Tang mấy câu, Lâm Phàm đã đối với nàng một trận phục vụ ở mông. Khó mà chấp nhận được là, nàng xinh đẹp như hoa, tư chất kiếm đạo nghịch thiên như vậy, trong mắt Lâm Phàm lại không bằng một nữ tử da rẻ đen nhẹm bình thường. Cho dù Tang Tang là hóa thân của tiên đạo cũng không nên thiên vị như vậy chứ. Các nàng đều bị vẻ bề ngoài của Lâm Phàm che mắt rồi, xem ra ta cần phải cho các nàng biết bộ mặt thật của Lâm Phàm. Khương Nghê kể lại những hành vi xấu xa mà Lâm Phàm đã làm với nàng. Toàn bộ buổi tối biến thành một buổi họp mặt phàn nàn Lâm Phàm. Khương Nghê một trận viết say sưa, liệt kê từng tội trạng của Lâm Phàm. Vương Ngữ Yên ba nữ nhìn mà trợn mắt há mồm, trong lòng ẩn ẩn có chút dao động. Chẳng lẽ Khương Nghê nói là thật? Nàng thật sự bị Lâm Phàm khi dễ? Lâm Phàm sẽ là loại người đó sao? Làm chuyện như vậy với một nữ tử. Ngày thứ hai, Khương Nghê luyện kiếm bên cạnh Tính Chiều Các, nhưng tinh thần lại rất đề bài. Tối qua nói chuyện quá nhập tâm, một đêm không ngủ, hiện tại đang ngáp. May mà không uổng phí một đêm cố gắng của ta, Vương Ngữ Yên các nàng cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Phàm rồi. Sau này sẽ không có nữ tử vô tội nào bị hại nữa. Vừa nghĩ đến Lâm Phàm được nhiều nữ tử sủng ái như vậy, Khương Nghê lập tức thấy tinh thần phấn chấn, sau đó lại có động lực luyện kiếm, đợi kiếm thuật của ta đại thành rồi, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Khương Nghê cầm trường kiếm, đối diện với cọc gỗ phía trước một trận loạn đâm, thoạt nhìn vô cùng có mỹ cảm. Trong Tính Chiều Các, Vương Ngữ Yên tay cầm một quyển bí tịch nhập môn đọc kỹ, trong đôi mắt đẹp đều là vui mừng. Võ học của Tính Chiều Các không chỉ có số lượng khổng lồ, phẩm giai cũng vô cùng cao cấp, so với Thi Thủy Các còn tốt hơn không biết bao nhiêu, Vương Ngữ Yên xem rất nhập tâm. Thỉnh thoảng lại cảm thán thành tiếng. Cao thủ Bắc Lương nhiều như vậy, xem ra không thể thiếu công lao của Tính Chiều Các. Bắc Lương có nhiều cường giả lục địa thần tiên cảnh, trình độ võ đạo thậm chí còn trên cả Đại Tống, điều này có lẽ liên quan đến võ học trong Tính Chiều Các. Chỉ thấy Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn 10 hàng, với tốc độ cực nhanh lật xem từng bộ võ học điển tịch. Nàng vốn thích đọc sách, mặc dù kinh mạch bị cản trở không thể tập võ, nhưng cũng có bản lĩnh ghi nhớ, cho dù gặp phải những chỗ khó hiểu cũng có thể ghi nhớ trong đầu. Nửa cách giờ, nàng đã xem xong gần 20 bộ bí tịch nhập môn, tốc độ này người bình thường không thể nào sánh bằng. Tuy nhiên, nơi này là khu vực tương đối thấp của Tính Chiều Các, độ khó của võ học cũng có hạn, đi sâu vào bên trong, tốc độ cũng tự nhiên chậm lại. Nhưng cho dù như vậy, cũng đã vượt xa phần lớn những người tự xưng là thiên tài trên thế gian này. Nàng thật sự đã xem hết từng quyển điển tịch sao? Không xa, Nam Cung Phó Xạ thấy tốc độ đọc của nàng nhanh như vậy, cũng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Xem lướt qua như vậy có thể học được cái gì? Võ học chú trọng là ngộ, không phải chỉ dựa vào tốc độ là có thể thành công. Nam Cung Phó Xạ võ đạo thiên phú cực kỳ tốt, tự nhiên hiểu được điều này. Xem ra võ học ở tầng thứ nhất này vẫn chưa đủ. Sau khi đọc một thời gian dài, Vương Ngự Yên cũng đã có hiểu biết sâu sắc về võ học ở tầng thứ nhất này, muốn đến xem ở tầng trên cao hơn. Xem nhanh như vậy, có thể có thu hoạch mới là lạ, cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa sao? Thấy Vương Ngữ Yên quay lại, Nam Cung Phó Xạ trong lòng có chút khinh thường. Nàng không cho rằng có người có thể xem hết võ học ở đây trong thời gian ngắn như vậy. Đi ra khỏi giá sách, Vương Ngữ Yên đôi mắt đẹp cẩn thận quét một vòng, thở dài một hơi, trực tiếp đi về phía cầu thang, đi lên tầng cao hơn. Háo cao vũ viễn. Nam Cung Phó Xạ thì thầm một câu, cũng đi theo sau Vương Ngữ Yên, lên tầng thứ hai. Nữ tử này nhìn có vẻ điềm tĩnh, thanh nhã, sao ở trên võ học lại có thể háo cao vũ viễn như vậy? Võ học ở tầng thứ nhất này còn chưa xem được bao lâu, đã lên tầng 2 rồi. Võ học ở tầng thứ 2 này không giống tầng thứ nhất, trong đó ẩn chứa những nguyên lý võ học sâu xa, người bình thường không có sự truyền thụ và giải thích của sư phụ rất khó hiểu. Bước vào tầng thứ 2, nhìn thấy giá sách rộng lớn hơn, Vương Ngự Yên ánh mắt sáng lên, lập tức tăng nhanh bước chân, lấy ra từng quyển sách cẩn thận xem. Quả nhiên có sự khác biệt lớn so với trước kia, cho dù là phẩm chất hay là nguyên lý của võ học, cũng không chỉ nâng lên một cấp độ. Lâu sau, nàng mới cuối cùng thở dài một hơi, đem quyển điển tịch võ học đặt về vị trí cũ. Trong đầu đã ghi nhớ hoàn toàn những tinh túy của bí tịch này, thật sự là đặc sắc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Ngữ Yên hiện lên nụ cười hài lòng. Nhưng khi nàng lại đi lấy bí tịch mới, Nam Cung Phó Xạ ở đằng xa đột nhiên gọi nàng lại, "Vị cô nương này, ta đã xem ngươi rất lâu rồi." Cô nương mỗi lần xem bí tịch đều làm qua loa, nếu thực sự không muốn xem, thực ra không cần phải giả vờ như vậy đâu. Đến tầng thứ hai này, tốc độ xem của cô nương này tuy có chậm lại, nhưng đã nhanh đến kinh người, với tốc độ này mà xem, căn bản không học được gì cả. Nghe vậy, động tác của Vương Ngữ Yên ngược lại, nhìn theo âm thanh, liền thấy Nam Cung Phó Xạ, một người mặc áo trắng, khí chất thoát tục đi tới. "Ngươi là?" Vương Ngữ Yên khép sách trong tay lại, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, trên mặt mang theo vài phần thẹn thùng. Đọc sách lâu như vậy, lại có người vẫn luôn nhìn mình. Một đôi mắt dịu dàng cũng cẩn thận đánh giá Nam Cung Phó Xạ. Tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng như tuyết mịn màng, trên mặt mang theo vài phần quyến rũ. Mặt hồ ly. Thông qua tướng mạo đặc trưng đó, Vương Ngữ Yên rất nhanh đã đoán ra thân phận của đối phương. "Ta tên là Nam Cung Phó Xạ." Mặt hồ ly cười đáp. "Ta tên Vương Ngữ Yên." Vương Ngữ Yên dịu dàng cười đáp, không để ý nhiều. Chỉ thấy vẻ mặt Nam Cung Phó Xạ trở nên nghiêm túc, nghiên cứu điển tịch võ học không thể qua loa, càng không thể xem lướt qua. Cô đương xem qua loa, chỉ sợ ngay cả da lông trong sách cũng chưa học được. Nữ tử xa lạ có thể đến Tính Chiều Các nghiên cứu võ học, tất là khách quý của vương phủ. mà nàng chịu sự hậu đãi của vương phủ, nên thiện ý nhắc nhở vài câu. Xem lướt qua. Qua loa. Vương Ngữ Yên nghe vậy vẻ mặt quái lạ. Đây là cái gì với cái gì a? Mình rõ ràng toàn tâm toàn ý, không hề lơi lỏng mà cẩn thận đọc kỹ, sao lại bị nói là xem lướt qua chứ? Nam cung cô nương sợ là đã hiểu lầm ta rồi, võ học thính triều các sâu xa vô cùng, ta sao có thể xem lướt qua, qua loa cho xong chuyện. Vương Ngữ Yên nghiêm túc giải thích, có lẽ là ta đọc nhanh, khiến Nam cung cô nương hiểu lầm. Giọng điệu vẫn dịu dàng, ôn hòa. Nhanh. Chuyện này đã không thể dùng nhanh để hình dung rồi. Thấy đối phương không chịu thỏa hiệp, Nam cung phó xạ vốn muốn cùng nàng so tài một phen, để nàng bớt nói lời lớn. Điện tịch võ học có học được hay không, so tài một phen là biết ngay. Nhưng nhìn trên người nàng không có nội lực, cũng chỉ đành gạt bỏ ý nghĩ này. Chỉ thấy Nam cung phó xạ tiện tay lấy ra một quyển điện tịch võ học mà đối phương đã đọc, lên tiếng hỏi, cô nương, ba chương đầu của bộ võ học này nói về nội dung gì? Nam cung phó xạ cầm trong tay, là điện tịch mà nàng đã nghiên cứu rất nhiều lần, nội dung trong đó đã thuộc nằm lòng, đối phương đọc hay chưa đọc, có thể biết ngay. Đây là Long Hổ bí thuật, pháp môn thông huyền của đạo gia, có lý lẽ của thiên huyền đại thế. Vương Ngữ Yên dường như hóa thân thành tác giả của võ học này, đem những chiêu thức tu hành, những điểm cần chú ý, còn có những tinh túy được nói ra. Điều này về cơ bản là hoàn toàn giống với nội dung mà Nam cung phó xạ đã nghiên cứu. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của Nam cung phó xạ trừng lớn, trên khuôn mặt trắng non hiện lên một tia ửng hồng, hiển nhiên là vô cùng chấn động. Chương 123, Huyền Diệu Ngộ Đạo Trà, Vương Ngự Yên nhập tiên thiên. Chương 123, Huyền Diệu Ngộ Đạo Trà, Vương Ngự Yên nhập tiên thiên. Bộ võ học này, Nam cung phó xạ đã sớm thuộc lậu trong lòng. Bất luận chiêu thức hay võ đạo tinh túy đều có sự hiểu biết rất sâu sắc. Vương Ngự Yên chỉ giảng mấy thức đầu, không hề sai sót. Võ đạo lý giải thấu triệt, nhập mục tam phân. Nếu tiếp tục theo phương pháp của nàng mà nghiên tập, nội dung phía sau cũng có thể dễ dàng hiểu rõ. Đều nói vạn sự khởi đầu nan, khởi đầu thuận lợi, công phu phía sau liền đơn giản. Nàng thật không lừa ta. Nam cung phó xạ nhìn Vương Ngữ Yên thật sâu, trong lòng chấn động vẫn chưa tan. Lần đầu nghiên cứu có thể đạt tới cảnh giới này, ngộ tính như thế, chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Chỉ tiếc là, trên người Vương Ngữ Yên lại không có chút tu vi võ đạo nào, chỉ sợ có tật bệnh bẩm sinh. Trên người nàng tản ra khí chất khuê nữ, có thiên phú như thế lại không tập võ, chỉ có thể đặt ra vấn đề, không cách nào tập võ. Ai? Thật đáng tiếc. Nam cung phó xạ thở dài. Ngộ tính cao đến đâu, không thể tu luyện cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Chỉ sinh ra bi thương và tiếc nuối. Mà một bên khác, bị Khương Nghê tức đến dâu dựng ngược, Lý Thuần Cương cũng tiến vào thính triều cát, nhìn thấy hai nữ, ánh mắt đục ngầu của hắn lóe lên ánh sáng khác thường. Cảnh giới của hắn có chút khôi phục, cũng có thể rõ ràng dò xét được đối thoại của hai người. Ánh mắt Lý Thuần Cương dừng lại trên người Vương Ngữ Yên, đầy hứng thú. Tiểu nữ hoa này chẳng lẽ thật sự có thể nhìn là nhớ? Nếu là như vậy, chẳng phải là nói thiên phú của tiểu nữ hoa này còn trên cả Khương Nghê? Khương Nghê tuy kiếm đạo xuất chúng, nhưng cũng chưa từng đạt đến trình độ nhìn là nhớ. Mà tiểu nữ hoa kia chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã có thể ghi nhớ hoàn toàn một bộ võ học, hơn nữa có thể hoàn toàn lĩnh ngộ võ đạo tinh túy của nó, thiên phú này quả thực kinh thế hai tục. Ai? Chỉ tức là, nàng trời sinh 933 kinh mạch bị tắc nghẽn, không thể luyện võ. Mỹ Ngọc lương tài như thế, lại không có cửa võ đạo, tạo hóa trêu ngươi a. Lý Thuần Cương nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên, thở dài một tiếng. Sự tắc nghẽn này của nàng là khuyết điểm bẩm sinh, cho dù là lấy nhãn giới lục địa thần tiên của hắn, đại lục thần châu này có thể chữa trị cho nàng cũng chỉ lác đác, thậm chí nói căn bản là không có. Chỉ là vì đã kéo quá lâu, nếu như lúc nàng vừa mới sinh ra đã thỉnh cái thế thần y dùng linh dược điều trị, năm tháng dài đằng đẵng mà nói thì còn có thể cứu. Mà hiện tại, mười mấy 20 năm đã trôi qua, kinh mạch sớm đã định chết, hoàn toàn không có khả năng phục hồi nữa. Ngươi cái hỗn đản mau buông ta ra. Lý Thuần Cương còn đang xuất thần, liền nghe một tiếng nữ tử kiểu mắng vang lên. Thì ra là Lâm Phàm cưỡng ép đem Khương Nghê vẫn còn luyện kiếm ở ngoài thính triều các kéo vào. Hôi Lâm Phàm, ngươi vô sỉ. Chỉ thấy nàng mặt đầy thẹn thùng, trong miệng còn không ngừng nói xấu Lâm Phàm, vô cùng nghịch ngợm. Tiểu nha đầu ngốc, lát nữa sẽ có kinh hỉ, xác định không bảo. Lâm Phàm bỏ qua sự phản kháng của nàng, ở trên mông nàng khẽ vô mấy cái, nhàn nhạt nói, kinh hỉ. Khương Nghê vừa nghe liền sáng mắt, cũng mặc kệ mông mình bị đánh đỏ, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, cũng không dãy rủa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm lóe lên một tia mong đợi, thân thể lặng lẽ dán sát vào Lâm Phàm mấy phần. Lâm Phàm thấy thế vẻ mặt cổ quái, sau đó cũng đi đến bên cạnh Vương Ngữ Yên, cười an ủi nói, võ học điển tịch của thính triều các này nghiên tập thế nào rồi? Vương Ngữ Yên nghe vậy, cũng nhìn về phía Lâm Phàm, hơi thi lễ nhất bái, khẽ nói, Ngữ Yên không quên dặn dò của công tử, đã nghiên cứu xong 40 bộ võ học. Ừm, cũng coi như không tệ. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng ở trong phạm vi hợp lý. Cũng không hưởng là đệ nhất đại não trong Kim Dung võ hiệp, thiên phú võ học quả thực kinh người. Hắn sở dĩ để Vương Ngữ Yên đến tính chiều cát, thứ nhất là muốn thử một chút ngộ tính của cô nương, thứ hai cũng là động lòng yêu tài, muốn hơi bồi dưỡng. Vương Ngữ Yên bây giờ là người bên cạnh Từ Bị Hùng, tài hoa thậm chí không ở dưới nàng. Nếu bồi dưỡng tốt cũng có thể giảm bớt một chút áp lực cho nàng. Quan trọng hơn là, người của phu nhân cũng là người của mình a. 40 bộ võ học. Nói đùa sao? Nghe được trả lời của Vương Ngữ Yên, Khương Nghê không nhịn được kinh hô thành tiếng. Vương Ngữ Yên mới vừa đến vương phủ không bao lâu à, thậm chí thính triều các cũng là lần đầu tiên đến, một lần liền lĩnh ngộ 40 bộ võ học. Ngộ tính này phải nghịch thiên đến mức nào a? Trước đó, ấn tượng của Vương Ngữ Yên đối với Khương Nghê cũng chỉ là một nữ tử cực đẹp dịu dàng, tuy có khí chất khuê nữ, nhưng lại không có tu vi võ đạo. Không nghĩ tới, cô nương này lại giấu sâu như vậy. Khương Nghê trong lòng chấn động, có loại cảm giác như đang nằm mơ, đây vẫn là Vương Ngữ Yên mà mình quen thuộc sao? Khụ khụ. Thấy đệ tử một bộ dạng chưa từng thấy qua thế sự, thân là sư phụ Lý Thuần Cương nhất thời cảm thấy rất mất mặt. Bất quá nghĩ đến ngộ tính kinh người của Vương Ngữ Yên, cũng liền thoải mái. Thấy mọi người một bộ biểu tình khó tin, Lâm Phàm cười nói, Vương Ngữ Yên từ nhỏ đã nghiên tập võ học điện tịch, trong đầu có võ học thiên hạ, đối với nàng mà nói, nhìn là nhớ cũng không phải là chuyện gì. Nghe Lâm Phàm giải thích như vậy, mọi người càng thêm kinh hãi. Vương Ngữ Yên lại có thiên phú kinh người như thế, trong đầu ghi nhớ võ học thiên hạ. Người bình thường có thể ghi nhớ một hai bộ võ học đã là trí nhớ tốt lắm rồi, nhưng so với Vương Ngữ Yên lại kém xa vạn dặm. Nghe Lâm Phàm trước mặt mọi người khen ngợi mình, khuôn mặt tươi đẹp của Vương Ngữ Yên nhất thời đỏ bừng. Từ trước đến nay nàng đều là một bộ tiểu gia bích ngọc, tính tình ôn nhu dịu dàng, không thích phô trương, không thích nổi bật, càng không thích bị mọi người chú ý, nhưng không biết sao, hiện tại nàng không cảm thấy không thoải mái, ngược lại vô cùng vinh hạnh, trong lòng còn có một tia mừng thầm. Có thể được Lâm Phàm khen ngợi là vinh hạnh của nàng. Trong đầu ghi nhớ võ học thiên hạ, chập chập. Tiểu nữ hoa thiên phú dị bẩm, lão đầu xem cũng phải hâm mộ a. Lý Thuần Cương đuốt râu nói, kiếm đạo tư chất của hắn kinh người, cũng là một tuyệt đỉnh thiên tài, cũng đối với thiên phú nhìn là nhớ của Vương Ngữ Yên hâm mộ không thôi. Nếu hắn có thiên phú này, năm đó kiếm đạo tạo nghệ có lẽ sẽ càng tiến thêm một bước, cũng sẽ không bại dưới tay Vương Tiên Tri. Thậm chí Lâm Phàm lúc này lại giải thích, nàng không chỉ đã ghi nhớ những bí kíp này, hơn nữa còn biết rõ diệu dụng và khuyết điểm của những công pháp này, biết cả cách phá giải. Nếu có thể tu hành võ học, tuyệt đối là một cường giả cường đại. Nghe vậy, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc một trận ong minh. Nếu có thể nhìn là nhớ, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nếu còn có thể nhìn thấu diệu dụng và khuyết điểm của công pháp, thậm chí biết cách phá giải, thì đây thật sự có chút biến thái. Nam Cung Phó Xạ cũng là một trận cười khổ. Lâm Phàm nói không sai, Vương Ngữ Yên cũng thật sự có năng lực này, nàng có thể đích thân nghiệm chứng. Trong thời gian ngắn có thể đem công pháp tinh yếu, chiêu thức chi tiết, cách phá giải trong một bộ võ học lần lượt liệt ra, đã có thể sánh ngang với những võ học đại sư kia rồi. Nam Cung Phó Xạ đối với điều này bày tỏ sự bội phục và ngưỡng mộ sâu sắc. Giờ phút này, khác với lời khen ngợi của mọi người, ánh mắt Vương Ngữ Yên ảm đạm, trong lòng tựa như bị chặn bởi một khối cự thạch, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Lâm Phàm càng khen ngợi, lại càng khiến nàng nhớ tới tật bệnh của mình, kinh mạch tiên thiên trở ngại, căn bản không thể học võ, thiên phú cao như vậy thì có ích lợi gì đây? Cũng chỉ có thể xem như là vật làm nền cho người khác, nhiều nhất cũng chỉ là một người chỉ đạo võ học mà thôi. Mặc dù Vương Ngữ Yên đối với võ đạo không có cầu khẩn mãnh liệt như vậy, nhưng bị biến thành một phế nhân, dù nói thế nào cũng là một đả kích rất lớn đối với người khác. Huống chi, hiện nay võ đạo trên Đại Lục Thần Châu lại đang hưng thịnh, mọi người đều lấy võ làm tôn. Công tử khen ngợi Ngữ Yên, ta rất vui, chỉ là kinh mạch của ta bị tắc nghẽn, căn bản không thể học võ. Giọng nói của Vương Ngữ Yên yếu đi mấy phần, ánh mắt cũng càng ngày càng ảm đạm. Nếu đổi lại là trước kia, nàng cũng có thể tiếp nhận chuyện này. Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, cũng đã quen rồi. Nhưng mà nghe Lâm Phàm sủng ái mình như thế, Vương Ngữ Yên lại càng thêm đau lòng. Nếu như không có tật bệnh, ai? Vương Ngữ Yên trong lòng thở dài, nỗi đau và sự u uất trong nhiều năm vào giờ khắc này bộc phát. Thân thể nàng run rẩy, ẩn ẩn có chút đứng không vững. Thấy nàng một bộ dạng thất hồn lạc phách, những người còn lại cũng lâm vào trầm mặc, đả kích như thế, đổi lại là ai cũng không thể tiếp nhận đi, huống chi lại là một thiếu nữ tuổi xuân thì. Không khí hiện trường vô cùng áp lực, cũng không ai lên tiếng an ủi. Mọi người đều biết, không thể chữa khỏi bệnh cũ, lời nói hay đến đâu cũng trở nên trắng bệnh vô lực. Rất lâu, mọi người nhao nhao cảm thấy tiếc nuối. Ai? Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Không nghĩ tới Ngữ Yên tỷ tỷ, ngày thường lại điềm đạm lạc quan, trong lòng lại còn giấu kín sự bất kết sâu sắc, thật sự khiến người ta cảm thán. Mà lúc này, Lâm Phàm thấy thế cũng không nói nhiều, trong tay hắn cầm một hồ trà đã pha. Đột nhiên, một cỗ trà hương thấm vào lòng người, nồng đậm sâu sắc tản ra. Hương thơm vào mũi, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ như âm thanh bên ngoài dừng lại, dường như cảnh giới võ học của mình có chút lung lay. Cảm nhận được sự thay đổi kinh người này, mọi người nhao nhao nhìn về phía ấm trà trong tay Lâm Phàm. Đây rốt cuộc là loại trà gì, lại có công hiệu thần kỳ như thế? Lý Thuần Cương tò mò hỏi, cảm thấy sâu trong cơ thể mình có thêm một vài thứ không giống nhau, dường như vết thương cũ ám tật kia có sự cải thiện, ngay cả cảnh giới đã ngã xuống cũng có dấu hiệu sống lại. Đây là võ đạo trà. Lâm Phàm giơ hồ trà trong tay lên, cười nói, có thể tăng thêm nội tính, lĩnh ngộ quy tắc thiên địa. Chỉ cần một miếng, linh khí chứa đựng trong đó, có thể khiến kinh mạch bị trở ngại của Vương Ngự Yên triệt để khôi phục. Lý Thuần Cương khẽ gật đầu, chỉ ngửi một hơi đã có công hiệu như thế, nếu uống một ngụm thì còn không biết sẽ ra sao. Với công hiệu thần kỳ mà võ đạo trà thể hiện ra, có lẽ thật sự có thể chữa khỏi tật bệnh cũ của tiểu nữ hoa kia. Ta có thể khôi phục rồi. Nghe nói có thể khiến kinh mạch của mình khôi phục, Vương Ngự Yên nhất thời kinh hô thành tiếng, vui mừng hiện rõ trên mặt, một đôi mắt mang theo vẻ khát khao. Lâm Phàm là thiên tuyển chi tử, lời này từ trong miệng hắn nói ra, độ tin cậy cực cao. Lúc này, Khương Nghê cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ, thì ra kinh hỉ mà Lâm Phàm nói là ngộ đạo trà. Trong nháy mắt sắc mặt vui mừng, cũng mặc kệ nhiều người, trực tiếp vươn tay ôm lấy Lâm Phàm, ta cũng muốn. Chỉ thấy Lâm Phàm liếc mắt khinh bị nàng, từ trên không trung lấy đến chén trà, quanh thân khí thế đại thịnh, dùng chân nguyên hùng hậu thao túng ấm trà rót ra mấy chén trà. Mọi người ở trong tràng mỗi người một chén, lập tức uống cạn. Một chén trà vào trong cơ thể, Vương Ngự Yên nhất thời cảm giác được từng luồng linh khí thuần tịnh tràn ngập toàn thân. Trong nháy mắt kinh mạch bị trở ngại của nàng ở dưới linh khí cuồn cuộn, không ngừng hóa giải. Oanh oanh oanh. Trong cơ thể Vương Ngự Yên một trận nổ vang, mấy cái huyệt khiếu bị đánh tan linh khí trong nháy mắt tràn vào, đem mấy cái huyệt khiếu lấp đầy, nhất thời cảm giác thư sướng ập tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu hơi đỏ, trong cơ thể sinh ra một cỗ nội lực tinh thuần. Nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển tiêu giao phái tiểu vô tướng công bắt đầu tu luyện. bất quá trong nháy mắt, cảnh giới tăng vọt, không có trở ngại, tựa như suối trào, rất nhanh liền đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Sau một lát, Vương Ngữ Yên mở hai mắt, toàn bộ khí chất của người cũng đã biến, thoát khỏi vẻ tái nhợt bệnh tật, làn da trắng nõn lộ ra vẻ hường hào, càng thêm mịn màng. Trong lúc hít vào thở ra, tựa hồ có chân khí lưu chuyển, phiêu nhiên như tiên. Thậm chí chân khí trên người tinh thuần, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Nàng dường như đã trở nên khác biệt, càng thêm xinh đẹp. Khương Nghê lẩm bẩm, tư sắc của Vương Ngữ Yên so với trước kia tốt hơn quá nhiều, khí chất thoát tục kia, tựa như tiên nữ trên trời. Lần đầu vận công tu luyện đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, Vương cô nương thiên phú này quả thực kinh người. Nam Cung Phó Xạ cảm nhận được khí tức của Vương Ngữ Yên, cũng kinh ngạc không thôi. Người bình thường đột phá đến tiên thiên cảnh ít nhất cũng cần mấy năm thời gian, thiên phú kém hơn thì mấy chục năm cũng không kỳ quái, lần đầu tiên tu luyện đã đến tiên thiên thật sự chưa từng thấy. Thiên tư của Vương Ngữ Yên này, cho dù là so với thánh nữ của các đại phái cũng không hề thua kém. Lâm Phàm nhìn Vương Ngữ Yên bây giờ, cũng không hề kinh ngạc. Những năm này nàng tuy không thể tu luyện, nhưng dựa vào việc suy diễn và quán tưởng, ước chừng cũng từng thể nghiệm được một tia ý cảnh tu luyện. Bây giờ kinh mạch đã thông suốt, đột phá cảnh giới này cũng là chuyện thuận theo tự nhiên. Lâm Phàm có thể khẳng định, nếu Vương Ngữ Yên kinh mạch không bị tắc nghẽn, từ nhỏ có thể bắt đầu tập võ, chỉ sợ lúc này sớm đã là đại tông sư cao thủ rồi. Giờ khắc này, mọi người cũng đều khoanh chân ngồi xuống, tiêu hóa linh lực mênh mông của võ đạo trà trong cơ thể, thu hoạch cực lớn, không chỉ cảnh giới được đề cao, thậm chí ngay cả gân cốt và nội tính cũng có bước nhảy vọt về trước. Trong lúc mọi người đột phá, Vương Ngữ Yên bước chậm đến trước mặt Lâm Phàm, không người bái một cái, cảm kích nói: "Ân của công tử." Ngữ Yên cảm kích không thôi. Không có gì để báo đáp, chỉ có thể dốc hết sức vì công tử hiệu lực. Ánh mắt Vương Ngữ Yên nhu hòa, nhìn về phía mỹ mâu của Lâm Phàm dị sắc liên tục. Nàng có được tu vi như bây giờ, hoàn toàn nhận được ân huệ của Lâm Phàm, ân này tựa như tái tạo. Lý Thuần Cương cũng không khỏi cảm khái, võ đạo trà này quả nhiên thần kỳ, trà nước vào trong cơ thể, mơ hồ liền nhớ lại những trải nghiệm từ khi hắn xuất đạo. Từng màn trong quá khứ tựa như thủy triều ập tới, Lý Thuần Cương trong lòng chấn động. 16 tuổi nhập Kim Cương, 19 tuổi nhập Chỉ Huyền, 24 tuổi bước vào Thiên Tượng, sau đó đóng kiếm vỏ suốt 6 năm, không ra một kiếm, cuối cùng luyện ra kiếm ý hùng hậu kiếm khai thiên môn. Vừa mới xuất hiện trong giang hồ, Quảng Lăng Ngự Kiếm qua đại giang, Đông Việt Kiếm Chỉ bại Mai Hoa Kiếm Tông Ngô Vĩ, nhập Ngô Gia Kiếm Chủng bại Ngô Gia Kiếm Khôi, lấy đi danh kiếm một mãng lưu. Đem một nữ tử giống kiếm tiên đi bộ bằng chân trần trên giang hồ ở Nam Hải ép về tông môn bằng một ngón tay, thắng Thương Tiên Vương Tú và chỉ điểm cho nàng, thắng Hiên Viên đại bản, chiến vương tiên trì, 7 trận thắng 6, lần khiêu chiến cuối cùng, vì tiếc tại không muốn dùng kiếm khai thiên môn, không tiếc hủy hoại thanh danh, mặc cho vương tiên chi bẻ gãy một mãng lưu, tiêu sái xuống núi. Năm đó là phong thái tiêu sái thế nào, đáng tiếc hắn cả đời này chỉ có lỗi với Phong Đô Lục Bảo. Lý Thuần Cương hồi ức lại những thứ này đã rơi lệ đầy mặt. Chương 124, thế gian có hoa tương tự, Lý Thuần Cương nhập lục địa thần tiên. Chương 124, thế gian có hoa tương tự, Lý Thuần Cương nhập lục địa thần tiên. Giờ khắc này, chúng nhân cũng từ trong cảm ngộ tỉnh lại, cảm giác được cố khí thế ngập trời kia, chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn. Không rõ nguyên do, dưới sự bao phủ của chân khí mà hỗn loạn, tựa hồ như đang ở trong một cơn lốc hỗn loạn. Cố khí thế ngập trời này, là có người đang đột phá cảnh giới sao? Nam Cung Phó Xạ vừa mới từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, cảm nhận được dị động lập tức kinh nghi lên tiếng. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị gạt bỏ. Cỗ chân khí này tùy, nhưng lại tán loạn vô cùng, hoàn toàn khác biệt với trạng thái lúc đột phá. Tùy ý quét mắt mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Lý Thuần Cương không xa, chỉ thấy hắn quẳng lưng, trong đôi mắt đục ngầu đã sớm đẫm lệ, hơn nữa vẫn còn vô thức lẩm bẩm gì đó. Lý Tiền Bối làm sao vậy? Lại thẫn thờ đến thế? Trong mắt Nam Cung Phó Xạ tràn đầy vẻ khó tin. Đường đường kiếm thần, khi nào thì trở nên chật vật đến vậy? Khí tức rối loạn đến mức này, giống như tâm lý chịu đả kích cực lớn, tình tự hoàn toàn áp chế không được, ngay cả chân khí trên người cũng không tự chủ được mà ra. May mắn là nơi này là thính triều các, nếu đổi thành những nơi khác, căn phòng này tất nhiên sẽ bị cố khí thế lăng lệ kia hủy diệt. Sư phụ hắn uống một ngụm trà ngộ đạo, liền thành ra như vậy rồi. Khương Nghê chậm rãi lên tiếng, trong lòng phức tạp. Vị sư phụ tiện nghi này ngày thường đều mang vẻ tươi cười, khi nào lại rơi lệ như bây giờ? Ta, sư phụ hắn làm sao vậy? Khương Nghê nhìn về phía Lâm Phàm, lên tiếng hỏi. Có thể khiến kiếm thần sinh ra sự dao động tình cảm lớn như vậy, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng hắn chỉ là uống một ngụm trà mà thôi. Nghe vậy, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Lý Thuần Cương. Lúc này, cảnh giới của Lý Thuần Cương hư phụ, ở giữa đại tông sư và thiên nhân cảnh giới không ngừng biến hóa, kiếm ý trên người hắn cũng hư thực bất định, cực kỳ bất ổn, dường như có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Lâm Phàm suy nghĩ một lát mới mở miệng, ta nghĩ có lẽ là vì tâm kết chưa được giải khai, không thể khoáng đạt, trong lòng như giấu một khối đá lớn, dẫn đến hắn bản năng kháng cự. Lâm Phàm cũng biết, chuyện kia tất nhiên là có liên quan đến Lục Bảo Nhi. Có thể khiến kiếm thần tốn nhiều công sức như vậy, tâm thần kịch chấn, phòng trường chỉ có chuyện Lục Bảo Nhi năm xưa thân tử mà thôi. Dài thở một hơi, Lâm Phàm đội vàng biết nhật ký. Kiếm thần phòng trường còn chưa thoát khỏi chuyện năm xưa, vẫn không quên nữ nhân Lục Bảo Nhi. Trang Ngộ Đạo đem tâm kết trong lòng hắn hoàn toàn phóng thích ra, ai, chuyện này nói ra lại là một hồi bi kịch, bi kịch. Giờ khắc này, đám nữ hiệp nhìn thấy nhật ký 933 đều giật mình. Kiếm thần kiếm thuật ngập trời cũng sẽ vì tình mà vướng bận, mãi không thể thoát khỏi bóng tối. Chẳng lẽ có liên quan đến Lục Bảo Nhi? Các nàng dường như đoán ra vì sao kiếm thần trong tính chiều các họa địa vi lao. Chắc chắn là vì Lục Bảo Nhi. Chúng nữ hiệp nhìn nhật ký nín thở, ngưng thần quan sát, biểu cảm đều vô cùng nghiêm túc, nội dung phía sau là một hồi bi kịch. Lúc còn trẻ, Lý Thuần Cương có thể nói là không ai bị nổi, vừa mới bước vào giang hồ, liền dẫm lên đầu sóng Quảng Lăng triều, hấp dẫn sự chú ý của hàng ngàn người xem triều. Có thể nói Lý Thuần Cương vào lúc đó chính là tồn tại như thiên vương cự tinh, ra hết phong độ, cũng không thu liễm tính tình của mình, hắn ý khí phong phát, lại là kiếm khách thiên phú kinh người, rất nhanh đã được một vị giai nhân để ý. Vị giai nhân kia chính là Lục Bảo Nhi. Lục Bảo Nhi lúc đó chỉ là một nha đầu đốc, chưa từng tập võ, thường xuyên nằm ở làng can thuyền ngây ngốc nhìn hắn luyện kiếm. Ai, chỉ có thể nói lao kiếm thần đối với kiếm đạo quá mức si mê, đã đạt đến cảnh giới vong ngã, trong lòng chỉ có kiếm đạo, hoàn toàn bỏ qua nữ tử này dùng tình sâu đậm. Nếu đổi lại là ta, khẳng định kiếm đạo giai nhân song thu mới được à. Nhìn thấy kinh nghiệm lúc còn trẻ của Lý Thuần Cương, chúng nữ đều không khỏi cảm thán kiếm thần thiên phú siêu tuyệt, tuổi còn trẻ đã có thể đứng đầu đồng lửa, trở thành tồn tại như thiên vương cự tinh lúc bấy giờ. Kiếm đạo thiên tài như vậy, được giai nhân để ý cũng rất bình thường. Chỉ là sau này kiếm thần vì kiếm đạo, bỏ qua nữ tử bên cạnh, chỉ khiến người ta một trận tiếc hận. Vì kiếm đạo thì phải vứt bỏ nữ tử yêu mình sao? Nhưng Lâm Phàm không có a, ở cùng nữ nhân cũng chưa chắc sẽ chậm trễ luyện kiếm đi. Không nghĩ tới kiếm thần cũng có quá khứ không chịu nổi như vậy, người bình thường chỉ nhìn thấy hào quang trên người kiếm thần, lại không thấy được sự lựa chọn và giằng xé khó khăn sau lưng hắn. Chỉ hy vọng Lâm Phàm đừng đi theo con đường cũ của kiếm thần, hắn dám vì kiếm đạo vứt bỏ ta, nhất định phải cho hắn chút nhan sắc xem. May mắn là kiếm đạo tư chất của Lâm Phàm so với lão kiếm thần mạnh hơn, không cần vì kiếm đạo mà phải lựa chọn. Nhìn thấy gặp gỡ của kiếm thần, các nàng liền không tự chủ được liên tưởng đến Lâm Phàm. Tuổi còn trẻ đã là kiếm đạo cao thủ, nhưng thiên phú kiếm đạo của Lâm Phàm còn hơn cả kiếm thần lúc bấy giờ. Thanh Sam kiếm thần năm đó ở tuổi ngoài 20 cũng chưa đạt đến lục địa thần tiên. Trẻ tuổi như vậy đã kiếm đạo có thành tựu, hoàn toàn không cần phải vì kiếm đạo mà đưa ra lựa chọn. Nói đến, kiếm thần năm đó hình như không có thực lực như ta, vì theo đuổi định phong kiếm đạo, chỉ có thể lựa chọn một trong hai, không hề nghi ngờ, hắn đã chọn kiếm đạo. Từ đó về sau, cùng giai nhân trở nên xa lạ, nhưng ông trời lại mở một trò đùa lớn với hắn, khiến hắn trong tình huống không biết gì, vô tình giết chết phụ thân của Lục Bảo Nhi. Lục Bảo Nhi biết chuyện này, tâm thần sụp đổ, nhiều năm như vậy kỳ thực nàng vẫn không buông bỏ lão kiếm thần, chỉ là một bên là kẻ thù giết cha, một bên là người yêu, nàng đã chọn chết trong lòng kiếm thần. Nhìn thấy nữ tử chết trong lòng, lão kiếm thần cũng mới bừng tỉnh, đáng tiếc đã muộn. Kiếm thần đau khổ đến cực điểm từ đó suy sụp, sau này ở dưới thính triều các họa địa vi lao, nhìn đến đây, chúng nữ hiểu được nguyên nhân và kết quả của sự việc, một trận xì xào. Thì ra lão kiếm thần vì vô tình giết chết người yêu mà ấy nấy, trong lòng chất chứa tâm kết, mới họa địa vi lao mấy chục năm. Từ đó có thể thấy, kỳ thực trong lòng kiếm thần vẫn còn Lục Bảo Nhi. Chúng nữ tựa hồ bị câu chuyện kia làm cho cảm động, chỉ cảm thấy trong lòng ngất nghẹn khó tan, vô cùng khó chịu. Trong lòng hai người đều có đối phương, nhưng đến khi song phương biểu lộ tâm ý, đã là thiên nhân vĩnh cách. Bất lực xoay chuyển, thật sự khiến người ta khó bình an. Hoa hoa, rõ ràng là hai người yêu nhau, kết cục lại thê thảm như vậy. Khó chịu muốn khóc. Khó trách kiếm thần mấy năm trước lại tiêu tan, thì ra là ở thính triều các họa địa vi lao. Ai, chỉ có thể nói chữ tình là thứ làm tổn thương người nhất, cho dù là kiếm thần cũng không thể tránh khỏi bị tổn thương trong lòng. Thì ra kiếm thần cũng có gặp gỡ thê thảm như vậy, chỉ mong giai nhân đã mất, hy vọng hắn có thể bớt đau buồn. Kiếm thần không có ý muốn giết hại Lục Bảo, nhưng sự việc đã xảy ra, người chết không thể sống lại, cho dù có bi thương đau khổ đến thế nào cũng không có ích gì, chỉ khiến người ta đắm chìm trong quá khứ càng thêm tiêu cực. Chúng nữ bị câu chuyện của hai người làm cảm động, đối với gặp gỡ của lão kiếm thần biểu thị sự tiếc nuối sâu sắc, nhìn nhật ký thật lâu không nói. Trong thính triều cát, Khương Nghê xem xong nội dung nhật ký, cũng thất thần. Không nghĩ tới sư phụ tiện nghi lại có quá khứ khiến người ta thương tâm như vậy với Lục Bảo. Trước đó nàng tìm được Lý Thuần Cương, chính là dựa vào hai chữ Lục Bảo này, mới thuyết phục được đối phương thu nhận nàng làm đồ đệ. Đối với tình hình cụ thể trong đó cũng không hỏi quá nhiều. Kỳ thực trong những lần luyện kiếm trước đây, Khương Nghê cũng có thể cảm giác được trong mắt kiếm thần có bi thương mơ hồ, chỉ là vì nể mặt kiếm thần, đã đem nó che giấu đi. Hiện tại thông qua việc uống trà ngộ đạo, tâm kết trong lòng kiếm thần cũng lần nữa bộc phát ra. Ai, chỉ hy vọng sư phụ hắn có thể vượt qua cửa ải này, buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Khương Nghê thở dài một hơi, trong mắt nhìn Lý Thuần Cương mang theo lo lắng nồng đậm. Mấy ngày nay, kiếm thần đối với nàng có thể nói là quan tâm yêu thương, coi nàng như người thừa kế y bát mà dạy bảo, có thể nói là không hề giữ lại. Kiếm thuật của Khương Nghê có thể có thành tựu như ngày nay, mặc dù có nguyên nhân là do thiên phú của bản thân nàng, nhưng quan trọng nhất vẫn là có một vị sư phụ tốt. Hiện tại nhìn thấy sư phụ có bộ dáng thẫn thờ như vậy, trong lòng Khương Nghê cũng không dễ chịu. Lúc này, Lâm Phàm cũng biết tâm kết của Lý Thuần Cương vẫn chưa được giải khai, liền mở miệng nói, thế gian có lẽ có hai cánh hoa tương tự, cố nhân năm xưa có lẽ đã trọng sinh trên đời, hồi ức quá khứ không bằng nhìn về phía trước. Chỉ là lời vừa dứt, chỉ thấy quanh người Lâm Phàm khí tức cuồn cuộn, lấy chân khí hùng hậu điểm ra một ngón tay. Kiếm ý bàng bạc đem cơn lốc hỗn loạn quanh người dập tắt, chân khí cuồng bạo cuối cùng cũng tiêu tan. Thân thể run rẩy của Lý Thuần Cương ngừng động, trong ánh mắt đờ đẫn cũng có chút ánh sáng. Hắn nhíu mày, cúi đầu trầm tư, sắc mặt biến hóa không ngừng, lâm vào trầm mặc lâu dài. Rất lâu sau, Lý Thuần Cương, người tựa như lão tăng nhập định, lại có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe, đại triệt đại ngộ. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn xa vào sự tự trách trong lòng sau khi làm tổn thương Lục Bảo, không thể tha thứ cho những gì mình đã làm, ngày càng sa sút, họa địa vi lao. Sự xuất hiện của hắn đã mang đến nỗi khổ lớn cho gia nhân, Lý Thuần Cương không thể tha thứ cho chính mình. Hiện tại xác định Lục Bảo chuyển thế, dường như chấp niệm trong lòng đã được thỏa mãn, đôi mắt đục ngầu của hắn dần dần trở nên trong sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy khí tức hỗn loạn của Lý Thuần Cương dần dần ổn định, khí thế trên người không ngừng tăng cường, cả người hắn giống như một ngọn núi lửa bùng nổ, khí thế như cầu đồng, không thể ngăn cản. Tu vi tăng vọt, đại tông sư đỉnh phong thiên nhân sơ kỳ, thiên nhân trung kỳ, thiên nhân đỉnh phong. Ầm. Cuối cùng khí thế của hắn hoàn toàn nở rộ, trở lại cảnh giới lục địa thần tiên. Trong nháy mắt, phong vân nổi lên. Một cỗ vô biên kiếm ý tràn ngập đại địa, toàn bộ Linh Châu thành vạn kiếm của mình. Giờ khắc này, tất cả kiếm tu trong Linh Châu thành, không một ai không cảm thấy chấn động. Kiếm trong tay bọn họ, tựa hồ như bị cảm ứng, kịch liệt run rẩy, giống như đang nên đón thần trong kiếm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao kiếm của ta không tự chủ được mà run rẩy? Trong Linh Châu thành, một kiếm tu tu vi thấp kém tâm thần chấn động, tay cầm kiếm của hắn không khỏi run rẩy, tựa hồ như dây tiếp theo kiếm của hắn sẽ tuột khỏi tay mà bay ra. Kiếm ý ngập trời, chẳng lẽ lại có người đột phá cảnh giới? Khí thế đáng sợ như vậy, cũng không biết là vị đại năng nào. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì thì tốt. Sẽ là lục địa thần tiên sao? Gần đây Linh Châu thành thường xuyên xuất hiện dị tượng, cũng không biết là phúc hay là họa. Dưới kiếm ý đó, chúng ta đều là kiến hôi, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Trong Linh Châu thành, võ giả bách tính cảm nhận được dị động đều dừng lại việc trong tay, nhìn phong vân kích đãng trên trời, lo lắng không thôi, sợ bị vạ lây, cũng đều nhao nhao bỏ chạy. Mà lúc này, lão hoàng tử Võ Đế Thành trở về, cảm nhận được kiếm ý, lập tức trong mắt lao trợ to. Lục địa thần tiên, khi nào thì vương phủ lại có thêm một vị lục địa thần tiên? Hơn nữa vẫn là một vị tuyệt thế kiếm tu. Hắn lập tức điều khiển phi kiếm hướng về phía nguồn gốc mà bay đi. Đến Thính Chiêu Các, sau khi nhìn thấy Lý Thuần Cương ở một bên lâm phạm, lão hoàng cũng cuối cùng đã hiểu ra. Thì ra là kiếm thần đã khôi phục cảnh giới, còn tưởng rằng có kẻ xấu xông vào vương phủ. Trước khi đi hắn còn là đại tông sư cảnh, không nghĩ tới ta vừa trở về đã là lục địa thần tiên rồi, kiếm thần quả nhiên là kiếm thần a. Lão hoàng cảm khái lên tiếng. Đa tạ lâm phạm tương trợ, sư phụ hắn mới có thể khám phá tâm ma, chọc hồi linh phong. Cương nghe ở một bên nhắc nhở. Nàng cũng không nghĩ tới, lâm phạm chỉ vài câu nói liền đem Lý Thuần Cương đang ở bờ vực mất khống chế kéo trở lại, thậm chí ngay cả tu vi cũng đột phá. Lại là phu quân sao? Lão hoàng lẩm bẩm một câu, đối với vị phu quân này càng ngày càng kính phục, một kiếm thảo đánh bại vương tiên tri, hiện tại lại chỉ điểm kiếm thần, thiên hạ này còn có chuyện gì hắn không làm được sao? Lúc này, Lý Thuần Cương cũng kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Lâm Phàm chắp tay nói, "Đa tạ. Lão đầu ta nợ ngươi một ân tình, sau này nếu có chuyện gì phân phó, cứ tìm ta là được." Sự giúp đỡ của Lâm Phàm đối với hắn không thể nói là không lớn, thậm chí nói, đã thay đổi phần đời còn lại của hắn. Kiếm thần khách khí rồi, ta và Khương Nghê là bạn tốt, giúp đỡ kiếm thần cũng là nên làm." Lâm Phàm cười nói. Nói như vậy, lão kiếm thần cũng là sư phụ của Khương Nghê, giúp hắn bồi dưỡng thế tử, đương nhiên phải cảm ơn một chút. Nghe vậy, Lý Thuần Cương gật đầu, cười hiểu ý Khương Nghê ở một bên thì mặt nhỏ đỏ bừng. Lâm Phàm giúp lão đầu kia, vẫn là vì nể mặt nàng sao? Ha ha, quả nhiên trong lòng Lâm Phàm vẫn còn ta mà, vừa mời uống trà, vừa giúp đỡ sư phụ ta. Trong lòng cô nương một trận vui mừng, uống trà ngộ đạo, thiên phú và ngộ tính cũng có cực đại tăng lên, nàng thu hoạch không ít. Lúc này, Lý Thuần Cương lần nữa nhìn về phía Lâm Phàm, trịnh trọng nói, lão đầu ta lại mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu có biết về thiên cơ luân hồi chuyển thế hay không? Lâm Phàm trước đó nói cố nhân trọng sinh trên đời, việc này khiến hắn rất hứng thú. Tiểu tử bất tài, cũng là hiểu chút ra lông. Lâm Phàm cười nhạt, lục bao quả thật đã chuyển thế trung sinh, chỉ là người đó cụ thể là ai, ta lại không biết. Đa tạ. Lý Thuần Cương chắp tay hành lễ, trong mắt tràn đầy kích động. Có lẽ hắn có thể tìm được chuyển thế chi thân của lục bao. Nhìn kiếm thần phong thái hăng hái, Lâm Phàm thì lần nữa viết nhật ký. Lý Thuần Cương quả nhiên là người đệ nhất thiên hạ trong Ly Dương năm xưa, người đệ nhất kiếm đạo, mặc dù đã quá nửa đời người, vẫn không giảm sút như năm xưa, nhưng thần chủ, cao thủ vô số. Nếu đem kiếm khách thiên hạ xếp hạng, chỉ sợ Lý Thuần Cương cũng chưa chắc có thể tiến vào ba vị trí đầu. Lúc này, chúng nữ hiệp nhìn nhật ký đều giật mình. Làm sao có thể? Lý Thuần Cương là người đệ nhất kiếm đạo của Ly Dương, được xưng là tồn tại vạn cổ trường minh của kiếm đạo cao thủ như vậy cũng không thể vào ba vị trí đầu. Vậy những tồn tại đứng đầu trong bảng xếp hạng kiếm đạo thần châu này mạnh đến mức nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Chương 125, điểm danh nữ tử thiên hạ, kiếm tiên đều phải thu vào phòng. Chương 125, điểm danh nữ tử thiên hạ, kiếm tiên đều phải thu vào phòng. Trong hoàng triều của các nàng, cao thủ cũng không dám nói chắc chắn là đối thủ của Ly Dương kiếm thần. Dù sao đó cũng là lục địa thần tiên lão bài. Mặc dù bây giờ tuổi tác cũng đã lớn, nhưng đó dù sao cũng là lục địa thần tiên a. Thanh Sam kiếm thần cũng không vào được top 3 kiếm đạo. Yêu Nguyệt Liên Tinh nhìn vào nhật ký, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Ly Dương kiếm thần năm đó một người trấn áp giang hồ, có thể xưng vô địch. Sao lại ngay cả top 3 cũng không vào được? Những kiếm khách đỉnh phong trên Thần Châu đại lục rốt cuộc là quái vật gì vậy a? Lâm Phàm thật đúng là lời nói kinh người, không dọa chết người không ngừng. Yêu Nguyệt cảm thấy mình đã tách khỏi giang hồ hiện tại, những cường giả lão bài mà nàng biết dường như đã không còn đứng trên sân khấu nữa, ngay cả Ly Dương kiếm thần cũng không thể xếp vào top 3, Đại Minh càng không cần phải nói. Chẳng lẽ là lão quái vật ẩn giấu trên Thần Châu đại lục? Trong đầu Yêu Nguyệt lóe lên một tia linh quang, có lẽ khả năng này rất lớn, bởi vì trước đó Ly Dương kiếm thần đã cách ly với thế tục, nếu không phải Lâm Phàm tiết lộ tung tích của hắn, e rằng hắn cũng sẽ không tái xuất giang hồ. Đến cấp độ kiếm thần này, sớm đã không thèm để ý đến thứ hạng gì nữa. Trong khách sạn Linh Châu thành, Lý Hàn Ý quanh chân ngồi trên giường tu luyện. Trước đó luôn kiếm ý mênh mông kia khiến nàng còn sợ hãi, khiến nàng cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp to lớn. Chủ nhân của kiếm ý này chắc chắn là cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên. May mà người kia đã rút kiếm ý đi, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kiếm thần Lý Tuân Cương. Lý Hàn Ý liền nhìn vào nhật ký, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thì ra lão kiếm thần đã khôi phục tu vi, kiếm ý trước đó là của hắn. Nhưng mới chỉ qua bao lâu? Hơn nữa, Lý Hàn Y Lìa biết vị tiền bối này từng bị trọng thương khiến cảnh giới rơi xuống. Như vậy căn cơ tất nhiên sẽ bị tổn thương, muốn lần nữa đăng lâm đỉnh phong quả thực khó như lên trời. Huống chi là đột phá trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng càng khiến Lý Hàn Y Lìa kinh hãi, vẫn còn ở phía sau. Với thực lực kiếm đạo của lão kiếm thần, không thể vào top 3 cao thủ kiếm khách thần châu. Đó là Lý Thuần Cương a. Cho dù là sư tôn Lý Trường Sinh cũng vô cùng tôn kính, trong miệng Lâm Phàm lại ngay cả top 3 cũng không vào được. Với thực lực và địa vị hiện tại của Lâm Phàm, căn bản không có lý do gì để nói dối, có lẽ những gì hắn nói là thật. Cao thủ thần châu nhiều như mây, đều nói người ngoài người, trời ngoài trời. Không ai dám nói thực lực của mình là đỉnh phong. Lý Hàn Y Lìa rất nhanh đã bình tĩnh lại, tâm thần ổn định chú ý đến nhật ký. Chúng nữ nhìn thấy nội dung Lâm Phàm viết trong lòng không khỏi kinh hãi. Lý Thuần Cương là tồn tại ra sao à, gần như là kiếm khách mạnh nhất mà các nàng nhận thức được từ trước đến nay. Là đại diện cho kiếm đạo của toàn bộ giang hồ Ly Dương. Trong hoàng triều của các nàng, danh tiếng Thanh Sam kiếm thần đã như sấm bên tai. Đặc biệt là câu nói nổi tiếng kinh thế, thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Đó là khí phách ngút trời, bá khí vô cùng. Giờ đến chỗ Lâm Phàm này, ngay cả top 3 cũng không vào được. Nhưng vừa nghĩ đến Lâm Phàm hiện tại là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, các nàng nhất thời cảm thấy bất lực phản bác. Hơn nữa Lâm Phàm một thân kiếm thuật siêu tuyệt, lĩnh ngộ kiếm đạo kinh người, có lẽ có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Chỉ thấy Lâm Phàm bắt đầu đánh giá sơ lược về kiếm khách thiên hạ. Trong số kiếm khách thiên hạ này, Lý Hàn Y Lìa, Nô Tố, Phạm Thanh Huệ là những người xuất sắc nhất trong số các nữ kiếm tiên. Lý Hàn Y Lìa là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, trong số một đám kiếm tiên ở Bắc Ly cũng xếp vào hàng thượng thừa, kiếm pháp chỉ thủy huyền ảo vô cùng, vừa có sự rộng lớn bao la như biển cả, lại có sức mạnh cuồng bạo như thác nước. Chỉ có điều, Lý Hàn Y Lìa hiện tại vẫn chưa lĩnh ngộ tầng thứ tư của chỉ thủy kiếm, thiên đạo chi kiếm, tu vi vẫn chưa đột phá đến lục địa thần tiên, kiếm pháp vẫn chưa đại thành, nhưng thiên phú kiếm đạo của Lý Hàn Y Lìa kinh người, tương lai thành tựu vô hạn. Nghe đến Lý Hàn Y Lìa, trong lòng chúng nữ không ai không sinh lòng ngưỡng mộ và sùng bái. Trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu về kiếm thuật, lại còn đạt được danh hiệu kiếm tiên, Tuyết Nguyệt kiếm tiên, phong hoa vô song, cũng đáng để kính nghệ. Lý Hàn Y Lìa nghe nói nàng còn là thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, một trong những người đứng đầu Tuyết Nguyệt Thành chủ. Trẻ tuổi như vậy đã trở thành nhân vật cấp trưởng giáo của một thế lực lớn, thật sự đáng kính. Bảo kiếm của Tuyết Nguyệt kiếm tiên bất phàm, nghe nói ẩn chứa cực hạn hàn băng lực lượng, chật chật nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Mặc dù ta không quen biết người này, nhưng có thể được gọi là kiếm tiên, hẳn là rất lợi hại, thật muốn cùng nàng tỉ thí một phen. Một nữ tử có thể đạt đến trình độ này, Lý Hàn Y Lìa cũng coi là tấm gương để chúng ta học tập rồi. Nghe nói nàng một người một kiếm, muốn khiêu chiến cao thủ kiếm đạo thiên hạ. Đối với Lý Hàn Y Lìa, chúng nữ đều không xa lạ, dù sao Tuyết Nguyệt Thành có thể coi là thế lực mạnh ở Bắc Ly hoàng triều, ngay cả ở Thần Châu đại lục cũng có danh tiếng, mà Lý Hàn Y Lìa là thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, tự nhiên được mọi người biết đến. Khác với mọi người, Lý Hàn Y Lìa nhìn thấy Lâm Phàm nhắc đến mình trong nhật ký, khuôn mặt xinh đẹp ngây ngẩn, sau đó cười khổ. Mặc dù nàng được gọi là kiếm tiên, thực lực cũng không đến mức khoa trương như vậy, so với một số kiếm khách đỉnh phong trên Thần Châu, nàng vẫn còn chưa đủ tư cách. Đặc biệt là so với Thanh Sam kiếm thần kia, Lý Hàn Y cảm thấy mình có chút làm nhục chữ tiên. Mặc dù với thực lực hiện tại của ta vẫn còn xa mới đạt đến trình độ của kiếm khách đỉnh phong, nhưng lời nói của Lâm Phàm cũng coi như là sự khẳng định đối với ta. Lý Hàn Y liền vô cùng vui mừng, được Lâm Phàm nhắc đến, đối với nàng cũng coi là một sự khích lệ to lớn. Mà Vương Phi Ngô Tố xuất thân từ Ngô gia kiếm chủng, tư chất kiếm đạo kinh người, tuổi còn trẻ đã có thành tựu không tồi, có thể coi là người xuất sắc trong số các nữ kiếm khách. Năm đó ở ngoài kinh thành gặp phải sự tấn công của mấy cao thủ, cưỡng ép tấn cấp đến lục địa thần tiên, một kiếm đánh bại kẻ địch, nhưng lại vì vậy mà bị thương nguyên khí, không lâu sau đó liền vẫn lạc. Nói đến thì, Nô Tố cũng coi là mẫu thân vợ của ta, cũng không phải ta thiên vị, thiên phú kiếm đạo của nàng trong toàn bộ Ly Dương cũng là tuyệt đỉnh, cao thủ kiếm đạo có thể sánh vai với nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa thấy Lâm Phàm nhắc đến Nô Tố, chúng nữ không ai không sinh ra một tia sùng bái và kính nể. Đó là Bắc Lương Vương Phi, tài tình của nàng chắc chắn là hơn hẳn mọi người, nếu không thì sẽ không được Tử Kiêu coi trọng. Hơn nữa bản thân nàng còn là một cao thủ kiếm đạo, cũng là kỳ nữ hiếm thấy trên đời. Đáng tiếc là một nữ tử kinh tài tuyệt diễm, kiếm thuật siêu tuyệt như vậy lại đã vất lạc, thật sự khiến người ta than thở. Bắc Lương Vương Phi đáng để kính nể, thực lực của nàng ngay cả trưởng lão của ta cũng kém xa. Đáng tiếc một nữ tử kinh diễm như vậy lại chết yểu, có thể một mình đánh lui một đám cao thủ, Bắc Lương Vương Phi quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù vụ án Bạch Đi ở kinh thành đã qua nhiều năm, mọi người vẫn có thể cảm nhận được quyết tâm liều chết một phen của Ngô Tố, đối với vị Bắc Lương Vương Phi này trong lòng sinh ra kính nể. Nam Cung Phó Xạ nhìn vào nhật ký, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Bắc Lương Vương Phi lại xuất thân từ Ngô gia kiếm chủng. Ngô gia kiếm chủng cùng với Bắc Lương Vương phủ, Võ Đế Thành được gọi là ba cấm địa, được mệnh danh là kiếm tiên xuất hiện lớp lớp, đứng đầu các thế lực siêu hạng trong giang hồ, ngay cả lão kiếm thần Luân Tự Phụ cũng nói rõ Đông Việt kiếm chỉ và Hiên Viên thế gia những thế lực hạng nhất này không có tư cách so sánh với Ngô gia kiếm chủng, có thể thấy được nội tình của nó. Mà Ngô Tố có thể trở thành kiếm quan của Ngô gia, thực lực không cần phải nghi ngờ. Bắc Lương Vương Phi quả thực là nữ trung hào kiệt không thua kém gì Nam Nhi. Đối với Ngô Tố, trong lòng Nam Cung Phó Xạ dâng lên một tia kính nể. Mặc dù nàng luyện đao không luyện kiếm, nhưng võ đạo là con đường khác nhau, nhưng cuối cùng lại cùng một mục đích, một nữ tử có thể lĩnh ngộ kiếm đạo đến trình độ đó, đáng để tất cả các nữ hiệp kính nể, đặc biệt là khi nàng đối mặt với sự vây công của một đám cao thủ vẫn không hề yếu thế, cực kỳ có tinh thần hiệp nghĩa. Mà Phạm Thanh Huệ lại là một trong số ít những nữ kiếm tiên thực sự. Phạm Thanh Huệ là trưởng môn nhân hiện tại của Từ Hàng Tinh Trai, tư chất võ đạo của Phạm Huệ Thanh cực kỳ tốt, đáng tiếc là từ hàng kiếm điển mà nàng tu luyện không phải là kiếm pháp đỉnh cao nhất, điều này cũng hạn chế giới hạn trên võ đạo của nàng, nhưng Phạm Thanh Huệ có thể thăng cấp lục địa thần tiên, thực lực kiếm đạo đã có thể xếp vào hàng đầu. Phạm Thanh Huệ là trai chủ của Từ Hàng Tinh Trai, có thể coi là nhân vật lãnh đạo của chính đạo đại tùy, có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí danh tiếng trên Thần Châu đại lục còn vượt qua Lý Hàn Y Dì. Dù sao Lý Hàn Y Dì chỉ là hậu bối mới vào nghề, kinh nghiệm giang hồ còn cạn, mặc dù những năm gần đây cùng với danh tiếng vấn kiếm cũng dần vang vọng, nhưng cũng không thể so sánh với cao thủ lão làng. Về phần Ngô Tố, cũng không phải là thực lực của nàng không bằng Phạm Thanh Huệ, mà là danh tiếng của nàng đều bị Tử Kiêu che khuất. Nói đến Bắc Lương, mọi người nghĩ đến đầu tiên vẫn là vị Bắc Lương vương kia, người đạp nát giang hồ, là đồ tể, cho dù Vương Phi có xuất sắc đến đâu, cũng chỉ là nữ tử, không thể so sánh với Bắc Lương vương. Nói đến Phạm Thanh Huệ, chúng nữ hiệp cũng không xa lạ gì, chỉ là ấn tượng của họ về nàng không được tốt cho lắm. Dù sao trước đó Lâm Phàm đã từng nhắc đến Từ Hàng Tinh Trai có những chuyện xấu xa về việc lấy thân nuôi ma, các nàng đối với vị trai chủ này tự nhiên không có thiện cảm. Trai chủ Từ Hàng Tinh Trai chỉ là một ni cô mà thôi, có thể khiến đệ tử dưới trướng làm ra chuyện ác lấy thân nuôi ma, e rằng phẩm hạnh cũng không ra sao. Mặc dù ta không thích Từ Hàng Tĩnh Trai cho lắm, nhưng thực lực kiếm đạo của Phạm Thanh Huệ vẫn đáng để khẳng định. Phạm Thanh Huệ là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, lại là thủ lĩnh chính đạo, thực lực kiếm đạo của nàng không cần phải nghi ngờ, thậm chí còn ở trên cả Lý Hàn Y Lệ và Vương Phi. Không cầu hoa tươi ha ha, nghe nói Từ Hàng kiếm điển đều là xuất phát từ ma môn, Phạm Thanh Huệ kiếm đạo xuất chúng như vậy, nếu cho nàng công pháp ma đạo thuần túy, hẳn là có thể trở thành kiếm ma cái thế. Các nàng nghĩ đến Từ Hàng kiếm điện xuất phát từ Bị Ngạn kiếm quyết, mà Bị Ngạn kiếm quyết lại được tạo ra theo ma đạo tùy tưởng lục, nếu cho nàng công pháp mạnh hơn, nói không chừng trình độ kiếm đạo còn có thể tiến thêm một bước. Linh Châu thành, một tiểu lầu. Loan Loan và Sư Phi Huyên hai người phá lệ ở cùng nhau uống rượu tán gẫu. Với sự xuất hiện của Trúc Ngọc Nghiên, cùng với đêm đó và Lâm Phàm Triền Miên, Loan Loan trong lòng tự tin đầy đủ, hiện tại nàng có thể chính thức trở thành nữ nhân của Lâm Phàm, cũng không coi Sư Phi Huyên là đối thủ cạnh tranh nữa. Chỉ thấy Loan Loan mặc một chiếc váy dài màu đen, làm nổi bật làn da như tuyết của nàng, trắng non trong suốt. Nhưng vào lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia lại hiện lên vẻ bất mãn. Thử, ni cô Phạm Thanh Huệ kia cũng xứng được gọi là kiếm tiên. Nhìn thấy nhật ký được cập nhật, Lâm Phàm ca ngợi Phạm Thanh Huệ, nàng đương nhiên không vui, ca ngợi Từ Hàng Tĩnh Trai như vậy, chẳng phải là nói âm quý phái của nàng không được sao? Là thánh nữ ma môn, sao có thể thừa nhận thế lực đối địch, huống chi còn là thủ lĩnh chính đạo. Uống ngực. Lời vừa dứt, Loan Loan tức giận uống cạn ly rượu ngon. Lâm Phàm quả nhiên là có mắt như đuốc, sư phụ của ta tư chất tuyệt vời, là kiếm tiên đương thời. Sư Phi Huyên một thân bạch y trắng như tuyết, làn da trắng như tuyết vô hạn, nụ cười rạng rỡ như hoa. Sư phụ của nàng Phạm Thanh Huệ là trai chủ Từ Hàng Tinh Trai, cho dù là tài tình hay là tu vi võ đạo, ở đại tùy đều là tồn tại đứng đầu, được gọi là kiếm tiên là điều đương nhiên. Là thánh nữ Từ Hàng Tinh Trai, nàng vẫn còn có chút kiêu ngạo, không làm được như Loan Loan phong khoáng tự nhiên như vậy. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng ly rượu trong tay lên, khẽ nhấp một ngụm, vẻ tao nhã cao quý. Sau khi xem nội dung nhật ký, hiển nhiên tâm tình cứ tốt, đặc biệt là Lâm Phàm không tiếc lời khen ngợi sư phụ, Sư Phi Huyên cảm thấy vinh dự. Thấy nàng có vẻ đắc ý, Loan Loan lại không vui, chỉ là Lâm Phàm tùy tiện nói vài câu, có gì mà đắc ý kiếm tiên. Trong đại tùy có thể xứng với danh hiệu này chỉ có sư tôn của ta, đến khi nào mới đến phiên nàng? Tuyệt học chính phái của Từ Hàng Tĩnh Trai đều xuất phát từ ma môn, những ni cô đó sao xứng với danh hiệu kiếm tiên? Mà sư phụ của nàng Trúc Ngọc Nghiên là một trong 8 cao thủ ma môn, có thể mạnh hơn ni cô kia nhiều. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Sư Phi Huyên dần dần biến mất, tay chống cằm suy nghĩ một lát, cũng lên tiếng phản bác, muốn nói về công phu câu dẫn người, Từ Hàng của ta tự nhiên không đến lượt. Đường đường thánh nữ âm hậu ma môn lại đồng thời gả cho một nam nhân, thật không biết liêm sỉ. Nói đến đây, mặt Sư Phi Huyên lập tức đỏ bừng, vừa nghĩ đến chuyện đó, nàng cảm thấy tâm hồn trong sạch của mình đã bị ô nhiễm, người ma môn chính là không biết liêm sỉ, loại chuyện trái với đạo đức này đều có thể làm ra. Đồng thời gả cho một nam nhân. Nghe thấy những lời này, Loan Loan nhất thời cảm thấy xấu hổ, một vệ tửng hồng bao trùm toàn thân, vẫn không để ý nói, có gì đâu, người ma môn của ta chính là dám yêu dám hận, không giống ngươi Từ Hàng, giả tạo vô cùng. Cái gì gọi là gả thân, đó rõ ràng là ngươi tình ta nguyện. Nàng và Lâm Phàm đó là tình đầu ý hợp, môn đăng hộ đối, nào có ô uế như nàng nói vậy. Trong lòng Loan Loan tức giận, chắc chắn là Sư Phi Huyên tư tưởng ô uế, mới nghĩ theo hướng đó. Khi nói đến Từ Hàng Tĩnh Trai, trong giọng điệu của nàng lộ ra vẻ khinh thường, tiếp tục nói, Từ Hàng Tĩnh Trai bề ngoài thần thánh cao khiết, trên thực tế là nơi chứa đựng ô uế. Ha ha, lấy thân nuôi ma, thật là cao minh. Nghĩ đến lấy thân nuôi ma, Loan Loan tự cười lớn một mình. Nói đến không biết liêm sỉ, ma môn của nàng nào sánh bằng Từ Hàng. Trước đó Lâm Phàm đã tiết lộ, Từ Hàng Tĩnh Trai vì đạt được mục đích mà ngay cả sự trong sạch của đệ tử cũng có thể hy sinh. Ngươi, Sư Phi Huyên nhất thời nghẹn lời, muốn phản bác lại nhưng nửa ngày cũng không thốt ra một chữ, chỉ cảm thấy một trận đắng chát. Nếu để sư phụ của nàng biết Lâm Phàm mới là thiên mệnh chi tử thực sự, e rằng nàng sẽ bị đưa cho Lâm Phàm để hoàn thành sứ mệnh. Càng khiến nàng khó chấp nhận hơn là, Loan Loan và sư đồ đã gả cho Lâm Phàm. Chẳng phải là nói sau này phải cùng người ma môn phụng sự một phu. Nghĩ đến đây, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, mơ hồ, dường như không thể ngồi vững được nữa. Thấy cảnh này, Loan Loan lại thêm dầu vào lửa cười duyên dáng, dù sao Từ Hàng kiếm điển cũng xuất phát từ ma đạo tùy tưởng lục của ma môn ta. Nói kỹ hơn, kỳ thực chúng ta cũng coi là sư tỷ muội, chi bằng ngươi trực tiếp gia nhập ma môn của ta đi. Cùng lắm thì ta chịu thiệt, nhường lại vị trí thánh nữ này cho ngươi. Chương 126, Bạo Liệu Việt Nữ Kiếm A Thành, Yêu Nguyệt Đấu Kỵ. Chương 126, Bạo Liệu Việt Nữ Kiếm A Thành, Yêu Nguyệt Đấu Kỵ. Một phen ngôn ngữ, khi đến sư phiền nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Từ nhỏ sư phiền nguyệt đã bị trưởng bối trong môn phái rót vào tư tưởng, ma môn là một phái tà ác trên đời, mất hết lương tri, họa loạn chúng sinh, thân là đệ tử chính đạo, nên trừ ma vệ đạo, trả lại giang hồ võ lâm một mảnh càn khôn quang minh. Gia nhập ma môn, việc này còn khó chịu hơn giết nàng. Húng chi hiện giờ nhân tài ma môn đã lùi bại, cao thủ tuyệt đỉnh càng thêm suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng sống sót, trước mặt chính đạo căn bản không ngẩng đầu lên được. Sư phiền nguyệt lập tức phản bác, hiện giờ ma môn yếu đất không chịu nổi, đều là mèo con, cường giả lục địa thần tiên cảnh cũng không có một người. Cho dù sư phụ ngươi là Trúc Ngọc Nghiên cũng chưa đột phá thiên ma đại pháp tầng 18 đi. 00167105 sư phiền nguyệt vô cùng kinh thường. Sự cạnh tranh giữa ma môn so với chính đạo càng thêm tàn khốc, người chính đạo còn sẽ cố kỵ một chút nhân nghĩa đạo đức, hiệp nghĩa tinh thần, tranh đấu giữa người và người đều có chút kiêng dè và giữ lại, mà ma môn khác, hai chữ ma môn bản thân đã đại biểu cho sự không bị gò bó. Một số đệ tử ma môn gian trá độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, thậm chí không có giới hạn. Ma môn như vậy, nàng gia nhập không phải là tự tìm cái chết sao? Sư phiền nguyệt tự nhận thiên phú cực kỳ tốt, đã kiếm tâm thông minh, cũng không chống đỡ nổi ma môn âm thầm dở trò xảo quyệt tập kích. Gia nhập ma môn, nghĩ cái gì vậy? Tựa hồ cảm giác được mình nghĩ sai, sư phiền nguyệt đội vàng dừng lại suy nghĩ theo hướng đó. Mà đối mặt với sự phản bác của sư phiền nguyệt, Loan Loan nhất thời á khẩu không trả lời được. Thiên ma đại pháp của sư phụ nàng quả thực chưa tấn thăng đến tầng 18, điều này có nghĩa là không thể đột phá đến lục địa thần tiên, càng tệ hơn là ngay cả Loan Loan bản thân cũng vì bị Lâm Phàm phá thân, thiên ma không thể lại thành. Lại thêm tình huống ma môn hiện giờ vô cùng tồi tệ, cao thủ đỉnh cấp ít ỏi, nội đấu không ngừng, thế suy yếu rõ ràng. Ma môn đều lấy thực lực làm tôn, ai cũng 933 không phục ai, nếu như quần long vô thủ thì rất dễ rơi vào cảnh tự tàn sát. Nhưng còn có Lâm Phàm ở đó, thiên ma đại pháp lợi hại đến đâu cũng không bằng công pháp mà Lâm Phàm cho a. Nghĩ đến đây, nỗi lo trong lòng Loan Loan hoàn toàn tiêu tan, lập tức triển khai phản bác kịch liệt. Sư phiền nguyện tự nhiên không buông tha. Hai người đấu khẩu, trong ánh mắt đã mang theo tia lửa. Loan Loan ngươi đừng có mê muội, thừa dịp chưa gây ra đại họa, khuyên ngươi mê đổ chi phản, huyền nhai lập mã. Sư phiền nguyệt dù sao cũng là người chính đạo, đại đạo lý một bộ mãnh liệt công kích, lại chiếm thượng phong. Nhìn sư phiền nguyệt răng môi bén nhọn, mồm đầy đại đạo lý, trong lòng Loan Loan vô cùng khó chịu. Nhưng nghĩ đến mình chính là nữ nhân của Lâm Phàm a, thật sự không được thì để Lâm Phàm đến thu thập nàng. Đến lúc đó cứ để thánh nữ này làm một nha hoàn rót trà, hầu hạ mình. Cho dù ngươi sư phiền nguyệt là từ hàng thánh nữ, cũng phải cúi đầu đi. Nghĩ đến đây, Loan Loan lập tức đắc ý lên, bí dược của Hoa Gian phái, trong tay vừa vặn còn có một ít đây. Đến lúc đó, trong Lâm phủ biệt viện, Lâm Phàm nằm trên ghế nằm. Sau lưng thanh điểu hồng thự thay hắn đấm bóp bà bay, thoải mái dễ chịu. Ánh mắt của hắn thì dừng lại trên người Nam Cung Phó Sạ và Khương Nghê đang luyện tập phía trước, chỉ thấy hai nữ tay cầm đao kiếm bằng gỗ đang muốn luận bàn. Lý Thuần Cương tu vi đột phá đến lục địa thần tiên, vì củng cố cảnh giới bế quan mà đi, lúc đi cũng đem Khương Nghê phó thác cho Lâm Phàm chỉ dạy. Tiền bối phó thác, tự nhiên phải phụ trách. Lâm Phàm liền an bài một trận thực chiến. Nam Cung tỷ tỷ ngươi phải hạ thủ lưu tình nha. Khương Nghê tay cầm một thanh trường kiếm bằng gỗ, làm nũng nói. Nàng tập võ muộn hơn không ít, tự nhận không phải đối thủ của Nam Cung Phó Sạ. Chỉ hy vọng đừng làm xấu mặt trước mặt mọi người là được, nhất là trước mặt Lâm Phàm. Chỉ là luận bàn mà thôi, ta sẽ chú ý chừng mực. Nam Cung Phó Sạ nhàn nhạt đáp một câu. Kỳ thật nàng cũng đối với kiếm pháp của Khương Nghê cảm thấy hứng thú, dù sau đó là kiếm thần thân truyền. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh thon thả xinh đẹp liền giao thoa cùng nhau, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thét chói tai. Nhìn hai người luyện tập, Lâm Phàm chỉ cảm thấy vô vị. Hai người này đánh cái gì vậy, hoàn toàn như trẻ con chơi trò chơi, không có chút nào trình độ. Liền viết nhật ký. Tiểu Khương Nghê và Bạch Hồ Ly mặt đang làm cái gì, trình độ cũng quá thấp đi, như đang chơi trò chơi. Không có chút nào phong thái của kiếm khách, chẳng lẽ kiếm thuật cao minh trên đời này chỉ có mấy người đó sao? Hai, trong số nữ kiếm tiên trên đời này, người mạnh nhất chính là A Thanh của Đại Tần Hoàng Triều. A Thanh vừa thấy trong nhật ký của Lâm Phàm viết đến cái tên này, tất cả chúng nữ lập tức vẻ mặt mờ mịt. Thật là một cái tên xa lạ. Hơn nữa còn là người thứ nhất trong nữ kiếm tiên thiên hạ. Nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm trong ký ức trong đầu, tìm kiếm nữ nhân tên là A Thanh kia. Kết quả không có ngoại lệ, đều chưa từng nghe nói qua. A Thanh, có phải là tên đầy đủ của nàng không? Sao chưa từng nghe qua lại còn là người thứ nhất kiếm đạo? Kiếm khách của Đại Tần Hoàng Triều nhiều vô số, nhưng cũng chưa từng nghe nói có một nữ kiếm khách tên là A Thanh. Chẳng lẽ nói, A Thanh kia thật ra là một vị cao thủ lẫn thế nào đó? Chúng nữ đoán không ngừng. Dù sao đó cũng là nữ hiệp khách đệ nhất kiếm đạo trên đại lục, cực kỳ thu hút sự chú ý một bên khác, Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, A Thanh. Đại Tần hình như không có nữ kiếm khách nào như vậy. Hơn nữa còn là đệ nhất thiên hạ. Vừa nhìn thấy nữ kiếm khách đệ nhất thiên hạ, Lý Hàn Y Lìa lập tức cảm thấy hứng thú. Kiếm khách Đại Tần nhiều vô số, nhưng nếu nói đến nữ kiếm khách thì có nữ kiếm khách nhất đẳng của La Vong là Kinh Nghê, còn có Hiểu Mộng của Đạo Gia, xem như là đỉnh cấp. A Thanh kia bị Lâm Phàm gọi là nữ kiếm khách đệ nhất thiên hạ, rõ ràng mạnh hơn hai người bọn nàng không ít. Một vùng thảo nguyên ở vùng biên thủy Đại Tần. A Thanh kinh hô một tiếng, che miệng nhỏ của mình, ngực như mai còn gặp chủ. Lâm Phàm vậy mà lại nhắc đến mình, còn là nữ kiếm tiên đệ nhất thiên hạ. Kiếm thuật của nàng tuy mạnh, dường như còn xa mới đến mức xếp hạng thứ nhất trong thiên hạ nữ nhân. A Thanh luyện kiếm không giống người thường, nàng luyện kiếm vô cùng dễ dàng, căn bản không có trở ngại. Trong mắt người thường, những thứ khó hiểu khó nắm bắt trong mắt nàng lại đơn giản như việc ăn cơm ngủ nghỉ, dường như sinh ra đã biết. Hơn nữa nàng ở nơi ở tương đối hẻo lánh, dân cư thưa thớt, cho nên nàng theo bản năng đã đặt mình ở một vị trí tương đối thấp. Không ngờ lại là người đệ nhất nữ kiếm tiên thần châu. Chẳng phải là nói ta còn mạnh hơn Tuyết Nguyệt kiếm tiên gì đó? A Thanh lập tức vui mừng. Trước kia thấy Lâm Phàm trong nhật ký khen Tuyết Nguyệt kiếm tiên ở Bắc Ly, A Thanh lập tức hâm mộ không thôi. Trong lòng cô nương, Lâm Phàm chính là một vị cao thủ kiếm đạo, những cảm ngộ kiếm đạo viết trong nhật ký, khiến nàng thu hoạch không ít, trình độ kiếm đạo cũng tinh tiến không ít. Ân tình của hắn còn chưa báo đáp, ta có nên đi gặp hắn không? A Thanh lập tức do dự, tuy rằng nàng chưa từng đọc sách gì, nhưng từ nhỏ cũng nghe một số trưởng bối nói qua biết ơn phải báo đáp. Nhưng mà, hắn đã có thê thất rồi a, cứ như vậy đi qua, có phải rất bất lịch sự? A Thanh gãi gãi đầu, cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa nam và nữ, một cô nương như mình đột nhiên chạy đến nhà người ta hình như không tốt lắm. Nhưng mà những nữ nhân khác nhận được nhật ký dường như đều đã đến nhà Lâm Phàm. Ví dụ như Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, hình như gần đây lại có mấy người dọn vào ở, còn là ba người cùng nhau. Hình như là Vương Ngữ Yên, Trung Linh, Mục Quyền Thanh. A Thanh trí nhớ cực tốt, rất nhanh đã nhớ ra tên của mấy người này. Hơn nữa Lâm Phàm và thê tử của nàng dường như là ở riêng, ở bên ngoài mua một tòa phủ đệ. Rốt cuộc có đi hay không a? A Thanh thật sự không biết phải làm sao, người khác có thể tổ đội, mà bản thân lại ở một góc vùng biên thủy Đại Tần, đừng nói là gặp được nữ hiệp khách nhận được nhật ký, chỉ sợ là người cũng không nhất định gặp được mấy người. Đúng lúc nàng đang do dự, lại thấy nhật ký được cập nhật. A Thanh là kiếm tiên trời sinh, không có sư thừa không có bí kíp, chỉ dựa vào thiên phú xem Bạch Viên Vũ kiếm liền có thể lĩnh ngộ kiếm pháp thượng thừa nhất trên đời, trở thành lục địa thần tiên. Nếu như nàng có thể tu luyện kiếm pháp tinh diệu nhất trên đời này, không biết giới hạn ở đâu, nếu để A Thanh đến tu luyện Đại Hà kiếm ý hoặc Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ta, A Thanh có lẽ sẽ trở thành kiếm khách kinh diễm nhất trên đời này. Cho dù hùng binh trăm vạn, cũng khó mà ngăn cản được phong mang của nàng. Hắc hắc, dù sao ta còn có chiêu lợi hại hơn, kiếm tiên trời sinh, lục địa thần tiên. A Thanh mừng rỡ như điên, thì ra ta đã là tiên nhân rồi a. Khó trách cảm thấy toàn thân có sức lực dùng không hết, cảm giác gió và mây, bầu trời và mặt đất đều đặc biệt thân thiết. Nghĩ kỹ lại, mình hình như quả thật có chút không bình thường, tầm mắt càng mở rộng cũng càng rõ ràng, ngay cả cảm giác cũng vô cùng nhạy bén, cách xa mấy chục mét có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng có thể cảm giác được. Sự thay đổi này cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Bạch Viên Vũ Kiếm. A Thanh sờ đầu cẩn thận hồi tưởng, ta nhớ ngày đó, Bạch Viên Vũ Kiếm, sau đó không tự chủ được mà làm theo nó múa, sau đó liền một trận cuồng phong khổng lồ, thiên địa đều trở nên vô cùng đáng sợ kết hợp với nội dung trong nhật ký, dường như tất cả những điều này thật sự có liên quan đến con Bạch Viên kia. Thật là thần kỳ. A Thanh tâm thần chấn động, ngay cả chuyện này cũng biết. Chẳng lẽ Lâm Phàm thật sự là thiên mệnh chi tử? Việc này xảy ra nhiều năm trước, lại ở vùng biên thủy Đại Tần không ai hỏi đến, hơn nữa Bạch Viên Vũ Kiếm bản thân cũng bị dị khó lường, ngay cả thân nhân của nàng cũng hoàn toàn không biết, muốn nói tận mắt chứng kiến hiển nhiên không thể. Lâm Phàm sẽ biết tất cả những điều này, nhất định là đã dùng thông thiên thủ đoạn gì đó. Giờ phút này, chúng nữ nhìn nhật ký đều ngây ngốc cả mặt, khó có thể tin nổi. Kiếm tiên trời sinh, không có sư thừa không có bí kíp, chỉ dựa vào thiên phú xem Bạch Viên Vũ Kiếm liền có thể lĩnh ngộ kiếm pháp thượng thừa nhất trên đời. Việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù mà bọn nàng có thể lý giải được. Bọn nàng đều là thiên chi kiêu nữ đến từ khắp nơi thần châu, nhìn thấy sự miêu tả của A Thanh trong nhật ký, lập tức lâm vào trầm tư. Thế gian thật sự có kỳ nữ như vậy sao? Nếu như thật sự như lời Lâm Phàm nói, thành tựu tương lai của A Thanh chỉ sợ là vô hạn. Lục địa thần tiên vẫn chỉ là khởi đầu, nàng muốn thăng tiên sao? A Thanh không hổ là nữ kiếm tiên đệ nhất thiên hạ, thiên phú như vậy, cho dù kiếm thần cũng không thể nào sánh bằng, ta một chút cũng không hâm mộ. Kiếm đạo thiên phú xuất chúng như vậy, hẳn là đã hy sinh dung mạo của mình đi, hi hi, ta đoán A Thanh nhất định là một nữ nhân tướng mạo xấu xí, nếu không tại sao danh tiếng lại không hiển lộ chứ? Chắc là ngại gặp người đi. Đối với các nữ hiệp khách mà nói, lục địa thần tiên đã là đỉnh phong đại lục, mà A Thanh khởi đầu đã là lục địa thần tiên, bọn nàng đã hoàn toàn không có ý nghĩ tranh phong với nàng. Thế gian thật sự có người tư chất yêu nghiệt đến thế sao? Nhìn nhật ký, Lý Hàn Y liễu vô thức lẩm bẩm. Nàng tự nhận tư chất thiên phú cực tốt, nhưng so với Á Thanh kia, vẫn chưa đủ xem. Thậm chí đối phương chỉ thông qua việc xem Bạch Viên Vũ Kiếm đã lĩnh ngộ kiếm pháp thượng thừa nhất trên đời, càng là đột phá lục địa thần tiên cảnh. Có lẽ, Á Thanh là tiên nhân chuyển thế. Lý Hàn Y liễu đưa ra phán đoán. Trước đó Lâm Phàm đã nói thế gian tồn tại cách nói luân hồi chuyển thế, Lý Hàn Y liễu đoán Á Thanh có lẽ là vị tiên nhân nào đó trên trời chuyển thế, mà nay mới thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nếu không, thì làm sao có thể trong lúc quan sát Bạch Viên Vũ Kiếm, đã ngộ ra kiếm pháp, đột phá lục địa thần tiên? Đối với kiếm tu bình thường mà nói, không thể tự thông, tự mình nghiên cứu kiếm pháp đã xem như là thượng thừa tư chất. Mà A Thanh ở một góc vùng biên thủy Đại Tần, đừng nói là có tông môn gì, thậm chí người cũng chưa chắc đã gặp được mấy người đi. Mà nàng lại có thể ở dưới tình huống chưa từng xem công pháp mà lĩnh ngộ kiếm pháp, thậm chí còn đột phá đến lục địa thần tiên, chỉ có thể có một khả năng này. Giờ phút này, Khương Nghê, Nam Cung Phó Xạ vẫn còn đang luyện kiếm đã sớm dừng tay. Hai người nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương nhìn thấy vẻ chấn động. Ngay cả sư phụ rẻ tiền của ta cũng không làm được một kiếm ngăn cản trăm vạn hùng binh a. Lâm Phàm dựa vào cái gì mà nói nữ nhân tên là A Thanh kia sau này có thể làm được? Khương Nghê theo bản năng liền phản bác, lại thấy Nam Cung Phó Xạ bên cạnh thở dài một tiếng. Người so với người, thật sự tức chết người. Mình liều mạng khổ luyện võ học, cách lục địa thần tiên đã xa vời không thể với tới, mà A Thanh kia vừa bắt đầu đã là lục địa thần tiên rồi, làm sao so đây? Nghe Khương Nghê phản bác 1.3, Nam Cung Phó Xạ khẽ cười khổ, người kia đã xuất sắc đến mức sánh ngang với kiếm thần rồi, mà nàng còn đang đánh nhau xíu xíu này. Nghi, Đại Hà kiếm ý, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lâm Phàm tên này quả nhiên giấu giếm. Chiêu thức lợi hại như vậy hắn không dạy chúng ta, lại muốn dạy cho một nữ nhân chưa từng gặp mặt, thật là đáng ghét. Nhìn thấy Lâm Phàm muốn đem tuyệt học trên người mình truyền thụ cho A Thanh, trong lòng lập tức có chút chua xót. Đại Hà kiếm ý nàng cũng không xa lạ gì, kiếm ý quần quận như sóng biển gào thét, liên miên không dứt, sinh sôi không ngừng. Lúc trước Lâm Phàm thật sự dựa vào kiếm ý này đánh tan kim thân bất bại của Lý Đương Tâm, chấn động toàn trường. Thậm chí, không lâu trước, lão hoàng dựa vào một tia Đại Hà kiếm ý mà Lâm Phàm ban tặng, đã làm bị thương Vương Tiên Tri đệ nhất thiên hạ. Có thể thấy được uy thế của nó. Nếu như A Thanh tu tập Đại Hà kiếm ý, thì thiên hạ này ai là đối thủ a? Khương Nê vô cùng tức giận, tên này còn có kiếm thuật lợi hại hơn. Một bên khác, Yêu Nguyệt Liên Tinh mọi người nhìn nội dung mới nhất, lâu thật lâu thất thần. Chỉ thấy Yêu Nguyệt Phượng mâu trừng lớn, trong mắt tràn đầy chấn động. Lâu sau, nàng mới thở dài một hơi, thở dài nói, thế gian thật sự có người như vậy sao? Đột phá lục địa thần tiên dễ dàng như thế, chỉ là quan sát Bạch Viên Vũ kiếm đã có thể lĩnh ngộ kiếm đạo thượng thừa, quả thực là một quái vật. Yêu Nguyệt cảm thấy chân tay có chút mềm nhũn, ẩn ẩn sắp không đứng vững, có một loại cảm giác thế giới quan bị lật đổ. Yêu Nguyệt Phương nào a? Nàng thậm chí đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Liên Tinh một bên cũng không khá hơn bao nhiêu, môi đỏ khép mở lại không nói ra một câu. Người như vậy dường như không nên tồn tại trên đời, mà là tiên nhân. Chương 127, A Thanh rung động, Hạo Thiên chân thân giáng lâm. Chương 127, A Thanh rung động, Hạo Thiên chân thân giáng lâm. Trong mắt Diêu Nguyệt Liên Tinh, trong số những người mà các nàng quen biết, chỉ có Lâm Phàm mới có thể so sánh với nàng. Dù sao Lâm Phàm cũng là tự học thành tài, đạt đến lục địa thần tiên. Nhưng Lâm Phàm lại là chủ nhân của thiên hư, là thiên mệnh chi tử, vậy A Thanh tính là gì? Chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, vì sao lại có tư chất nghịch thiên như vậy? Yêu Nguyệt nhất thời trong lòng không còn cân bằng, mình là đại cung chủ của Di Hoa Cung, tự cho rằng thiên phú xuất chúng, nhưng so với A Thanh thì quả thực như heo. Ai, là bản cung không được rồi sao? Yêu Nguyệt vỗ vỗ trán, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chán nản. Không ngờ trong số nữ tử thiên hạ lại có tồn tại nghịch thiên như vậy, thực lực kiếm đạo cao thâm đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả một đám kiếm thần của Đại Minh, so với A Thanh cũng chẳng là gì. Thử hỏi ai có thể tự học thành tài, chỉ bằng xem Bạch Viên múa kiếm mà lĩnh ngộ kiếm pháp thượng thừa? Ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đột phá lục địa thần tiên? Tỷ tỷ đừng tự ti, không phải còn có Lâm Phàm sao? Chỉ cần tỷ tỷ nhận được thiên đạo ban thưởng, thực lực cũng chưa chắc đã kém A Thanh. Thấy Yêu Nguyệt chán nản như vậy, Liên Tinh liền lên tiếng an ủi. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy tỷ tỷ chán nản như vậy, với tính tình bá đạo không chịu thua của tỷ tỷ, trên đời này còn ai có thể khiến nàng tâm phục khẩu phục? Nhưng A Thanh quả thực quá đáng sợ, nói là yêu nghiệt cũng không quá đáng. Liên Tinh cũng có thể hiểu được tâm tình của Yêu Nguyệt lúc này. Trước mặt A Thanh, bất kỳ nữ tử nào tự cho rằng thiên phú xuất chúng đều sẽ bị đả kích đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Yêu Nguyệt cùng với yêu nghiệt như vậy so sánh, thua đến tan nát, cho dù là thiên phú ngộ tính hay là võ đạo tu vi, điều này sao có thể không khiến người ta chán nản? Lâm Phàm, thiên đạo ban thưởng. Nghe được lời an ủi của muội muội, đôi mắt có chút ảm đạm của Yêu Nguyệt nhất thời rực rỡ hẳn lên. Lâm Phàm là thiên mệnh chi tử, chưa đến 20 tuổi đã là tu vi của lục địa thần tiên, hơn nữa còn là thiên mệnh chi tử. A Thanh thiên phú tuy mạnh, cũng không thể so sánh với Lâm Phàm. Huống chi Lâm Phàm thủ đoạn thông thiên, ngay cả Vương Tiên Tri đệ nhất thiên hạ cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu được Lâm Phàm tương trợ, thành tựu của nàng sau này chưa chắc đã kém A Thanh. Hừ, Lâm Phàm tên hỗn đản kia mấy ngày nay cực ít nhắc đến bản cung, cùng phu nhân của hắn ở bên ngoài vui chơi, thật đáng ghét. Yêu Nguyệt nhất thời giận dữ. Lâm Phàm đã nhiều ngày không nhắc đến nàng trong nhật ký rồi, hiện tại tên này lại sủng ái tang tang như vậy. Nghĩ đến nữ tử da rẻ đen nhánh mà Lâm Phàm mang về, vẫn là thiên nữ trí cao vô thượng. Nữ tử bên cạnh Lâm Phàm càng ngày càng thần bí. Không khỏi, trong lòng Yêu Nguyệt dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một chỗ đất trống dưới chân Nga Mi Sơn, Chu Chỉ Nhược tay cầm trường kiếm thi triển huyền ảo công pháp. Đó chính là nàng lấy được từ mật thất ngũ tuyệt thần công. Giờ phút này, động tác của Chu Chỉ Nhược ưu nhã mà lưu loát, mang theo một loại nhịp điệu độc đáo, mỗi lần xuất kiếm, ánh mắt của nàng đều tràn đầy quyết đoán và tự tin. Mỗi lần vung kiếm, không khí tựa hồ bị xé rách, phát ra tiếng rít chói tai, lưỡi kiếm chém ra, đá vụn văng tung tóe, mặt đất cũng vì thế mà nứt ra một khe nứt thật sâu. Hô. Chu Chỉ Nhược thở ra một hơi, thu hồi trường kiếm, trên trán đã đẫm mồ hôi. Nhìn tảng đá vỡ nát trước mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên một nụ cười hài lòng. Ngũ tuyệt thần công quả nhiên huyền diệu vô cùng, ta chỉ lĩnh ngộ đến tầng thứ hai, đã có uy thế kinh người như vậy. Quả không hổ là tứ đại thần công. Sau khi có được tứ tuyệt thần công, Chu Chỉ Nhược tu luyện càng thêm khắc khổ, dựa vào ngộ tính cực cao cũng đã tu luyện công pháp đến tầng thứ hai, hiện tại mới chỉ vừa mới thể hiện ra uy thế. Nhân lúc nghỉ ngơi, Chu Chỉ Nhược xem nhật ký. Nguyên lai trên đời này còn có người thiên phú nghịch thiên như vậy. Khi nhìn thấy nội dung mới nhất, Chu Chỉ Nhược đôi mắt đẹp trừng lớn, miệng nhỏ khẽ mở, biểu tình kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ bằng xem Bạch Viên múa kiếm liền lĩnh ngộ kiếm pháp thượng thừa, tu vi càng là đột phá đến lục địa thần tiên. So với nàng, thiên phú của ta tính là gì đây? Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm tự nói. Tại phái Nam Y, Chu Chỉ Nhược thiên phú chắc tuyệt, được sư phụ Diệt Tuyệt coi trọng, thậm chí còn khen nàng là kỳ tài ngàn năm khó gặp của Nam Y. Nhưng khi so sánh với A Thanh, lại bị đả kích sâu sắc, mới biết người ngoài người, trời ngoài trời, điểm thiên phú nhỏ nhoi đó chẳng là gì cả. Nàng vất vả khổ sở, ngày đêm tu luyện, cũng chỉ mới luyện tứ tuyệt thần công đến tầng thứ hai, hiện tại còn gặp phải trở ngại cực lớn, khó mà tiến thêm được. Mà nữ tử tên là A Thanh kia, lại trong tình huống không có công pháp mẫu, đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm pháp thượng thừa, khoảng cách này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, chẳng lẽ là ngay cả Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng không phải là đối thủ của nàng? Chu Chỉ Nhược kinh hãi. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y tuổi còn trẻ đã có thành tựu về kiếm thuật, trở thành mấy vị kiếm tiên của Tuyết Nguyệt thành, thiên phú này khiến Chu Chỉ Nhược phải kính sợ. Không ngờ, lại có nữ tử vượt qua Lý Hàn Y Lì về kiếm thuật, càng bị Lâm Phàm đánh giá là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên. Nếu là người khác nói như vậy, Chu Chỉ Nhược còn sẽ nảy sinh chút nghi ngờ, nhưng lời này lại xuất phát từ miệng Lâm Phàm, nàng đã hoàn toàn tin phục. Dù sao ngay cả vị trí cụ thể của Tứ Tuyệt Thần Công cũng có thể chỉ ra không sai một ly, chỉ sợ A Thanh thật sự là một tuyệt thế kiếm tiên. Thôi, ta so đo với nàng làm gì, hiện tại việc cấp bách vẫn là luyện tốt Tứ Tuyệt Thần Công. Chu Chỉ Nhược thu liễm tâm thần, từ từ bình phục bất an trong lòng. Lục Địa Thần Tiên còn quá xa vời đối với nàng, đừng nói nàng, ngay cả sư phụ Diệt Tuyệt cũng còn xa mới bằng, bây giờ quan trọng nhất vẫn là luyện tốt công pháp, sớm ngày ra khỏi Nga Mi. Bắc Lương Vương phủ. Trong một gian phòng khuê nữ cổ kính đặc biệt khác biệt từ vị hùng ngồi trước bàn đọc sách cẩn thận xem sách, lúc này trong đầu nhật ký phát ra nhắc nhở. Thì ra là Lâm Phàm đã cập nhật. Từ vị hùng lập tức khép sách lại, xem nhật ký. Đột nhiên toàn thân nàng tựa hồ bị đóng băng ở đó, hoàn toàn không thể động đậy, trên khuôn mặt xinh đẹp là một biểu tình kinh ngạc đến cực điểm, dường như nhìn thấy chuyện gì khó tin. Thiên sinh nữ kiếm tiên, cường giả lục địa thần tiên cảnh. Nếu thật sự như phu quân nói, thiên phú của nữ tử này cũng quá khủng khiếp. Cho dù là với kiến thức và tầm nhìn của nàng, Bắc Lương quận chúa cũng chưa từng nghe nói trên đời có người có thiên phú như vậy, nhưng lời này lại từ miệng Lâm Phàm, cũng không cho phép nàng không tin. Trong lòng Từ Vị Hùng dâng lên gợn sóng mãnh liệt, thiên phú này, thành tựu tương lai e rằng sẽ vượt xa Thanh Sam kiếm thần. A Thanh này còn trẻ như vậy đã đạt đến lục địa thần tiên, vẫn là nữ kiếm tiên thiên sinh, thành tựu tương lai vô hạn, thậm chí trở thành cường giả đệ nhất đại lục cũng chưa chắc không thể. Không khỏi, trong lòng Từ Vị Hùng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thần Châu rộng lớn, mênh mông vô tận. Thiên chi tiểu nữ lại càng nhiều vô số kể, cũng không biết có bao nhiêu nữ tử ưu tú nhận được nhật ký của Lâm Phàm. Hôm nay Vương Ngữ Yên kia, không chỉ tư chất xuất chúng, càng là xinh đẹp như tiên, được xưng là trong đầu cất chứa võ học thiên hạ, tinh thông phương pháp phá giải võ học thiên hạ, là một kỳ tài võ đạo. Điều đáng sợ hơn là, nàng còn có thể tu luyện, tu vi một lần liền đột phá đến tiên thiên cảnh giới. May mắn là Vương Ngữ Yên là người bên cạnh nàng, nếu không lại là đối thủ khó chơi đang thèm muốn phu quân của nàng. Còn có A Thanh tiên sinh kiếm tiên hiện tại, cực lớn khả năng cũng là người nắm giữ nhật ký. Ai, những nữ tử này đều ưu tú như vậy, khiến ta phu nhân này biết làm sao đây? Nếu những tiên chi tiểu nữ kia đều đến phủ, ta nên làm thế nào cho phải? Làm sao phục chúng? Từ Bị Hùng thở dài, cảm thấy áp lực như núi. Từ Bị Hùng ở Thượng Âm học cung cũng có tiếng là tài nữ, nhưng thành tựu nhỏ nhoi này so với những nữ tử kia chẳng là gì cả. Nhưng nàng dù sao cũng là thê tử chân chính của Lâm Phàm, nếu ngay cả những nữ nhân kia cũng không bằng, tất sẽ bị người ta chê cười, thậm chí địa vị cũng không giữ được. Một bên khác, Vương Ngữ Yên đang đả tọa điều tức trong phòng của mình. Tiểu vô tướng công vận chuyển, dọc theo đường kinh mạch trong cơ thể vận hành. Sau mấy vòng tuần hoàn, Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy kinh mạch càng thêm thông suốt, linh lực của Ngộ Đạo trà hoàn toàn hấp thu, ám thương do bệnh cũ gây ra cũng đều bị loại bỏ. Giờ phút này Vương Ngữ Yên quanh thân chân khí lượn lờ, mộng ảo tựa như phiêu nhiên như tiên. Đột nhiên, đôi mắt nhắm chặt kia mở ra, sáng chói vô tỉ, tựa như có những vì sao lấp lánh. Chưa đến một ngày, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn thông suốt, chân khí cũng có thể dần dần phóng thích ra ngoài. Đắm chìm trong tu luyện đã mấy canh giờ, tu vi của Vương Ngữ Yên đã hoàn toàn vững chắc, chân khí trong cơ thể hùng hậu, lại có thể liên tục phóng thích ra ngoài, đã là tiên tiên trung kỳ. Thậm chí chất khí của võ giả tiên tiên trung kỳ bình thường cũng không dạy đặc ngưng thực bằng nàng, nhưng do thiếu kinh nghiệm tu luyện nên vẫn còn không ít vấn đề. Con đường võ đạo ngộ tính cố nhiên là then chốt, nhưng tự mình thực tiễn cũng không thể thiếu, thậm chí cần có tiền bối cường giả chỉ đạo. Dù sao võ giả lần đầu tu luyện giống như mỏ đá qua sông, cực lớn khả năng sẽ đi đường vòng, càng đáng sợ hơn, nếu không cẩn thận rất có thể rơi xuống nước, gây ra tổn thương và tổn thất to lớn. Phản ánh trên tu luyện võ đạo chính là luyện công bị sai lệch, phát sinh tình huống này, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, nặng thì sinh tử đạo tiêu. Mà những người tự học thành tài, chỉ bằng chính mình đã đại thành thần công lại là cực ít, nếu không phải như A Thanh tiên sinh kiếm thần, căn bản là rất khó thành công. Có tiền bối chỉ đạo, giống như có phương hướng, có thể tránh được rất nhiều ngõ cụt và sai lầm. Chỉ là, trong vương phủ này, người lạ nước lạ cái, có vị tiền bối nào sẽ ra tay chỉ đạo ta tu hành đây? Vương Ngữ Yên nhất thời cười khổ, trong vương phủ cao thủ nhiều như mây, nhưng nàng lại không quen biết ai, muốn bọn họ ra tay chỉ đạo căn bản là không thể nào. Nhưng chỉ dựa vào một mình nàng, muốn tiến thêm một bước trên tu vi đã vô cùng khó khăn, không phải là do tư chất của nàng không được, mà là thực sự thiếu kinh nghiệm. Người thường, một khi đã quyết định đi con đường tập võ, từ nhỏ có lẽ nên thỉnh giáo Lâm Phàm. Vương Ngữ Yên đột nhiên nghĩ đến Lâm Phàm, nếu không phải Lâm Phàm, kiếp này của nàng phỏng chừng sẽ không có duyên với võ đạo. Không khỏi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một vẻ tưởng hồng động lòng người. Lâm Phàm là thiên tuyển chi tử, võ đạo lĩnh ngộ tạo nghệ phi phàm. Muốn có được chỉ điểm của hắn, ta cần phải chủ động xuất kích. Trước mặt Lâm Phàm, Vương Ngữ Yên không cảm thấy dung mạo và tài hoa của mình có bao nhiêu kinh diễm. Nữ tử bên cạnh Lâm Phàm ai nấy đều xinh đẹp như hoa, thiên phú xuất chúng, không hề thua kém nàng. Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể có được sự ưu ái của đối phương. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Ngữ Yên dự định lập tức hành động, nàng không muốn do dự, dù sao trong phủ này không chỉ có một mình nàng tìm Lâm Phàm, nếu chậm hơn một bước thì không tốt lắm. Đại tần. A Thanh nhìn đánh giá của Lâm Phàm về mình, mặt đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được người ta khen như vậy. Nữ kiếm tiên đệ nhất nhân. Quả thực khó mà tin được. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường ở vùng biên giới, ngay cả một số chợ hơi phồn hoa cũng chưa từng đi đến, nhất thời bị người ta gọi là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Thì ra ta ưu tú như vậy à? 933 trước kia sao không phát hiện? Ánh mắt A Thanh một mảnh ngây ngốc. thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, ý nghĩa là thực lực kiếm đạo đã vượt xa Tuyết Nguyệt kiếm tiên và chủ từ Hàng Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ. Mặc dù A Thanh ở vùng biên Thủy Thảo Nguyên, nhưng danh tiếng từ Hàng Tĩnh trai của đại tùy nàng vẫn có nghe nói. Nữ tử ở đó không ai không phải là thánh khiết cao quý, siêu phàm thoát tục, đừng nói đến trai chủ của từ Hàng Tĩnh trai. Loại thần tiên nhân vật đó, A Thanh từ trước đến nay không cảm thấy mình có thể so sánh với họ. Không ngờ hiện tại lại bị Lâm Phàm đánh giá là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên. A Thanh nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, không ngờ Lâm Phàm lại coi trọng ta như vậy. Ha ha, ta là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên. Ngay sau đó là niềm vui sướng mãnh liệt. Mỗi một kiếm khách đều có lý tưởng cao nhất là trở thành đệ nhất thiên hạ, mà A Thanh với tư cách là kiếm si tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy nói là đệ nhất thiên hạ trong nữ tử, nhưng đây đã là vinh dự và khẳng định cực cao rồi. Đồng thời, A Thanh càng thêm tò mò về Lâm Phàm, với thân phận thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên của ta, chắc chắn có thể gặp hắn rồi. Nàng thậm chí còn nảy sinh ý định muốn đến Bắc Lương. Nếu đổi lại là trước kia, A Thanh còn có thể vì thân phận mình thấp kém, cảm thấy mất mặt khi gặp Lâm Phàm, nhưng bây giờ thì khác, nếu ngay cả thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên cũng không có mặt mũi gặp, thì những nữ tử khác càng không cần phải nói. A Thanh chưa từng muốn gặp Lâm Phàm như hôm nay. Nàng chậm rãi đi đến một hồ nước, thân mình hơi nghiêng về phía trước, nhìn chính mình phản chiếu trong hồ nước. Mặc áo da kiểu cũ nát màu xám cho, sắc mặt cũng không tốt lắm, nơi này quanh năm bị sa mạc bụi bặm ăn mòn. Nhan sắc vốn dĩ tú lệ của nàng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nữ tử bên cạnh Lâm Phàm hình như đều là những tuyệt sắc mỹ nữ, bộ dạng này của ta sao mà gặp hắn đây? Hơn nữa hắn còn cực kỳ coi trọng dung mạo của nữ tử. A Thanh nhất thời tràn đầy lo lắng. A Thanh từ nhỏ ở thảo nguyên sa mạc này, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, cho nên mới không chú trọng việc trang điểm. Mặc dù nàng hiện tại là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, nhưng tâm tính vẫn là cô nương nhỏ bé thuần phát điềm tĩnh, cũng rất để ý đến dung mạo của mình, đặc biệt là đối mặt với nam tử khác giới. Hơn nữa Lâm Phàm cũng là một vị cao thủ kiếm đạo, chỉ trong vòng nửa năm đã đột phá đến lục địa thần tiên, so với nàng còn mạnh hơn không ít, điều này khiến ưu thế của nàng là kiếm tiên tiêu tan. Còn có từ góc độ thân phận mà nói, Lâm Phàm ở Bắc Lương được sủng kính, thê tử là Bắc Lương công chúa, mà nhìn lại bản thân nàng, chẳng qua chỉ là một lưu dân bình thường. Kỳ thực cũng không cần phải cố ý đến gần hắn, chỉ là nhìn từ xa một cái đã là một điều xa xỉ cực lớn rồi. A Thanh lẩm bẩm tự nói. Đối mặt với Lâm Phàm, A Thanh luôn vô thức quên đi thân phận thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên của mình, cảm thấy mình là một cô gái chăn cừu vô cùng hèn mọn. Chương 128, A Thanh nam hạ tầm Lâm Phàm, để tiểu Khương nghe thị tầm. Chương 128, A Thanh nam hạ tầm Lâm Phàm, để tiểu Khương nghe thị tầm trong đại hồ của Thảo Nguyên. Nước hồ xanh biếc, tựa như phỉ thúy điểm xuyết trên thảo nguyên đại mạc này, hiện ra sức sống rào rạt. Lúc này, một thân ảnh mềm mại từ trong hồ chậm rãi thò đầu ra, mái tóc ướt át tùy ý xoa tung, tựa như mỹ nhân ngư linh động xinh đẹp. Chính là thiếu nữ A Thanh. Sau khi tắm rửa, A Thanh khôi phục lại dung mạo tú lệ ban đầu, làn da trắng non như ngọc. Khuôn mặt kiều diễm tuy không phải tuyệt sắc, lại tràn đầy linh khí, tú lệ phi phàm, trên người tự mang một cỗ linh vận, hồn nhiên thiên thành, phảng phất thiên địa sủng nhi. A Thanh thay một bộ áo vải màu trắng, sạch sẽ gọn gàng, khó che giấu tư thái tú lệ. Nhìn thân ảnh xinh đẹp phản chiếu trong hồ nước, cuối cùng gật đầu hài lòng, như vậy, cuối cùng cũng có tư cách gặp Lâm Phàm rồi. Bắc Lương vương phủ. Lâm Phàm kết thúc việc viết nhật ký, sau khi nhận thưởng, ánh mắt liền dừng lại trên người Khương Nghê và Nam Cung Phó Sạ ở đằng xa. Hai nữ hai tay cầm kiếm chống đỡ thân mình, giờ phút này cũng không tu luyện kiếm thuật nữa, cứ ngơ ngác đứng đó, ánh mắt phiêu hốt, như mất hồn. Lâm Phàm thấy thế nhíu mày. Chỉ là tranh thủ viết chút nhật ký, sao lại lười nhác rồi, luyện võ không phải là luyện như vậy. Tuy rằng bản thân mình tu luyện rất dễ dàng, nhưng cái thiên phú kia các nàng cũng học không được, hay là nói là gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết. Nghĩ đến cũng phải. Dù sao thiên phú có hạn, trong việc tập võ không thể tránh khỏi gặp phải trở ngại hoặc vấn đề, không phải nữ tử nào cũng giống A Thanh, thiên phú kinh người. Chỉ thấy Lâm Phàm chậm rãi tiến lên, đang muốn chỉ điểm cho các nàng một phen. Ánh mắt Lâm Phàm tùy ý đảo qua, lại thấy ở gần đó, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng linh động đang chậm rãi hướng về hắn đi tới. 00167105 Vương Ngự Yên một thân bạch y xuất trần, bước chân nhẹ nhàng, thoạt nhìn linh động ưu nhã. Tu vi đạt tới tiên tiên cảnh sau, thân thể Vương Ngự Yên càng thêm linh hoạt, thoát khỏi một thân bệnh trạng, thoạt nhìn xinh đẹp mà bát. Lâm Phàm thấy thế lập tức dừng bước. "Lâm công tử." Vương Ngự Yên cười chào hỏi, đôi mắt nhu hòa như nước. "Ừ." Lâm Phàm thấy thế cũng tùy tiện đáp một tiếng, ánh mắt đánh giá trên người nữ tử. Vương Ngự Yên hiện tại khí chất đạm nhiên xuất trần, so với trước kia xinh đẹp hơn không ít, nhất là trên mặt mất đi vài phần tái nhợt, thêm vài phần ửng hồng, thoạt nhìn so với nguyên tắc càng thêm tiên khí. "Không biết Lâm công tử có rảnh rỗi không?" Vương Ngự Yên mặt đỏ lên, mở miệng hỏi, giọng nói uyển chuyển không vướng bận, êm tai dễ nghe. Cảm giác khẩn trương nhẹ nhẹ trong nháy mắt lan tràn trên mặt nàng, ánh mắt lấp lánh bất định, tiếp tục nói, "Ngự Yên gặp khó khăn trong võ học, mong công tử giải đáp." Ngự Yên cảm kích không thôi. Vừa nói, nàng lại cúi người hành lễ. Lâm Phàm thấy thế hơi sững sờ. Vợ Ngự Yên cũng quá thẹn thùng rồi, hỏi han võ học mà mặt đỏ thành ra như vậy. Hắn khẽ gật đầu liền đáp ứng. Dù sao cũng phải chỉ điểm Khương Nghê các nàng, đã Vương Ngự Yên đến, cũng vừa lúc cùng nhau. Ba người cùng đi, cũng tốt có một bạn đồng hành. Thiên hạ võ học, nội công là gốc và vật, là nguồn cội vận hành của võ học. Vì sao cùng một chiêu thức, có người thi triển ra bình thường không có gì lạ, có người thi triển ra lại kinh thiên động địa. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở độ sâu cạn của nội công. Lâm Phàm nói ra sự hiểu biết của mình về võ học, nội công đối với võ giả mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nội công phải trọng hơn ngoại công, điểm này, giang hồ hiện tại nhận thức nghiêm trọng không đủ. Trong những tiểu thuyết võ hiệp mà Lâm Phàm tiếp trước biết, nội công tốt nhưng ngoại công kém người rất nhiều, điển hình nhất là Đoàn Dự, Hư Trúc và Giác Viễn đại sư, Đoàn Dự là có Bắc Minh thần công, hút nhiều nội lực của người như vậy mới luyện thành lục mạch thần kiếm, tuy nói lúc linh lúc không, nhưng một khi bộc phát thì vô cùng mạnh mẽ. Hư Trúc càng không cần phải nói, ở Thiên Sơn đồng mộ chỉ điểm một chút, liền có thể dùng nội lực 70 năm của Vô Nhai tử, đem những người truy sát hắn toàn bộ làm thịt, có thể thấy nội công quan trọng đến mức nào, độ sâu cạn của nội công quyết định giới hạn trên của võ giả tu hành võ học. Theo Lâm Phàm giảng giải, ba nữ đều thu hoạch được rất nhiều, đối với võ đạo có nhận thức mới, tầm nhìn cũng mở rộng hơn không ít, vẻ sùng bái trong ánh mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Vương Ngữ Yên hiện tại tu luyện tiểu vô tướng công lại kém hơn một chút, nàng thiên tư không tồi, nội công trong Tiêu Giao phái tuy không tệ, nhưng trong mắt Lâm Phàm vẫn kém một chút. Ta có một bộ công pháp, ngươi có hứng thú không? Lâm Phàm lập tức mở miệng, dự định cho nàng một bộ võ học công pháp càng mạnh mẽ hơn. Vương Ngữ Yên nghe vậy, lập tức đại hỉ, vội vàng gật đầu, công pháp mà Lâm công tử coi trọng, Ngữ Yên tự nhiên rất có hứng thú. Lâm Phàm là lục địa thần tiên cảnh cường giả, còn là thiên mệnh chi tử, công pháp võ học mà hắn coi trọng tất nhiên vô cùng tinh diệu. Tuy rằng võ học Tiêu Giao phái của nàng đặt ở Đại Tống giang hồ, cũng coi là tuyệt đỉnh công pháp, nhưng trước mặt Lâm Phàm lại có vẻ không lên nổi mặt bàn. Lâm Phàm lập tức liền đem cơ sở Thiên Chu Lưu Lục Hư công ra, để Vương Ngữ Yên tu hành. Nghe Lâm Phàm niệm ra những khẩu quyết thâm sâu khó lường kia, ba người chỉ cảm thấy huyền ảo vô cùng. Khương Nghê và Nam Cung Phó Xạ càng lộ vẻ mờ mịt. Mà Vương Ngữ Yên lúc đầu cũng không có đầu mối, nhưng theo sự suy nghĩ dần dần, cuối cùng không ngừng minh ngộ. Theo sự hiểu biết không ngừng tăng sâu. Khoảnh khắc nào đó chỉ thấy mắt Vương Ngữ Yên sáng lên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu hành. Khiến hai nữ còn lại âm thầm kinh hãi. Vương Ngữ Yên quả nhiên ngộ tính kinh người, chỉ là nghe khẩu quyết liền đã lĩnh ngộ pháp môn hành công. Theo nàng bật công, sau một lát, lại thấy trên đỉnh đầu bạch vũ bốc lên, quanh thân thanh hồng nhị khí bắt đầu hình thành, sau đó nhanh chóng chia làm tám, hình thành tám luồng thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, đôi mắt Vương Ngữ Yên nhắm chặt, dưới sự gia trì của thiên địa bát khí kia, khí chất xuất trần, tựa như cựu thiên huyền nữ, không thể xâm phạm, khiến người ta nhìn mà sinh sợ. Khương Nghê ở một bên thấy thế, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hâm mộ, nhưng ngay sau đó, lại là một trận đắng chát. Trong lòng chịu đả kích rất lớn. Quả nhiên, vẫn là ngộ tính không đủ, nghe Lâm Phàm lại nhải lâu như vậy, nàng ngay cả hành công cũng còn chưa làm được, mà ngược lại Vương Ngữ Yên, quanh thân bát khí càng ngày càng ngưng thực, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá. Khoảng cách này vẫn còn rất lớn a. Lúc này, Khương Nghê vội vàng tiến lên kéo Lâm Phàm, bánh bao nhỏ ma sát trên cánh tay Lâm Phàm, ta cũng muốn học mà. Ngươi chỉ để ý Vương cô nương. Thật thiên vị. Thấy nàng một bộ dáng làm nũng ăn dấm, Lâm Phàm lại không vì thế mà lay động, bĩu môi, trực tiếp nói, ta vừa rồi không phải đã đọc ra bí kíp hành công khẩu quyết sao, muốn học thì tự mình vận khí tu luyện đi. Nghe vậy, Khương Nghê lập tức bĩu môi không vui, ngươi chỉ đọc một lần ta nào nhớ được a, huống chi công pháp này huyền ảo như vậy, ta cũng không thể lĩnh ngộ a. Đừng nói một lần, Khương Nghê ước chừng ít nhất phải nghe 3-4 lần mới có thể nắm giữ sơ bộ khẩu quyết hành công kia, về phần vận công tu luyện còn phải luyện tập mới được a. Lâm Phàm nghe vậy, vô vô đầu nhỏ của nàng, mở miệng giải thích, đặc tính của môn công pháp này có chút tương tự với công pháp mà Vương cô nương đã học trước đó, có cơ sở trước đó nàng tự nhiên có thể dựa vào khẩu quyết hành công kia mà nhanh chóng lĩnh ngộ. Sau đó hắn có chút khinh thường nhìn Khương Nghê một cái, công pháp ta cho không nói là hoàn mỹ ăn cướp, nhưng ít nhất cũng phải 9/9 chứ, công pháp cho lão bà mình hắn sao có thể qua loa. Đó tất nhiên là trải qua suy nghĩ, lại kết hợp với đặc tính của bản thân mà nghiêm ngặt lựa chọn, đó tất nhiên là hoàn mỹ ăn cướp. Kỳ hỉ, thì ra là như vậy a, trách lầm ngươi rồi. Nghe giải thích của Lâm Phàm, sự không vui trên mặt Khương Nghê lập tức tiêu tán. Không thể lĩnh ngộ bộ công pháp này không phải là nàng kém, mà là không ăn cướp. Công pháp trên đời vô số, chỉ có ăn khớp với bản thân mới là tốt nhất. Rõ ràng, công pháp này không ăn khớp với nàng. Lúc này, Lý Thuần Cương cũng xuất quan, dọc theo cảm chi tìm tới mọi người. Chờ thấy trên người Vương Ngữ Yên tiên điệu bát khí huyền ảo kia, lão kiếm thần trong mắt tinh mang lóe lên, càng thêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lâm Phàm tiểu tử, rốt cuộc đây là công pháp gì, xem ra cũng không tệ. Tám đạo khí thể kia tựa hồ là tám loại nguyên tố tự nhiên, lấy nhãn giới của Lý Thuần Cương, cũng không nghĩ ra thiên hạ này có công pháp gì có thể điều động khí thể tự nhiên thuần túy như vậy. Lâm Phàm cũng chú ý tới Lý Thuần Cương. Giờ phút này trên người hắn khí tức mênh mông thâm thúy, tu vi so với thời kỳ đỉnh phong cũng có bước tiến thêm, hiển nhiên đã có lĩnh ngộ và đột phá mới. Thấy thế, Lâm Phàm vô cùng hài lòng, hiệu quả của ngộ đạo trà vô cùng nghịch tiên, hệ thống sản xuất tất là tinh phẩm. Cũng không do dự, hắn lập tức mở miệng giải thích, công pháp này tên là Chu Lưu Lục Hư Công, tu luyện công pháp này có thể điều khiển thiên địa bát khí, thiên, địa, sơn, trạch, phong, lôi, thủy, hỏa, là gốc vạn vật trên đời. Người học thành đạo này có thể dùng 8 loại lực lượng này để điều khiển vạn vật thiên địa, chính là truyền thuyết Chu Lưu Lục Hư, pháp dụng vạn vật. Thiên địa bát khí, pháp dụng vạn vật. Trong mắt Lý Thuần Cương lóe lên một tia tinh mang. Thuộc tính thiên địa bát khí các loại không giống nhau, cực kỳ huyền ảo, không nghĩ tới lại là khí thể cơ bản cấu thành vạn vật trên đời. Lý Thuần Cương có thể khẳng định, nếu công pháp thành hình pháp dụng vạn vật, uy thế thậm chí còn mạnh hơn cả kiếm khai thiên môn của hắn. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngưỡng ấy, đối với công pháp này sinh ra hứng thú nồng đậm, nghĩ xem khi nào thì hướng Lâm Phàm xin khẩu quyết hành công hoàn chỉnh, coi như lấy phương pháp tu luyện kiếm khai thiên môn trao đổi cũng nguyện ý a. Hơn nữa giờ khắc này khuôn mặt Vương Ngữ Yên đầy mồ hôi, khí tức trên người dần dần tăng lên, hiển nhiên đang tiến hành đột phá cảnh giới. Trên người nàng thiên địa bát khí giao thoa quấn quanh, không ngừng ngưng thực, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang chói mắt hội tụ vào trong cơ thể nàng. Đồng thời, tu vi vốn không đổi lâu nay cũng đột phá đến tiên thiên bát trọng, chỉ thiếu một bước là nhị phẩm tiểu tông sư. Từ một nữ tử bình thường yếu ớt không có tu vi đột phá đến tiên thiên bát trọng, thời gian cũng chỉ có 2 ngày, chuyện này mà nói ra, không biết bao nhiêu người phải kinh rất cảm. Hiệu quả của ngộ đạo trà, lại thêm Chu Lưu Lục hư công bản thân cường đại, mới thành tựu cho Vương Ngự Yên dũng mãnh tinh tiến, bất quá điều này cũng có liên quan đến ngộ tính kinh người của nàng. Nếu không lĩnh ngộ thiên địa bát khí, thuần thục điều khiển công pháp, cũng không thể đạt tới hiệu quả hoàn mỹ như vậy. Lý Tuần Cương nhìn Vương Ngự Yên tu vi đột phá, trong mắt đều là tán thưởng. Vài ngày trước nha đầu này còn không có tu vi, mới qua bao lâu à, đã là tiên thiên bắt trọng, chậc chậc. Đẳng cấp thiên phú này, ở trong Ly Dương cảnh có thể coi là đỉnh cấp thiên tiêu. Hơn nữa, tu luyện Chu Lưu Lục hư công, thành tựu sau này của nàng quả thực không thể hạ lượng, trở thành lục địa thần tiên cũng không phải không có khả năng. Tiểu tử Lâm Phàm này, rốt cuộc là lai lịch gì a? Thật sự chỉ là Bắc Lương phò mã đơn giản như vậy sao? Lý Thuần Cương nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt không chỉ có tán thưởng, càng nhiều hơn là kinh thán, cảm khái. Lâm Phàm hiện nay thực lực sâu không lường được, là lục địa thần tiên cảnh cường giả, hơn nữa thủ đoạn thông thiên, quả thực không thể nào suy đoán. Không chỉ kiếm ý siêu tuyệt, càng lấy ra ngộ đạo trà linh vật mịch thiên như vậy, hiện nay lại đem Chu Lưu Lục hư công tuyệt đỉnh công pháp này tùy tiện chuyển cho người khác. Tiểu tử này chẳng lẽ là thần tiên trên trời hạ phàm đến đây trải nghiệm cuộc sống sao? Lý Thuần Cương trong lòng hồ nghi, tiểu tử này tùy tiện lấy ra một thứ, ngay cả hắn kiếm thần nhìn thấy cũng phải đỏ mắt, càng đừng nói những người khác. Có nhiều bảo vật, công pháp như vậy, thân phận chỉ sợ vô cùng khủng bố. Cho dù không phải là con ruột của trưởng môn thế lực mạnh nhất đại lục, cũng là thân thích có quan hệ huyết thống. Bất quá hắn đối với Lâm Phàm khá có hảo cảm, thậm chí còn có cảm kích sâu sắc. Ngày đó nếu không phải Lâm Phàm vì hắn phá trừ tâm ma, chỉ sợ cũng không có kiếm thần đỉnh phong bây giờ. Lúc này, Vương Ngữ Yên mở mắt, cảm giác càng thêm cường đại bao trùm toàn thân, cảm giác cả thế giới đều không giống nhau, có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của bát khí trong thiên địa, Chu Lưu Lục hư công quả nhiên huyền ảo vô cùng. Ánh mắt đặt lên người Lâm Phàm, chờ nhìn thấy khí tức đáng sợ đến mức khiến người ta phát khiếp trên người Lâm Phàm, Vương Ngự Yên lập tức đại kinh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn động. Thì ra Lâm Phàm sớm đã đem Chu Lưu Lục hư công tu luyện đến đại thành chi cảnh. Tu luyện Chu Lưu Lục hư công, nàng đối với thiên địa bát khí có cảm chi nhạy bén, thiên địa bát khí trên người Lâm Phàm tuy chưa triển lộ ra, nàng lại có thể dựa vào pháp này mà cảm chi. Thiên địa bát khí trên người Lâm Phàm đã hoàn toàn có thể dung nhập vào trong cơ thể, điều động tự nhiên. Đó là biểu hiện đã tu luyện đến cực hạn. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử mà. Vương Ngữ Yên trong lòng thì thào, tùy tiện lấy ra một bộ chính là công pháp nghịch thiên như vậy. Trong lúc vui mừng, nàng thường ngày vẫn luôn rất kín đáo cũng thò đầu ra, nhẹ nhàng mổ vào mặt Lâm Phàm một cái. Chờ thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, Vương Ngữ Yên vội vàng quay đầu, một mặt thẹn thùng. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Vương Ngữ Yên. Trong ánh mắt Nam Cung Phó Xạ hiện rõ vẻ kinh ngạc. Cô nương này thoạt nhìn ôn nhu kín đáo, không nghĩ tới lại to gan như vậy, trước mặt bao người chiếm tiện nghi của Lâm Phàm, nàng không thấy tại sao. Bất quá đối với thiên phú và ngộ tính của Vương Ngự Yên, nàng là vô cùng tán động. Hai ngày trước vô cùng gầy yếu, không có tu vi, hiện tại lại là võ giả tiên thiên bắt trọng. Nếu đổi lại là nàng, phòng trường không làm được. Nhìn thấy Vương Ngự Yên trước mặt mọi người dâng hôn, phản ứng của Khương Nghê là kịch liệt nhất, lập tức cũng không lo được nhiều như vậy, thẹn thùng kéo cánh tay Lâm Phàm, ta cũng muốn học. Ban đầu Khương Nghê không có ý định học những công pháp khác, nhưng sau khi thấy Vương Ngự Yên công pháp có thành tựu, tu vi tăng vọt, lập tức liền động tâm. Cái này so với sư phụ tiện nghi dạy kiếm pháp lợi hại hơn nhiều, chủ yếu là không muốn lạc hậu Vương Ngữ Yên. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Ngữ Yên trước mặt dâng hồn, chuyện này rõ ràng là đang cướp đoạt sự chú ý của Lâm Phàm. Nếu lại không có hành động, có lẽ sẽ bị bỏ qua. Thấy Khương Nghê làm ầm ĩ như vậy, Lâm Phàm lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, từ chối nói, "Như hôm nay trời đã tối, ta cũng vất vả một ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi." Nghe vậy, Khương Nghê nhìn bầu trời đêm đen kịt, lập tức xỉu xuống. "Bất quá, nếu ngươi cho ta sưởi ấm giường, ta ngược lại có thể cân nhắc một chút." Nhìn bộ dáng vẻ bại của nàng, Lâm Phàm lại một lần nữa mở miệng trêu chọc. "Sưởi ấm giường, chẳng phải là muốn uy? Nàng vẫn chưa nghĩ kỹ a." Khương Nghê mặt đỏ thẹn thùng, nghĩ đến lung tung, một đường chạy đi. Chương 129, khiến Tang Tang thị tẩm, thiên nữ chấn nộ dáng Lâm. Chương 129, khiến Tang Tang thị tẩm, thiên nữ chấn nộ dáng Lâm. Vừa nhắc đến chuyện sưởi ấm giường, Khương Nghê bản năng liền nghĩ đến những chuyện xấu hổ, hơn nữa tên kia không phải đã có vợ rồi sao, tại sao lại cần nàng đến sưởi ấm giường chứ, chắc chắn là không có ý tốt. Chủ yếu, nàng còn chưa chuẩn bị tốt, vốn chỉ muốn luyện công cũng không nghĩ nhiều. Đột nhiên nói muốn sưởi ấm giường làm sao mà chấp nhận được chứ? Thấy nàng có vẻ kháng cự, Lâm Phàm cũng thu lại ý định trêu chọc, hiện tại trời đã tối, nên trở về nghỉ ngơi rồi. Lâm công tử, trời tối rồi, xin hãy nghỉ ngơi sớm. Ngữ Yên cáo tử. Giờ khắc này Vương Ngữ Yên cũng nảy sinh ý muốn rời đi, đặc biệt chào hỏi Lâm Phàm một tiếng. Hành động thân mật như vậy bị nhiều người nhìn thấy cũng thật ngại ngùng, huống chi tính tình của nàng vốn dĩ so với nữ tử bình thường càng thêm kín đáo, cũng không muốn ở lại lâu. Ai nha, cũng hơi muộn rồi, thử, con nha đầu Khương này cũng quá đáng, để lão già này một mình đứng đây. Lý Thuần Cương oán trách một câu rồi cũng cáo biệt Lâm Phàm. Đêm xuống, ánh trăng dịu dàng rải trên thư phòng rộng rãi, phản chiếu ra một không khí yên tĩnh. Trở lại sân của mình, Lâm Phàm một mình ngồi trong phòng nghỉ ngơi, chỉ đạo Khương Nghê bọn họ luyện công cũng thật sự tốn sức, một ngày trôi qua, quả thực có chút mệt mỏi. Trong mấy nữ nhân này, chỉ có Vương Ngữ Yên là bất lo nhất đi. Nghĩ đến thiên phú kinh người của Vương Ngữ Yên, Lâm Phàm chỉ cảm thấy một trận hài lòng, tùy tiện niệm một chút khẩu quyết hành công liền có thể tự chủ bật công, so với nha đầu ngốc nghếch Khương Nghê kia mạnh hơn nhiều. "Công tử, nước đã chuẩn bị xong rồi." Lúc này, một giọng nói thiếu nữ dịu dàng vang lên. Chỉ thấy Tang Tang mang đến một chậu nước ấm, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Phàm. Thấy hắn ngồi ngẩn người liền nhẹ giọng hỏi, "Có thể bắt đầu chưa ạ?" "Ừm." Lâm Phàm đáp một tiếng, nghĩ đến việc tự mình phải dạy, ngâm chân. để Tang Tang làm đi. Tang Tang chậm rãi đặt chậu nước xuống, chủ động tiến lên giúp đỡ. Công tử đối với nàng tốt như vậy, những việc này nên do nàng, một nha hoàn, làm mới đúng. Trước khi gặp Lâm Phàm, Tang Tang một mình cô khổ, chịu rất nhiều đối đãi bất công, sống một cuộc sống thê thảm không đủ ăn, những khổ nạn này cũng khiến cô nương trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đối với Lâm Phàm, Tang Tang có một thiện cảm tự nhiên, rất muốn thân cận với hắn. Nàng cũng không hiểu rõ nguyên do trong đó. Có lẽ là Lâm Phàm đối với nàng quá tốt, có lẽ là ân cứu mạng ngày đó. Hiện tại bản năng liền nghĩ đến việc vì Lâm Phàm mà suy nghĩ. Tang Tang trước dùng nước ấm giúp Lâm Phàm ngâm chân, sau đó dùng khăn lông mềm mại nhẹ nhàng lau chùi, ngón tay ở lòng bàn chân hắn nhẹ nhàng xoa bóp, xoa dịu đi sự mệt mỏi một ngày của hắn. Lâm Phàm nhắm mắt lại, thưởng thụ sự thoải mái và dễ chịu này. "Công tử, hôm nay ngài chắc chắn rất vất vả." Tang Tang dịu dàng nói, giọng nói tựa như gió xuân phất qua, mấy ngày nay vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Phàm về muộn như vậy. Cũng không hỏi nhiều, thân là nha hoàn, hiện tại nên làm là khiến công tử thoải mái. Lâm Phàm khẽ cười, nhẹ giọng trả lời, luyện công luyện cả ngày cũng quả thật có chút mệt mỏi. Nhưng mà có Tang Tang ở đây, hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Động tác của Tang Tang vô cùng dịu dàng, thủ pháp tuy có chút non nớt, nhưng tổng thể vẫn rất tốt. Nghe được lời khen ngợi của Lâm Phàm, trên mặt Tang Tang lộ ra một nụ cười thẹn thùng, tiếp tục chuyên tâm xoa bóp lòng bàn chân cho hắn, thủ pháp ôn hòa mà có lực. Tang Tang ngoan ngoãn tháo vát như vậy, sưởi ấm giường chắc chắn rất thoải mái nhỉ. Thấy Tang Tang nghe lời hiểu chuyện như vậy, Lâm Phàm lên tiếng trêu chọc. "Ừm." Tang Tang mặt đỏ bừng đáp ứng, cũng không có ý tứ gì khác. Nghĩ đến việc thân là nha hoàn thì nên khiến công tử thoải mái mới đúng, hơn nữa trước đó nàng vừa tắm xong, trên người nóng hổi, cũng thích hợp để sưởi ấm giường. Phục vụ Lâm Phàm xong, Tang Tang cởi bỏ y phục thô sơ, liền trực tiếp chui vào trong chăn, dùng thân thể nóng hổi của nàng sưởi ấm tấm chăn hơi lạnh. Nhân lúc này, Lâm Phàm đứng dậy đổ nước rửa chân, lúc trở lại tiện thể đóng cửa phòng lại. Chỉ thấy Tang Tang dùng chăn bọc kín mít, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Lâm Phàm đang đi tới, liền vùi đầu vào trong chăn. Vừa vào chăn, Lâm Phàm liền cảm thấy một trận hương thơm phả vào mặt, trong chăn tối đen, thân thể gầy yếu của Tang Tang đang co lại, không ngừng run rẩy, hiển nhiên vô cùng căng thẳng. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng sưởi ấm giường cho người khác. Lâm Phàm thấy vậy cũng chậm rãi tiến lại gần, đưa tay ôm lấy thân thể gầy yếu của Tang Tang, nhưng ngay tại khoảnh khắc chạm vào, có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Tang Tang kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó, dị biến xảy ra, thân thể gầy yếu của nàng đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng hoàn toàn trong chăn tối đen. Một luồng khí tức uy nghiêm, mênh mông bao trùm đến. Tang Tang chậm rãi xoay người, ánh mắt đột nhiên thay đổi, vẻ dịu dàng trước kia hoàn toàn biến mất, theo sau đó, là đôi mắt lạnh lẽo vô cùng sâu thẳm và bá khí. Lâm Phàm cả kinh thất sắc, ý thức nhất thời bị ánh mắt của nàng hấp dẫn, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người dường như trôi nổi bên ngoài. Không biết qua bao lâu, ý thức của Lâm Phàm xuất hiện ở một không gian xa lạ, xung quanh là mây mù, một màu trắng xóa, nhìn không thấy điểm cuối. Trước đó rõ ràng đang ở trong chăn, sao chớp mắt đã đến cái nơi quỷ quái này? Chẳng lẽ có liên quan đến Tang Tang? Nàng khôi phục thân thể của Hạo Thiên rồi. Lâm Phàm trong lòng nghi hoặc. Trước khi ý thức đến đây, hắn rõ ràng nhìn thấy Tang Tang giống như đã thay đổi một người, đặc biệt là biểu cảm đó, trở nên vô cảm. Ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một con kiến hôi, điều này khiến Lâm Phàm hoài nghi Tang Tang có phải đã thức tỉnh rồi không. Trong lúc suy tư, chỉ thấy trong biển mây trắng xóa một luồng kim quang chói mắt trào dâng, trước mắt xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, tú lệ, thanh thuần vô cùng. Nữ tử kia bạch y rìa tuyết trắng, làn da hơi tuyết, gương mặt và vóc dáng cũng đã không thể dùng hoàn mỹ để hình dung, hội tụ tất cả vẻ đẹp, tất cả linh khí của thiên hạ. Dù là Lâm Phàm vây quanh quần vương, kiến thức rộng rãi về nhiều cô gái xinh đẹp, sau khi nhìn thấy nữ tử trước mắt này cũng rơi vào thất thần lâu dài. Hừ. Lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên. Trong không gian bao la này vô cùng sáng chói, hào hùng. Lâm Phàm chỉ cảm thấy trong đầu một trận ong ong, dường như khoảnh khắc tiếp theo ý thức sẽ tan rã. Tiếp theo, lại là thanh âm uy nghiêm truyền ra, "Phàm nhân, ngươi muốn làm gì với nhân gian thể của bản tọa?" Thanh âm kia ẩn chứa vô cùng vĩ lực, lại đặc biệt thêm hay, tựa như tiếng trời, chỉ là trong đó lộ ra sự lạnh lẽo sâu sắc, khiến người ta không rét mà run. Cho dù ý thức ở tận chân trời, Hạo Thiên cũng có thể cảm nhận được có người muốn làm chuyện bất chính với nhân gian thể của nàng, lập tức phẫn nộ nói, "Quỳ xuống, cầu xin tha thứ, làm nô làm buộc, bản tọa sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Hiện tại nhân gian thể của nàng gầy yếu không chịu nổi, rất cần một nô bộc chăm sóc, mà nam tử trước mắt xem ra cũng không tệ. Mặc dù trước đó muốn làm chuyện bất chính, nhưng Hạo Thiên lại cảm nhận được nam tử kia đối với nhân gian thể không có ác ý, nghĩ rằng cần phải có chút trừng phạt, thu hắn làm nô bộc, sau này cũng tốt để chăm sóc nhân gian thể. "Ngươi là ai, còn nữa tại sao ta lại ở đây?" Lâm Phàm hồi thần, không có quỳ xuống, dùng cùng một giọng điệu chất vấn. Nữ tử trước mắt và Tang Tang một trời một vực, gần như không phải cùng một người, cũng khó đảm bảo người này là Hạo Thiên. Hơn nữa nữ tử kia vô cùng bá khí, trong đôi mắt mang theo sự khinh thường mãnh liệt, nhìn hắn giống như đang nhìn kiến hôi vậy. Thật mẹ nó bá đạo. Lâm Phàm trong lòng cảm khái, kiếp này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử bá đạo như vậy. Xem ra phu nhân của mình từ vị hùng, về khí chẳng cũng xa không bằng người này. Giờ khắc này Hạo Thiên cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Phàm, gương mặt hoàn mỹ không tì vết mang theo sự khinh thường sâu sắc, lạnh giọng nói, "Bản tọa là chúa tể thế gian, ý chí của thiên đạo. Ngươi nhục mạ thiên nữ, đáng bị thiên trừng." Hạo Thiên quanh thân nở rộ hào quang chói mắt, xuyên thấu tất cả mây mù, chiếu sáng hoàn toàn thiên địa này. Dưới đi thế đó, Lâm Phàm cảm thấy mình bị một cỗ cơ duyên khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy, trước mắt dần dần tối sầm, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị hủy diệt. Hạo Thiên tin chắc, chỉ cần một ý niệm là có thể xóa bỏ hoàn toàn ý thức của nam tử trước mắt, đến lúc đó lại cưỡng ép gieo vào tư tưởng nô bộc, biến hắn triệt để thành nô bộc của mình. Đây chính là cái giá phải trả cho việc sỉ nhục nhân gian thể của nàng. Chỉ thấy Hạo Thiên khẽ giơ ngọc thủ, chỉ ra một ngón, kim quang không ngừng tuôn ra về phía Lâm Phàm, trong nháy mắt liền bao trùm hắn, tựa hồ có thể tẩy sạch tất cả. Không biết qua bao lâu, hào quang cuối cùng tan đi. Thân ảnh Lâm Phàm hiện ra, ánh mắt của hắn khôi phục sự trong trẻo, ánh mắt trong suốt. Được rồi, nô bộc của ta, quỳ xuống cho bản thiên nữ. Lúc này, Hạo Thiên lại lên tiếng. Nàng đã vận dụng vô thượng thủ đoạn đã đem ý thức của Lâm Phàm xóa sạch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giờ khắc này Lâm Phàm đã vì nàng là tử. Đối với nam tử vô lễ, còn nhục mạ nhân gian thể của nàng này, nhất định phải trừng phạt. Lời của nàng vừa dứt, Lâm Phàm đối diện lại đứng càng thêm thẳng tắp, hoàn toàn không có động tác muốn bị lạy. Hạo Thiên thấy vậy cả kinh thất sắc. Làm sao có thể? Rõ ràng đã dùng gần một nửa sức mạnh của ý thức này. Nam tử này làm sao còn có ý thức? Cho dù nhân gian cái gọi là lục địa thần tiên cảnh cường giả cũng sẽ trong thần quang của nàng ý thức rơi vào hôn mê, mà nam tử này lại không hề bị ảnh hưởng. Lúc này, khoe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch lên, hài lòng gật đầu, không kiêng nể gì đánh giá thiên nữ từ trên xuống dưới, giống như loại thiên nữ bá đạo lãnh cốc này, nên hảo hảo roi ra một chút, để khỏi có vẻ cao cao tại thượng. Đến lúc đó phải hảo hảo điều giáo mới được. Ngươi đang nhìn cái gì? Còn nữa, ngươi là làm sao thoát khỏi sự khống chế của ta? Hạo Thiên lộ vẻ nghi hoặc, chất vấn. Lâm Phàm nghe vậy, cười nói, nhìn cái gì? Đương nhiên là đang nhìn ngươi rồi. Thân là thiên nữ, ánh mắt sẽ không tệ đến vậy chứ? Hắn lại sờ mũi, tiếp tục nói, về phần làm sao thoát khỏi sự khống chế của ngươi, chẳng qua là khẽ động đậy mà thôi. Nghe vậy, Hạo Thiên không thể nhịn được nữa, cực lực phản bác, nói vậy, với uy năng của bản tọa, cho dù diệt sát lục địa thần tiên cảnh cường giả cũng dư sức. Hạo Thiên phẫn nộ, con kiến hôi vô sỉ này càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng bất kính với nàng. Nàng là thiên đạo hóa thân, mở mắt ra có thể nhìn thấu vạn vật thế gian, nhìn thấu hết thể những người quỷ quyệt. Người này lại nói ánh mắt của nàng kém, thật đáng ghét. Khẽ động đậy, cho dù tiên nhân trên trời bị trói buộc cũng phải tốn một phen thủ đoạn mới có thể thoát ra, hắn lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy, thật sự không coi thiên đạo ra gì. Nói vậy, ha ha, cho dù Hạo Thiên chân thân giáng lâm, ta cũng không hề sợ hãi, huống chi chỉ là một đạo ý thức. Lâm Phàm hơi mang theo vẻ khinh thường nói, Hạo Thiên tuy mạnh, nhưng nếu kết hợp Đại Hà kiếm ý cùng với Hạo Nhiên kiếm ý, cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Việc này tương đương với kiếm thánh Liễu Bạch cùng với Kha Hạo Nhiên liên thủ đối chiến Hạo Thiên. Hơn nữa vẫn là do tay hắn kích hoạt, kiếm ý hiện tại của hắn so với Liễu Bạch, Kha Hạo Nhiên hai người kiếp trước trong nguyên tắc còn mạnh hơn không ít, uy thế thể hiện ra nhất định phải hơn xa hai người, đánh bại Hạo Thiên hẳn là không còn là vấn đề nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Phàm nhất thời mong đợi. Hạo Thiên nhất thời giật mình, nam tử này lại biết mình chỉ là ý thức hóa thân, nhưng cho dù chỉ là một đạo ý chí hóa thân, cũng vượt xa võ giả bình thường. Mà nam tử này không những nhìn ra thân phận của nàng, còn có thể phá vỡ trói buộc. Rốt cuộc là lai lịch gì? Giờ khắc này, bị Lâm Phàm chú ý, ý thức Hạo Thiên cảm thấy trên người có chút không thoải mái, dường như mọi bí mật đều bị đối phương nhìn thấu. Phải nói, khuôn mặt và vóc dáng của ngươi rất không tồi, ta rất hài lòng. Tối nay cứ để Tang Tang sưởi ấm giường ngủ cùng. Lâm Phàm không hề cố kỵ nói, hắn càng ngày càng mong đợi Tang Tang biến thành bộ dạng này rồi. Chỉ là, còn phải do ý thức của Tang Tang chủ đạo mới được. Thiên nữ cao cao tại thượng, lạnh như băng xương, lại không được ưa thích. Ngươi dám? Hạo Thiên nhất thời giận dữ, nhục mạ thiên nữ, tên hỗn đản này đáng chết. Đang muốn ra tay, nàng đống nhiên phát hiện trên người công lực không còn nhiều, với tình hình hiện tại, cho dù toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên do dự. Thấy vậy Lâm Phàm vừa vặn nắm lấy thời cơ, vung trưởng ra. Ngươi xem ta dám hay không? Một trận nội lực hùng hồn cuộn cuộn, thân hình Lâm Phàm lóe lên liền đến trước mặt Hạo Thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, trưởng lực bộc phát. Hạo Thiên tựa như đứt dây diều bay về phía trời cao, mà ý thức của Lâm Phàm cũng trở về trong cơ thể mình. Trong căn phòng, Lâm Phàm đang hôn mê mở hai mắt ra. Trước mắt là bóng tối quen thuộc, hắn còn đang ở trong chăn, hơn nữa còn ôm Tang Tang. Lâm Phàm nhất thời giật mình, vội vàng kiểm tra thiếu nữ trong lòng. Chỉ thấy Tang Tang hai mắt nhắm nghiền, rơi vào hôn mê, điều đáng sợ là giữa hơi thở lại không có một chút hô hấp. Tang Tang, Tang Tang. Lâm Phàm sốt ruột kêu gọi, trong lòng nhất thời thỉnh thịch, dâng lên một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ trong thế giới ý thức ra tay với Hạo Thiên, làm bị thương Tang Tang? Nhưng đó chỉ là một đạo ý thức hóa thân của Hạo Thiên, theo lý mà nói ảnh hưởng không lớn a. Lâm Phàm nghi hoặc, đặt tay lên vai nàng, không ngừng lay động, lúc này mới cuối cùng có động tĩnh. Chỉ thấy Tang Tang bắt đầu không ngừng ho khan, giữa hơi thở cũng có hô hấp yếu ớt. Lâm Phàm đại hỉ, tiếp tục gọi tên nàng. Rất lâu, Tang Tang cuối cùng mở mắt, vẻ mặt mở mịt nhìn hắn. Ngẩn người một hồi lâu, mới cuối cùng có động tĩnh, lại là thẹn thùng từ trong lòng Lâm Phàm thoát ra. Không sao chứ? Thấy Tang Tang tỉnh lại, Lâm Phàm lập tức lên tiếng quan tâm. Vừa rồi bộ dạng kia quá dọa người, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại, dọa Lâm Phàm muốn cho nàng hô hấp nhân tạo. May mà hắn biết Tang Tang là Hạo Thiên nhân gian thể khác với người thường, nếu đổi lại người không quen nàng, chắc chắn sẽ cho rằng đã chết rồi. Ta không sao. Tang Tang đưa tay vào trong chăn, cảm thấy ấm áp, lúc này mới hài lòng nói, chăn đã ấm rồi, công tử có thể ngủ rồi. Tang Tang không quấy dậy công tử đi ngủ. Nói xong nũng nịu nàng liền đứng dậy, định trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Phàm thấy vậy rất không yên tâm, trực tiếp ôm nàng lại, không cho đi. Chương 130, Tang Tang khắc thường, Khương Nghê đến bắt gian. Chương 130, Tang Tang khắc thường, Khương Nghê đến bắt gian. Tình huống của Tang Tang cực kỳ khắc thường, có lẽ là di chứng để lại sau khi ý chí Hạo Thiên giáng lâm, cần phải quan sát cẩn thận mới được, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không hay. Ngươi còn nhớ chuyện đã xảy ra trước đây không? Lâm Phàm khẽ hỏi. Chuyện đã xảy ra trước đây là sưởi ấm giường sao? Tang Tang vẻ mặt nghi hoặc, mặt mày ửng hồng tiếp tục nói, vốn dĩ ta muốn sưởi ấm giường cho công tử xong rồi sẽ rời đi, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Trong ký ức của Tang Tang, bản thân đang sưởi ấm giường, sau đó bị Lâm Phàm ôm từ phía sau, rồi không hiểu sao lại ngủ gần. Nghe nàng trả lời, Lâm Phàm lập tức tỉnh ngộ. Xem ra ký ức của Tang Tang chỉ dừng lại trước khi hôn mê, nàng đối với cuộc đối đầu giữa hắn và Hạo Thiên một mực không biết gì. Để bảo đảm an toàn vẫn không thể để nàng rời đi, Lâm Phàm dùng khẩu khí ra lệnh, trời đã tối, ngươi cứ ngủ với ta đi. Hơn nữa, giường cũng đã ấm rồi, vừa hay có thể ngủ. Nghe vậy, thân thể Tang Tang khẽ run lên, cũng không dãy khỏi vòng tay của Lâm Phàm, khẽ khàng đáp một tiếng, chỉ là sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Cứ như vậy ngủ một đêm. Ngày hôm sau, Tang Tang thức dậy thật sớm, mặt đỏ bừng ngồi dậy, nhìn Lâm Phàm vẫn còn đang say giấc nồng, trong lòng tiểu lộc loạn đả. Tối qua mặc dù không làm gì, chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau, nhưng nàng lại mất ngủ, cả đêm tim đều đập thình thịch, thật sự không tài nào ngủ được. Đã sáng rồi, nàng cũng không định nghỉ ngơi, thay quần áo rồi nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt một phen sau đó chuẩn bị công việc một ngày. Nàng bây giờ là nha hoàn của Lâm Phàm, tự nhiên phải hầu hạ tốt chủ nhân, sớm đã chuẩn bị một chậu nước ở một bên đợi. Rất nhanh Lâm Phàm cũng tỉnh dậy, dưới sự hầu hạ của Tang Tang rửa mặt, bắt đầu viết nhật ký. Tối qua thật sự kích thích, Tang Tang sưởi ấm giường cho ta, suýt chút nữa đã giấc tỉnh, thậm chí thiên nữ cũng giáng xuống một đạo ý chí hóa thân. Chỉ là một đạo ý chí Hạo Thiên đã suýt chút nữa đem ta hủy diệt, thật sự đáng sợ, không hổ là thiên đạo hóa thân, vừa sáng sớm đã thấy nhật ký được cập nhật, chúng nữ nhao nhao kinh ngạc. Mặt trời mọc đằng tây sao? Bình thường giờ này phòng trường hắn còn đang say giấc nồng, hôm nay thật sự hiếm thấy à, đã cập nhật sớm như vậy. Hiện giờ xem nhật ký đã trở thành thói quen không thể thay đổi của chúng nữ, việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là xem đã cập nhật chưa, nhưng thường xuyên thất vọng chẳng trề. Mà hiện tại lại cho nàng một bất ngờ lớn. Nhưng vừa nhìn thấy nội dung nhật ký, các nữ hiệp lập tức ngồi không yên. Tang Tang, sưởi ấm giường. Vô lý, chỉ là một nha hoàn mà thôi, dựa vào cái gì a? Ai, hiếm khi hôm nay dậy sớm, lại cho ta xem cái này. Chờ một chút, Hạo Thiên hóa thân. Thiên nữ. Khi nhìn thấy Hạo Thiên hóa thân, nữ hiệp còn đang ngái ngủ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, dường như nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ. Trước đây Lâm Phàm cũng từng nhắc đến Hạo Thiên, là thiên nữ cao quý, thiên đạo hóa thân, thậm chí đã siêu thoát thế gian, sánh ngang thần linh. Người con gái như vậy, ai nhìn thấy cũng phải lu mờ. Xem nội dung nhật ký biết, Lâm Phàm đã gặp Hạo Thiên rồi. Nàng nên làm thế nào? Trời ạ, Hạo Thiên đã rất tỉnh. Đó là thiên nữ a, vẫn là đệ nhất mỹ nữ thế gian. Chúng ta phải làm sao? Ai, hiếm khi hôm nay dậy sớm, lại cho ta xem cái này. Thôi coi như chưa thấy, ngủ tiếp. Này, hình như Hạo Thiên không dễ nói chuyện nha, xem ngựa khí của Lâm Phàm đối với nàng rất sợ hãi. A, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Một đạo ý chí đã suýt chút nữa đem Lâm Phàm hủy diệt. Thiên đạo hóa thân đáng sợ như thế, Lâm Phàm hắn sẽ không sao chứ, nếu bị Hạo Thiên để mắt tới thì phải làm sao a, thiên đạo vô tình, đâu có vì hắn tuấn tú mà hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy nội dung sau đó, chúng nữ tự giác tâm thần bị đả kích cực lớn. Lâm Phàm là ai? Là cường giả lục địa thần tiên cảnh, dựa vào một gốc đã có thể đánh bại vương tiên tri tuyệt đỉnh cao thủ a, dựa vào một đạo ý chí đã đem hắn hủy diệt, Hạo Thiên rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Không khỏi, chúng nữ cũng bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Lâm Phàm. Giờ khắc này, Từ Bị Hùng đang lười biếng chải đầu. Trên chiếc gương tinh xảo khảm những viên đá quý chân quý, phản chiếu dung nhan xinh đẹp của nàng, nàng lấy ra một chiếc lược tinh xảo, nhẹ nhàng trải lược từ chân tóc đến đuôi tóc, một mái tóc tơ xanh óng ả mượt mà. Nhìn vào gương, khuôn mặt diễm lệ động lòng người, Từ Bị Hùng tâm tình cực kỳ tốt. Theo bản năng xem nhật ký trong đầu. Bụp, chiếc lược trong tay lập tức rơi xuống, Từ Bị Hùng biểu tình ngây ngẩn, dường như nhìn thấy tin tức gì đó đáng sợ, lập tức thất kinh. Hạo Thiên giác tỉnh. Phu quân hôn quá suýt chết. Xem miêu tả trong nhật ký của Lâm Phàm, thực lực Hạo Thiên mặt trời, tối qua giáng xuống một đạo ý chí hóa thân đã suýt xóa sổ hắn. Đầu óc Từ Bị Hùng long long một mảnh, cũng không chấp nhận chuyện Tang Tang sưởi áo giường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ Hạo Thiên. Lâu thật lâu không thể buông bỏ. Cho dù Lâm Phàm may mắn thoát được, trong lòng nàng đã không được yên ổn. Có một lần này, sẽ có lần sau chứ. Lần này trốn thoát, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Nàng không ngờ thực lực của Hạo Thiên đã đáng sợ đến mức này. Lâm Phàm là cường giả lục địa thần tiên cảnh, thực lực còn trên cả Thanh Sam kiếm thần, Hạo Thiên lại có thể uy hiếp đến tính mạng của Lâm Phàm. Một đạo ý chí hóa thân đã đáng sợ như thế, nếu Hạo Thiên hoàn toàn giác tỉnh thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, một trái tim của Từ Vị Hùng lập tức chìm xuống đáy vực, bất kể thế nào, nếu ý chí Hạo Thiên kia lại giáng lâm, nhất định phải khiến nàng có đến mà không có về. Từ Vị Hùng phượng mâu hơi nheo lại, dâng lên u quang âm hàn, trong lòng dâng lên nồng đậm kiếm kỵ, dường như đã chuẩn bị liều mạng một phen. Vẫn là đi xem hắn có bị thương không rồi nói. Nàng lập tức đứng dậy, cũng không thèm nhặt chiếc lược trên mặt đất, bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng chỉ có sự an nguy của Lâm Phàm. Giờ khắc này, Thương Nghê vẫn còn đang ngủ nướng. Có lẽ là do luyện kiếm quá sức ngày hôm qua, ngủ một đêm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Thương Nghê nhắm hở đôi mắt bắt đầu xem nhật ký. Hạo Thiên giác tỉnh, giáng lâm ý chí hóa thân, Lâm Phàm suýt chút nữa thân tử. Nhìn thấy nội dung trong nhật ký, Thương Nghê cảm thấy thân thể như bị địa giật, tinh thần chấn động, thân thể mềm nhũn đột nhiên bật dậy, động như thỏ chạy. Lâm Phàm cùng Hạo Thiên một trận chiến, có thể may mắn sống sót, tất nhiên bị trọng thương. Thương Nghê cũng biết Hạo Thiên là thiên đạo hóa thân, thực lực cực mạnh. Giờ khắc này trạng thái của Lâm Phàm khẳng định cực kỳ tồi tệ, có lẽ đã gân mạch đứt đoạn, suốt đời tàn phế cũng không chừng. Nghĩ đến đây, nàng cũng không quan tâm nhiều, chân trần đã chạy ra khỏi phòng muốn đi tìm Lâm Phàm. Giờ khắc này, Lâm Phàm dưới sự hầu hạ của Tang Tang đã rửa mặt xong. Dường như nghĩ đến tình huống khác thường của Tang Tang tối qua, Lâm Phàm lên tiếng hỏi, "Tang Tang, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ?" vấn đề, thân thể ta có thể có vấn đề gì chứ? Tiểu mặt tang tang đỏ bừng, lại nghĩ đến tối qua Lâm Phàm cũng hỏi cùng một vấn đề, chẳng lẽ thân thể mình thật sự có vấn đề gì? Tang tang lập tức trong lòng căng thẳng, nhưng suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc có vấn đề gì. Nếu phải nói, chính là tim đập quá nhanh ảnh hưởng đến giấc ngủ, dẫn đến hiện tại rất không có tinh thần. Là vậy sao? Nếu thân thể có gì dị thường phải lập tức nói mới đúng. Lâm Phàm nghi hoặc nói, hắn chú ý tới quầng thâm mắt của Tang Tang rất rõ ràng, mí mắt mở ra vô lực, còn không ngừng áp, một bộ dáng vô tinh thần. Tối qua không ngủ ngon sao? Thật sự không có tinh thần thì ngủ thêm một lát đi, dù sao hiện tại còn sớm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới hừng sáng, Lâm Phàm quan tâm nói, thật thật sao? Mí mắt rũ xuống của Tang Tang lập tức đứng lên, mừng rỡ lên tiếng, hiện tại nàng khao khát nhất chính là ngủ ngon một giấc. Tối qua tim đập dữ dội, một đêm không ngủ, nếu có thể ngủ bù thì trạng thái sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, con ngươi của nàng dần dần ảm đạm xuống. Nàng là nha hoàn, ban ngày ngủ thì ra thể thống gì? Nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt chút nào. Dường như nhìn ra sự lo lắng của nàng, Lâm Phàm khẽ gật đầu, đừng nghĩ nhiều, buồn ngủ thì ngủ đi. Vừa nói vừa giúp nàng cởi áo khoác. Thấy Lâm Phàm dịu dàng ân cần như vậy, tim Tang Tang điên cuồng nhảy dựng, nửa đẩy nửa theo lại ngủ. Nằm trong chăn còn vương lại hơi ấm, tim Tang Tang không tự chủ được mà tăng nhanh, buồn ngủ trực tiếp giảm đi quá nửa. Lần này lại không ngủ được rồi. Tang Tang trong lòng cười khổ. Lâm Phàm thì nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, vẫn còn nghĩ đến chuyện Hạo Thiên tối qua. Chỉ nghe một tiếng bịch, cửa phòng bị người thô bạo đẩy ra. A! Tang Tang giật mình hoảng sợ lập tức kêu lên, một đêm không ngủ, vốn là dây thần kinh đã căng thẳng, lại bị dọa như vậy thật sự không chịu nổi. Lâm Phàm cũng mở mắt, nhíu mày nhìn về phía cửa phòng, lập tức trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy Từ Vị Hùng mặc một bộ hồng y liễu, sau khi đẩy cửa phòng ra lập tức đi vào, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Trực tiếp bỏ qua tiếng thét chói tai của Tang Tang, chỉ thấy Từ Vị Hùng bước nhanh đến trước mặt Lâm Phàm, trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, từ từ vén chăn lên. Ánh mắt của nàng như máy quét trên người Lâm Phàm từ từ lướt qua, xác nhận không có việc gì thì mới đắp chăn lại, lui sang một bên. Nhìn đến Lâm Phàm kinh hãi, nàng đang làm cái gì vậy? Không nói hai lời xông lên đã động tay động chân, bên cạnh còn có người đang nhìn. Xem xét cẩn thận một phen, tâm tình căng thẳng của Từ Vị Hùng cũng hòa hoãn không ít, quan tâm hỏi, "Phu quân, ngươi không bị thương gì chứ? Tối qua bị thương? Mình có thể bị thương gì chứ?" Không cầu hoa tươi chỉ thấy Lâm Phàm cười nói, "Đa tạ phu nhân quan tâm, ta không có việc gì." "Không việc gì là tốt rồi." Từ Vị Hùng nhàn nhạt nói, ánh mắt không tự chủ được đánh giá Tang Tang, phượng mâu nheo lại, khóe miệng lộ ra một đường cong rất nguy hiểm. Tang Tang thấy vậy càng thêm đỏ mặt, cúi đầu, rất tự giác xuống giường, có cảm giác như bị mẫu chủ bắt gian. Trong lòng nói không nên lời, nếu dưới đất có một cái lỗ, nàng sẽ không chút do dự mà chui vào. Muốn ngủ một giấc cũng khó khăn đến vậy sao? Đi ngang qua bên cạnh Từ Vị Hùng, Tang Tang có thể cảm giác rõ ràng sát khí mơ hồ trên người nàng. Lập tức mặt mày trắng bệnh, chào hỏi Lâm Phàm một tiếng rồi ra khỏi cửa. Giờ khắc này trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Lâm Phàm, Từ Vị Hùng. Lâm Phàm cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười nói, "Phu nhân hôm nay rất kỳ quái nha, sáng sớm tóc cũng không chải đã vội vàng chạy tới. Phu quân nhập môn cao cường, có chuyện gì chứ? Gần đây khá là quỷ dị a, dường như có người đang tiết lộ bí mật của mình." Từ Vị Hùng nghe vậy mặt đỏ bừng, luống cuống nuốt lại mái tóc rối, liếc mắt về phía hắn nói, "Còn không phải vì phu quân không khiến người khác yên lòng. Tang Tang là một nữ nhân nguy hiểm, phu quân phải cách nàng xa một chút." Khi nói đến Tang Tang, biểu tình Từ Vị Hùng rõ ràng nghiêm trọng hơn không ít, đối với nàng cực kỳ kiêng kỵ. Bắt lấy điểm này, Lâm Phàm lập tức đồng tử co rút. Sự kiêng kỵ sâu sắc này còn có cả sự lý, rất không bình thường a. Tang Tang cũng chỉ là một cô gái đáng thương, nào cần kiêng kỵ và cảnh giác như vậy. Nhưng phu nhân vì sao lại cảm thấy Tang Tang nguy hiểm? Chỉ vì nàng lai lịch không rõ, hoặc đã biết Tang Tang là nhân gian thể của Hạo Thiên rồi, nhưng mình cũng chưa từng nói với nàng mà. Chẳng lẽ? Trong lòng Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, hệ thống sẽ che giấu ký chủ sao? Căn bản không thể nào được nha. Lâm Phàm lập tức nhíu đầu, nghĩ không thông thì không nghĩ nữa, Từ Vị Hùng thân là quận chúa Bắc Lương, kiến thức bên bác, có lẽ biết rất nhiều thứ, dù sao cũng là quan tâm mình, liền không dây dưa nhiều. Chỉ thấy Lâm Phàm đi đến phía sau Từ Vị Hùng, rất tự nhiên bén lên mái tóc hơi rối, nhẹ nhàng nuốt thẳng. Từ Vị Hùng thấy vậy mặt mày thẹn thùng, cũng không dãy rủa, rất tự giác ngồi lên ghế bên cạnh bản sách, một bộ dáng tùy ý cho người khác vuốt ve, trong lòng như rót mật ngọt. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm và Tang Tang ngủ trên cùng một chiếc giường, thân là phu nhân Từ Vị Hùng khẳng định sẽ không dễ dàng buông bỏ, nhưng nàng cũng biết Tang Tang không phải nha hoàn bình thường, là nhân gian thể của Hạo Thiên, có lẽ Lâm Phàm làm như vậy là có nỗi khổ. Lâm Phàm không nói nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là trong lòng có chút không vui là thật. Nhưng theo Lâm Phàm dịu dàng như vậy mà chải tóc cho nàng, sự không vui trong lòng lập tức tiêu tan, chỉ còn lại ngọt ngào. Giờ khắc này, Lâm Phàm vừa chải tóc cho Từ Vị Hùng, vừa viết nhật ký. Thiên nữ tư sắc không tồi, thân hình thon thả, nếu tiếp tục bình chọn bảng xếp hạng phân son, nàng là người đứng đầu không thể tranh cãi. Thiên nữ là người tập hợp tất cả vẻ đẹp của nữ tử thiên hạ vào một thân, bất luận thân hình, dung mạo, khí chất đều không thể bắt bẻ dù chỉ một chút. Ta hiện tại càng ngày càng mong đợi Tang Tang giác tỉnh, lột xác thành bộ dáng thiên nữ. Giờ khắc này, Từ Vị Hùng đang xem nhật ký, con ngươi không tự chủ được nhìn về phía Tang Tang đang đứng ở cửa. Cô bé này sẽ trở thành đệ nhất mỹ nữ thiên hạ trong miệng Lâm Phàm sao? Khẩu vị của Lâm Phàm kỹ tính đến mức nào nàng biết rõ. Bên cạnh mỹ nữ vô số, thậm chí dung mạo của nàng trong số các nữ tử bên cạnh Lâm Phàm cũng khó lọt vào top 5. Từ Vị Hùng trong lòng nghĩ, lập tức có chút may mắn, may mà lúc trước ra tay sớm, cùng Lâm Phàm dính líu, đem hắn lừa đến Bắc Lương, nếu không phu quân ưu tú như vậy, làm sao có thể đến phiên mình. Nghĩ đến đây, Từ Vị Hùng chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái. Tang Tang nàng có thể trở thành đệ nhất thì sao, có lẽ trong lòng Lâm Phàm, mình mới là người đẹp nhất. Chỉ là, thiên nữ vô cùng nguy hiểm, phu quân phải cẩn thận hành sự mới tốt. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lâm Phàm suýt mất mạng trước đó, lập tức căng thẳng lên. Lúc này, Lâm Phàm vẫn còn đang nuốt mái tóc mượt mà, chỉ là có một phần tóc vẫn còn lộn xộn, hắn liền theo mái tóc mà sờ, muốn gom lại. Theo đó lại vô tình chạm vào đôi môi mềm mại của Từ Vị Hùng. Lâm Phàm tâm tình không yên, dứt khoát làm tới cùng, dù sao việc quá đáng hơn cũng đã làm rồi, chuyện này cũng không tính là gì, huống chi đều là phu nhân của hắn, làm gì cũng hợp lý. Liền lập tức lên tiếng trêu chọc, môi phu nhân quá khô, xem ra phải bổ sung nước mới được. Ra đây vừa bật có, vừa nói liền muốn hôn lên. Nhưng lại thấy lúc này, Khương Nghê Chân trần bịch một tiếng xông vào, bầu không khí lập tức có chút cứng đờ. Chương 131, Loan Loan và Ngọc Nghiên sư đồ tranh phu. Chương 131, Loan Loan và Ngọc Nghiên sư đồ tranh phu. Không lâu sau, mái tóc đã được trải chuốt của Từ Vị Hùng lại lần nữa trở nên rối bời. Thấy hai người hắn quên cả trời đất, Khương Nghê đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt đỏ bừng, cũng quá nhập tâm đi, ở đây còn có một đại sống nhân đây. Không khỏi, cô nương trong lòng vô cùng bất mãn, thậm chí có chút chua xót. Tuy rằng trong lòng nàng toàn là bóng dáng của Lâm Phàm, nhưng Từ Vị Hùng mới là chính thất, làm như vậy cũng rất hợp lý, nàng cũng không vội quấy rầy. Giờ khắc này Từ Vị Hùng trong lòng tình ý càng thêm nồng đậm, sắc mặt càng thêm đỏ ửng, nghĩ đến việc tiến thêm một bước, lại bị Lâm Phàm nhẹ nhàng đẩy ra. Lập tức trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên một tia bất mãn. Đều là phu thê rồi còn cần phải câu nệ như vậy, cũng không phải chưa từng làm. Hơn nữa khó khăn lắm mới may mắn thoát khỏi, trong lòng nàng lại lo lắng, cũng nên bồi thường một chút. Đã chỉ thấy Lâm Phàm lúng túng cười cười, khẽ ho một tiếng nói, khụ khụ. Sáng sớm vẫn nên mất chút giày vò, phu nhân thân thể quan trọng. Vừa nói còn đặc biệt cho nàng một ánh mắt. Từ Vị Hùng thấy thế, trong lòng liền cảm thấy nghi hoặc, mấy ngày trước phu quân mới dùng thiên tài địa bảo vì mình cải thiện qua thể chất, làm sao có thể có vấn đề. Nhưng rất nhanh, dường như phản ứng kịp. Quay đầu lại, chỉ thấy Khương Nghê đỏ mặt ngây ngốc nhìn các nàng, hoàn toàn là một bộ dạng không biết phải làm sao. Thấy thế nàng cũng thẹn thùng đem Lâm Phàm đẩy ra, sửa sang lại mái tóc hơi rối, cố gắng chấn định lại. Ngượng chết người a. Phu quân hắn cũng không nói một tiếng, may mà không tiến thêm một bước, nếu không toàn xong đời. Lúc này, Khương Nghê cũng đem tâm tình phức tạp trong lòng đè xuống, chậm rãi tiến lên, trên người Lâm Phàm tỉ mỉ đánh giá một phen, lúc này mới hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao. Ta có thể có chuyện gì a? Lâm Phàm cười đáp, trong lòng lại không bình tĩnh, nếu không phải cô nương này quấy rầy, hắn đã sớm cùng phu nhân làm chính sự rồi. Bất quá nhìn Khương 933 nê này sốt ruột vội vàng, bộ dáng vô cùng quan tâm đến mình, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút ấm áp. Dù sao nàng ngay cả giày cũng quên mang, trần trụi đôi chân đã tìm đến, có thể thấy trong lòng cấp bách. Thật sao? Nghe được Lâm Phàm trả lời, Khương Nghê vẻ mặt hồ nghi, lại là vươn ra bàn tay nhỏ bé ở trên người hắn hơi thăm dò, cẩn thận kiểm tra nhất phiên lúc này mới yên tâm gật đầu. Xem ra quả thật không có việc gì. Nhưng ánh mắt đảo qua một bên Từ Bị Hùng, Khương Nghê sắc mặt đỏ lên, lập tức cảm thấy một trận lúng túng, không đủ tự tin mà cúi đầu. Chỉ thấy Từ Bị Hùng hai tay ôm ngực, có chút bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Cũng biết Khương Nghê đại khái cùng mình giống nhau, nhìn thấy nội dung nhật ký liền đội vàng chạy tới, thế nhưng trước mặt nàng, vị phu nhân này chiếm tiện nghi của phu quân nhà mình, quả thực quá đáng a. Lúc này Lâm Phàm lại là vươn tay, nắm lấy Khương Nghê cổ tay, lặng lẽ chất vấn, "Tiểu Khương Nghê là gan cũng lớn đấy, sáng sớm chạy tới, trước mặt phu nhân chiếm tiện nghi của ta. Chẳng lẽ là Xuân Tâm manh động?" Xuân Tâm manh động. Nội bộ quần 519124243 nghe được lời nói lộ liễu như vậy, Khương Nghê lập tức một khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để thiêu đốt, thẹn thùng không thôi. Kỳ thật, ta là. Nàng lập tức lên tiếng phản bác, nhưng ấp a ấp úng nói nửa ngày cũng giải thích không rõ. Khương Nghê lập tức có chút vỡ phòng ngự, chỉ cảm thấy trong lòng một trận tức giận. Nàng phẫn nộ ở trên chân Lâm Phàm hung hăng giẫm nhất cước, trần trụi chân ngọc chạy trốn. Nàng cả đời này cũng chưa từng mất mặt như hôm nay. Từ Bị Hùng thấy thế chỉ cảm thấy trong lòng chua xót mà kiểu trách nói, Khương Nghê đối với phu quân đúng là rất quan tâm. Lại là lên tiếng an ủi, lại là tự tay kiểm tra. Khương Nghê bộ dạng này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đã luôn hãm, nếu không cũng sẽ không bất chấp tất cả mà xông vào, thậm chí ngay cả giày cũng không mang. Ai bảo phu quân ngươi nhân cách mị lực lớn chứ? Lâm Phàm giày mặt nói. Ta xem đây là phu quân hoa tâm lấy cớ đi. Bất quá Từ Vị Hùng cũng chỉ là tùy tiện đoán giận một câu mà thôi, giống Lâm Phàm như vậy ưu tú nam tử, có tam thê tứ thiếp đều rất bình thường. Đối với những thứ này, Từ Vị Hùng hiện tại cũng không thế nào kháng cự, chỉ cần phu quân nhà mình trong lòng có nàng là được. Lâm Phàm nghe vậy, cảm thấy có chút lúng túng. Khương Nghê hôm nay quả thật có chút to gan lớn mật, sao lại cảm thấy có một cô hương vị chua chua, phu nhân hắn quả thực là một cái bại dấm cực lớn. Xem ra phải hảo hảo ban thưởng một chút mới được. Cũng không nói nhiều, Lâm Phàm rất nhanh đem cửa phòng đóng chặt, lập tức khóa lại. Như vậy không cần lo lắng có người xông vào nữa. Sau đó hai người trải qua nhất đoạn thời gian vui vẻ. Lại lần nữa đứng lên, sắc trời đã rất sáng, Lâm Phàm đỡ Từ Vị Hùng đi dùng nữa. Trên đường hai người vừa bắt đụng phải Từ Chi Hổ. Nữ tử mặc một bộ trường quân màu vàng nhạt, vô cùng mát mẻ, làn da trắng như tuyết mơ hồ có thể thấy được. Từ Bị Hùng lập tức cảm thấy kinh ngạc, hôm nay đại tỷ để cho nàng cảm thấy có chút không giống nhau, dường như so với bình thường càng thêm cởi mở không ít. Thật kéo, đại tỷ đây là muốn đi đâu nha? Từ Bị Hùng lập tức lên tiếng hỏi thăm. Chỉ thấy trên khuôn mặt diễm lệ của Từ Chi Hổ một mảnh ưu tư, có chút không để tâm đến sự tình. Đợi đến khi nhìn thấy Từ Bị Hùng cùng Lâm Phàm hai người, thân tình của nàng cực lại, lập tức dừng bước, ánh mắt ở trên người Lâm Phàm tỉ mỉ đánh giá, giống như là đang xem xét cái gì. Từ Bị Hùng thấy thế vô cùng bất mãn, đại tỷ rất quái dị à, hỏi nàng đi đâu cũng không nói, hiện tại lại cứ như vậy nhìn chằm chằm phu quân nhà mình, thật sự có chút quá đáng. Chẳng lẽ nói, đại tỷ cũng đối với phu quân động tâm? Người khác thì thôi, ngay cả đại tỷ cũng. Nghĩ đến đây, bước chân Từ Vị Hùng có chút loạn choạng, may mà một bên Lâm Phàm kịp thời ra tay, nếu không thì ngã sấp mặt. Ơ, là Vị Hùng cùng Lâm Phàm nha. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là đi ngang qua, ha ha ha. Từ Chi Hổ cũng hoàn hồn lại lúng túng cười cười. Trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà tên kia không sao. Lâm Phàm thấy thế cũng cảm thấy đại tỷ rất không bình thường, lời này rõ ràng là qua loa lấy lệ, vừa rồi rõ ràng là một bộ dạng tâm sự trùng trùng, hơn nữa còn luôn nhìn mình, bộ dạng này cùng Tiểu Khương nghe có chút thần tượng a. Xem ra đại tỷ cũng là đối với ta tình có độc chung. Lâm Phàm trong lòng một trận vừa lòng, lập tức lên tiếng nói, đại tỷ đã dùng qua bữa sáng trưa, không có thì có thể cùng nhau. Từ Bị Hùng nghe vậy, vẻ mặt quái dị liếc hắn một cái, lại nhìn về phía đại tỷ, vẻ mặt tươi cười mà hưởng ứng nói, đúng vậy, ta cũng có chút chuyện thú vị muốn cùng đại tỷ chia sẻ đây. Mặc dù phải phòng bị đại tỷ đối với phu quân sinh ra tình cảm khác thường, nhưng nàng cũng thật sự muốn cùng đại tỷ nói chuyện. Thấy hai người như thế nhiệt tình, Từ Chi Hổ do dự một lát, cũng gật đầu đáp ứng, nàng muốn nhìn Lâm Phàm, đã không có việc gì, cũng vừa vặn cùng nhau dùng nữa. Trên bàn ăn, nha hoàn bưng đến bữa sáng, tựa hồ có chút đói bụng, Lâm Phàm cùng Từ Vị Hùng lập tức có chút ăn uống thả cửa lên, nhìn đến Từ Chi Hổ một trận trận mắt há mồm. Bọn họ làm sao vậy, sáng sớm đã đói bụng như vậy sao? Là làm cái gì việc nặng nhọc? Rất nhanh, bụng no căng, thể lực cũng được khôi phục, ba người liền bắt đầu nhàn tán. Thế nhưng lời nói chuyện phiếm toàn là về Lâm Phàm, đặc biệt là Từ Chi Hổ, ba câu không rời Lâm Phàm, cực kỳ để tâm. Lâm Phàm ngươi tuổi trẻ khí thịnh, đừng bị một số nữ tử xa lạ mê hoặc. Những nữ tử giang hồ kia cũng không đơn giản, có một số người bên ngoài là một nữ tử yếu đuối, nhưng trên thực tế bản lĩnh lại lớn lắm, ngươi phải chú ý an toàn mới được. Từ Chi Hổ vẻ mặt lo lắng nói, Tống Tăng này không phải là người dễ cho ta. Mặc dù may mắn không có việc gì, cũng phải nhắc nhở Lâm Phàm nhiều hơn một chút mới được. Lâm Phàm nghe vậy thì vẻ mặt cổ quái, chẳng lẽ phu nhân lén đem chuyện của Tăng Tăng nói cho đại tỷ? Đại tỷ tuy rằng không nhắc tới Tăng Tăng, nhưng lời này chỗ nào cũng nhằm vào Tăng Tăng. Hắn vẫn là gật đầu đáp ứng nói, lời của đại tỷ, ta nhớ kỹ, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Bên ngoài vương phủ, trong Lâm gia biệt viện, Trúc Ngọc Nghiên và Loan Loan sư đồ hai người vẫn đang chờ nhật ký cập nhật. Loan Loan càng thêm sốt ruột, đó chính là thiên nữ, tiên nhân giống như tồn tại, hơn nữa còn giáng xuống một đạo ý thức hóa thân. Hơn nữa Lâm Phàm trong nhật ký nhắc đến suýt nữa bị hủy diệt a, có thể thấy được tình huống lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, nói không chừng hiện tại Lâm Phàm còn bị trọng thương nằm trên giường không dậy nổi. Nếu không vì sao không cập nhật chứ? Sư phụ, Lâm Phàm nàng sẽ không có việc gì chứ? Loan Loan thất thần thì thào, lo lắng bên cạnh cũng chỉ đành lên tiếng cầu cứu sư phụ rồi. Hơn nữa nàng mới vừa trở thành Lâm Phàm nữ nhân không lâu, cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi người mình yêu. Nếu Lâm Phàm trọng thương không dậy nổi, dẫn đến tàn phế, hoặc là rơi xuống bệnh căn mà chết, nàng cho dù liều mạng toàn bộ Âm Quý phái cũng phải đem tội phạm đầu sỏ trừng trị. Nên không có việc gì mới đúng. Lâm Phàm là thiên mệnh chi tử, cho dù Hạo Thiên là thiên đạo hóa thân, hẳn là cũng sẽ không hạ sát thủ đi. Huống chi, hắn không phải ở trong nhật ký có nhắc đến may mắn còn sống sót sao? Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí đạm mạc, thực tế ngón tay nàng quấn vào nhau, nội tâm cũng không bình tĩnh, hiển nhiên vô cùng lo lắng. Trước khi Lâm Phàm chưa nhắc đến, nàng cũng không biết thế gian này lại có sự tồn tại của Hạo Thiên, thiên đạo hóa thân, thậm chí ngay cả Lâm Phàm cao thủ lục địa thần tiên cảnh cũng suýt nữa bị hủy diệt, có thể thấy thực lực của nó. Cao thủ này ta trước kia lại không hề hay biết. Ý thức hóa thân đều đáng sợ như vậy, nếu chờ thiên nữ kia hoàn toàn tỉnh lại, thế gian này còn có ai là đối thủ của nàng? Trúc Ngọc Nghiên trong lòng chấn động, cũng vì Lâm Phàm mà cảm thấy một chút lo lắng. Đối với nam tử kia cùng nàng và đồ đệ có gia thị thân mật, Trúc Ngọc Nghiên tâm tình phức tạp, đêm đó phong lưu tựa hồ lại lần nữa hiện lên trong đầu, sắc mặt lập tức đỏ lên mấy phần, một trái tim lạnh như băng cũng có dấu hiệu dao động. Trúc Ngọc Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Loan Loan, chỉ thấy nàng hai mắt sưng đỏ, dung nhan tiểu thụy, hoàn toàn không còn vẻ linh động tú khí của ngày thường, móng tay thon dài trong suốt nắm chặt, trên da tựa hồ có vết máu màu đỏ tươi không. Chỉ là nàng giờ phút này trang điểm lại là vô cùng mát mẻ, mặc một bộ sa mỏng màu đen, hai chân cũng đã mặc vào tất đen mỏng manh, tản ra hương thơm mê người. Thấy cảnh tượng này, Trúc Ngọc Nghiên thở dài một hơi, lên tiếng hỏi, "Loan Loan, ngươi không phải là muốn tìm Lâm Phàm ăn bụng chứ? Như vậy thì không tốt." Loan Loan trang điểm này, cùng đêm hôm đó kỳ quái tương tự, đừng nói nam tử, cho dù là nữ tử bình thường nhìn thấy đều phải nảy sinh rung động. Rất rõ ràng, đây là muốn ăn bụng rồi. Loan Loan làm sao chịu được Trúc Ngọc Nghiên lời nói như vậy, lập tức giải thích, "Sư phụ nói gì vậy, ta chỉ là thích mặc tất đen nha." Gò má nàng trong nháy mắt hiện lên một vệt đỏ ửng, nàng đây chỉ là yêu thích tất đen mà thôi, còn về ăn bụng, thật sự quá thẹn thùng a. Loan Loan lập tức phản bác, sư phụ mình còn không phải là mặc váy sao? Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên mặc một bộ váy đen, một đôi ngọc thon dài lộ ra cực kỳ bắt mắt, yêu mị động lòng người, cho dù đã sớm chú ý tới điểm này, giờ phút này nhìn kỹ, Loan Loan cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chưa từng thấy sư phụ mặc váy. Điều này nói rõ cái gì? Loan Loan trong lòng rất rõ ràng. Chẳng lẽ, sư phụ là đang chờ Lâm Phàm sủng hạnh? Loan Loan lại lần nữa nói ra lời kinh người, đối với sư phụ tâm khẩu bất nhất rất là khinh thường, rõ ràng trong lòng đã nghĩ như vậy lại vẫn còn cứng miệng à. Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên lập tức giận dữ, Loan Loan nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy cũng nói được, xem ra vi sư đối với ngươi quá khoan dung rồi. Đồ đệ này càng ngày càng quá đáng, đã hoàn toàn không để ý đến lễ nghi kỷ luật giữa sư đồ mà nói ra những lời như vậy. Ai? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trúc Ngọc Nghiên thở dài một tiếng, giải thích, "Loan Loan, ngươi đừng nghĩ nhiều, phải biết rằng mỗi nữ tử đều yêu cái đẹp, sư phụ là nữ tử, tự nhiên cũng giống vậy." Mặc dù nói sư tở hờ hụ, nhìn qua cùng ngươi sắp xỉ tuổi tác, thế nhưng lại qua mấy năm nữa ước chừng phải đi xuống dốc, đến lúc đó cho dù muốn trang điểm cũng không kịp. Nhân lúc còn tươi trẻ mà trang điểm một chút, cũng không uổng làm một nữ nhân. Trúc Ngọc Nghiên biểu tình trịnh trọng, nghĩ đến việc xóa tan hiểu lầm của đồ đệ đối với nàng, nhưng không nghĩ đến hình tượng uy nghiêm ngày thường vỡ nát nhất điểm. Nghe sư phụ mình nghiêm trang giải thích, Loan Loan một trận hồ nghi, căn bản không tin lời nói dối của nàng, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Sư phụ dường như biến thành điệu bộ làm duyên, muốn đổi lại trước kia, đâu có giải thích nhiều như vậy à? Hơn nữa nàng dường như càng ngày càng có mùi vị nữ nhân rồi. Loan Loan trong lòng chấn động, đây đâu còn là sát phạt quả đoán lạnh lùng như băng âm hậu nữa, đồng thời cũng là một trận khinh thường. Xem ra sư phụ quả nhiên vẫn là nhớ thương Lâm Phàm. Còn gì mà hưởng làm một nữ nhân, xem ra là ăn no rồi muốn 1.3 nam nhân, quả nhiên là ngoài miệng thì không phải trong lòng. Nhìn đồ đệ đầy mặt hồ nghi, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến việc tiếp tục giải thích, lại nghe nàng lập tức thốt lên, kỳ thật sư phụ không cần giải thích quá nhiều. Cùng lắm, ta để Lâm Phàm thu sư phụ làm tiếp là được. Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên vượng mâu trừng lớn, trực tiếp hóa đá. Đồ đệ này càng ngày càng quá đáng, lời gì cũng nói ra được, nàng đường đường âm hậu sao có thể ủy thân cho một nam tử. Vẫn là thiếp thiếp. Vì sao nàng là thiếp? So với cái gì nàng cũng không nhỏ a. Loan Loan, ngươi đã nhập ma rồi. Lâm Phàm kia rốt cuộc có cái gì tốt? Trúc Ngọc Nghiên sợ đến không nhẹ, nói chuyện đều mang theo run rẩy. Đúng lúc nàng nghĩ đến việc trách cứ một phen, đột nhiên phát hiện trong đầu nhật ký cập nhật. Một bữa điểm tâm ăn được xem như rất sảng khoái, đáng tiếc là có phu nhân ở đây, đại tỷ tạm thời liền sủng hạnh không được, thừa dịp tâm tình tốt, vẫn là tìm người vợ khác sủng hạnh một chút đi. Nhìn thấy Lâm Phàm không có việc gì, nhật ký như thường lệ cập nhật, chúng nữ căng thẳng trong lòng cũng lập tức thả lỏng, sau đó chính là mắng chửi cha nam. Thật đáng ghét cha nam, lừa gạt tình cảm của bốn cô nương, không có việc gì còn giả vờ có việc, lại còn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Lâm Phàm cậu tặc thật quá đáng, rõ ràng không có việc gì, còn cố ý viết căng thẳng như vậy, đùa bỡn ta. Nhất định phải tìm hắn tính sổ. Hô, phu quân không sao, vậy thì tốt, vốn còn định đi thăm hỏi một chút đây. Cái gì? Tên này không có việc gì, hơn nữa còn đang cùng đại tỷ tình tứ. Hừ, ta đều đi đến một nửa rồi, muốn trở về theo đường cũ. Công tử quá đáng, làm ta cũng không ngủ ngon giấc, may mà không có việc gì. Sùng hạnh người vợ khác.